Chương 118, là ai lợi dụng trận này Z tháng 3 chương 118, là ai lợi dụng trận này Z tháng 3 trà sát xa, uống xong thuốc về sau, không bao lâu liền bắt đầu lui nóng. Chờ lấy hai người an ổn xuống về sau, Phong Nghiên Sơ lúc này mới bắt đầu là Tạ Hạ Xuyên chân trị, hắn triệu chứng là ba người trong đám người đầu nhẹ nhất. Phong Nghiên Sơ theo mang tới trong dược lấy ra đối chứng giao cho đối phương, ngươi mặc dù triệu chứng hơi nhẹ, nhưng cục tật không thể coi thường, như kéo dài dẫn phát phổi tật sẽ không tốt, cái này ba bộ thuốc mỗi ngày sắc một bộ, một ngày ba lần, bữa ăn trước phục dụng. Tạ Hạ Xuyên chắp tay chỉnh trọng nói, nhị lang, đa tạ, nếu là không có ngươi, ta thực sự không biết làm sao bây giờ, mấy ngày nay nhiệt độ chợt hạ, rất nhiều người đều ngã bệnh, ta chính là muốn mời đại phu đều không có đi. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới cuối cùng hai ngày vậy mà hạ lên tuyết, rất nhiều cử tử đều là từ Nam chí Bắc, tiến cống viện cũng chưa kịp chuẩn bị chống lạnh quần áo. Kỳ thật lời này đều là Phong Nghiên Sơ mỹ hóa. Tại cổ đại, đối với người bình thường mà nói một cái y phục cũng là tài sản. Nhất là tại rét lạnh mùa đông, phương Bắc nhất là gian nan, thật nhiều người liền một cái áo đông cũng không có, cho dù là Giang Hành Chu loại này trong nhà không lo ăn mặc người. Mặc trên người cũng chỉ là chống lạnh chỉ y, ở đây cũng chính là vì sao trong thơ có cửa son rượu thì thối, đường có xương chết cóng chi câu, đồ ăn tìm thật kỹ, lại không có củi lửa cùng áo đông qua mùa đông. Bây giờ đại thịnh so với cản triều đã tốt hơn nhiều lắm, tối thiểu triều đình đem An Hoài Quốc đánh tan là ba cái bộ lạc, cũng chiếm lấy Tấn Tây cùng Tấn Bắc Thảo Nguyên là đại thịnh trăm ngựa, mà Sóc Xuyên mặc dù hoang vu, nơi đó lại có phong phú thạch cặt bồn mỏ. Bởi vì cái gọi là tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, tuổi xếp tại thủ vị, nấu cơm phải dùng tuổi, sưởi ấm cũng muốn dùng đến tuổi, cho nên Sóc Xuyên giải quyết triều đình một bộ phận tuổi hoàng. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, vang lên một hồi gõ cửa thanh âm, hóa ra là Kỷ Văn Đạo bọc lấy quần áo, đứng ở ngoài cửa. Kỷ Lang Quân, mau vào. Tạ Hạc Xuyên hơi kinh ngạc, liền tranh thủ người mời tiền đến, trời lạnh như vậy ngươi không ở trong phòng đợi, thế nào đến chỗ của ta? Kỷ Văn Đạo đại thổ nước đắng, từ khi xảy ra sự kiện kia về sau, cái nhà kia bây giờ chỉ còn lại một mình ta ở, sáng nay lên liền toàn thân rét run, uống Tạ huynh đưa tới khương trà mới thoáng rất nhiều, ta đây không phải nghe thấy một cỗ mùi thuốc, bất đắc dĩ tới cửa bấy dậy. Phong Nghiên Sơ nhìn đối phương sắc mặt ửng hồng, rõ ràng phát sốt, ta vì ngươi xem bệnh bắt mạch. Nói tay đã đậu vào Kỷ Văn Đạo cổ tay. Cùng sông lang quân như thế, đều là phong hàn. Chỉ có thể nói may mắn lần này mang thuốc tương đối nhiều, lại phân cho đối phương ba bộ thuốc đông y. Tạ Hạc Xuyên thấy thế nói, ngươi nơi đó liền ấm sắc thuốc đều không có, dứt khoát tại ta chỗ này cùng một chỗ sắc. Kỷ Văn Đạo cảm động không thôi, cảm thấy nếu không phải Tạ Hạc Xuyên nhớ, đưa tới khương trà, nếu không phải Phong Nghiên Sơ tặng thuốc, chỉ sợ chính mình chết ở nơi đó đã vài ngày đều không có người biết, thế là vội vàng gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Phong Nhị Lang Quân, đa tạ Tạ huynh. Mà Phong Nghiên Sơ lại chú ý tới ở tại Long An tự bên trong học sinh, phần lớn đều là gia cảnh bình thường, lần này nhiệt độ chợt hạ, chỉ sợ chuẩn bị cũng không thỏa đáng, trước mắt bốn người đều là như thế, những người còn lại đoán chừng cũng không tốt gì. Căn cứ có thể giúp thì rút, tối thiểu có thể cứu người một mạng ý nghĩ, hỏi, các ngươi đều đã ngã bệnh, những người khác cũng giống vậy, nơi này còn thừa lại một chút thuốc, ta đi nhìn một cái bọn hắn. Tạ, Kỷ hai người cùng một chỗ chắp tay nói, đây là đại đức, Tạ, Kỷ mô bái phủ. Phong Nghiên Sơ cũng trở về lễ nói, không dám nhận, Phong mộ thân làm đại thịnh con dân, càng là đọc sách biết lễ người, chỉ cần có dư lực liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chắc hẳn hôm nay bất luận là ai đều như thế. Ra phòng, hắn cùng Mộ Sơn lần lượt gõ cửa, có thân thể cường kiện cũng không sinh bệnh, có triệu chứng nhẹ một chút, bất quá đều là người đọc sách, gặp hắn tới cửa hỏi ý, nhao nhao gửi tới lời cảm ơn. Trong thời gian này còn gặp đã nằm ở trên giường dậy không nổi, chỉ có thể nói may mắn hắn đi, nếu không thật sự một bệnh ô hô. Trần trị về sau, lại lưu lại dược liệu cùng tiền tài nhường trong chùa tăng nhân hỗ trợ chiếu cố. Làm xong đây hết thảy Phong Nghiên Sơ, trở lại Võ An hầu phủ thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Nhị lang, không phải đưa một chuyến thuốc sao? Thế nào muộn như vậy mới trở về? Lão thái thái cùng đại nương tử gặp hắn không có trở về, liền một mực chờ lấy. Hắn cũng không trả lời, mà là nói rằng, nhưng còn có cơm. Có, có, có. Đại nương tử vội vàng phân phó hạ nhân đi phòng bếp. Lão thái thái lại nói, thế nào đều tới này sẽ còn chưa ăn cơm. Phong Nghiên Sơ cái này cả ngày có thể nói là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, kém chút không có gặp phải thời gian vào thành, hắn uống vào mấy ngụm trà nóng, cái này mới phát giác được dễ chịu một chút, may mắn ta đi. Tại ta quen biết mấy cái liền có hai cái nằm ở trên giường dậy không nổi, một cái chính mình ho khan, còn muốn mang bệnh chiếu cố còn lại hai cái, một cái khác cũng là phát ra nhiệt độ cao, ta liền lưu lại giúp một hồi bận điệu, sau đó lại đem dư thừa dược liệu tặng cho. Thuê lại tại Long An tự bên trong cái khác sinh bệnh học sinh. Xem ra lần này hội thí sinh bệnh rất nhiều người a. Nhà ta coi như có chút dư lực, khả năng giúp đỡ liền giúp một chút, đây là chuyện tốt. Lão thái thái cũng là một hồi thổn thức. Đúng rồi, đại ca thế nào? Phong Nghiên Sơ rời đi hầu phụ thời điểm, đối phương đang ngủ không có lên đâu. Ta đi nhìn, tốt hơn nhiều. Không có hôm qua ho khan lợi hại, bất quá mong muốn hoàn toàn tốt toàn, còn phải mấy ngày này. Với những chuyện này, đại nương tử xưa nay làm đều rất chú đáo. Đang khi nói chuyện, đồ ăn cũng bị nói tới, ngay tại Phong Nghiên Sơ đang ăn thời điểm, phụ thân Phong Giản Ninh theo ngoài cửa tiến đến. Thế nào này sẽ mới ăn cơm? Phong Giản Ninh cũng là bận rộn một ngày, đang cảm giác trong bụng đói khát, cho ta cũng cầm một bộ bát đũa. Thế nào ngươi cũng không ăn đâu? Đại nương tử còn tưởng rằng phu quân đã tại nha môn dùng qua cơm. Hôm nay trên triều đình, bệ hạ phát thật là lớn lửa, đem Khâm Thiên giám chính giáo huấn là mắng té tát. Từ hôm qua hội thí về sau, sinh bệnh học sinh không phải số ít, vậy hạ đều đem thái y đi ở viện thái y đều phái đi ra, cũng miễn phí mà sống bệnh học sinh cung cấp dược liệu, liền đại phu này đều không đủ dùng. Phong Giản Linh cũng không giảng cứu cái gì ăn không nói quý củ, trực tiếp tại trên bàn cơm liền nói đến. Nghiêm trọng như vậy, Lão Thái Thái cũng không nghĩ tới, nhất thời có chút giật mình. Cũng không phải, đây là từ Đại Thịnh Kiến triều đến nay lần thứ hai xảy ra loại sự tình này, đã có học sinh bởi vậy bỏ mạng. Làm sao không nghiêm trọng? Phong Giản Linh tại lại bộ cũng là bận đến bay lên, tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này, chư vị quan viên nào dám tại cái này đang lúc nói điều nghiên địa hình rời đi, đây không phải muốn chết sao? Phong Nghiên Sơ lập tức ý thức được một chuyện khác, phụ thân, ngươi nói như việc này không có xử lý tốt, làm như thế nào? Phong Giản Linh để đũa xuống, thở dài một tiếng, nặng nề nói, vậy thì nghiêm trọng, nào không tốt việc này như xử lý không tốt, sẽ chỉ làm người trong thiên hạ nghi kỵ bệ hạ, thậm chí gây nên triều chính dung chuyện. Cảm thấy là bệ hạ chưa thể sớm lập quốc bản, mới làm thượng thiên hàng giận. Làm không cẩn thận, bệ hạ còn muốn hạ tội kỷ chiếu. Phong Nghiên Sơ nói đến chỗ này, hơi chút trầm âm, xem ra Khâm Thiên dám chính mệnh là giữ không được, dù sao nhất định phải có người cần gánh trách, nếu nói cái này phía sau không có người mưu hại, thực sự để cho người ta khó mà tin được. Hắn nhìn về phía đối diện cái kia đã lâm vào trầm tư người, hỏi, phụ thân, ngươi nói cho cùng là ai lợi dụng trận này Z tháng 3? Chương 119, tương lai nhất định là một vị minh quân chương 119, tương lai nhất định là một vị minh quân phụ tử ở giữa lời nói liên quan đến triều chính, trong lúc nhất thời, ngay cả Lao Thái Thái cùng đại nương tử cũng không dám phát ra âm thanh, lặng lặng chờ đợi đáp án. Qua một hồi lâu, Phong Giản Linh mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu nói, đoán không ra, trước mắt bất luận là đại hoàng tử, ngũ hoàng tử, vẫn là cửu hoàng tử, giữa bọn hắn thế lực bảo trì một loại rất vi diệu cân bằng, bệ hạ không sẽ chủ động đánh mỡ. Phong Nghiên Sơ cũng suy tư, như thế nói đến, vậy thì không phải là ba vị này hoàng tử, bởi vì bọn hắn không có năm chắc thắng qua đối phương, chẳng lẽ toàn bằng bệ hạ tâm ý không thành. Như bệ hạ tâm là tốt như vậy suy nghĩ lời nói, bọn hắn cũng không đến nỗi đấu nhiều năm như vậy, đều không thể leo lên chữ vị. Phong Giản Linh cảm thấy nhi tử nói rất có lý, liền hắn cũng không phát hiện, theo bản năng mình tới gần đối phương một chút, vậy ngươi nói là ai? Phong Nghiên Sơ lắc đầu nói, đoán không ra. Sau đó chỉ vào một cái đĩa, đây là hiện tại triều đình, ba người thế lực đều hỗn tạp trong đó. Ngay sau đó kẹp lên trong đó một khối, đặt vào đĩa bên ngoài, bệ hạ đương nhiên sẽ không như thế, cho nên ta càng lòng nghi ngờ là trừ ba vị này hoàng tử bên ngoài một phương thế lực, chỉ là trước mắt không có người biết mà thôi, hoặc là nói là các người không biết rõ. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng, mà Phong Nghiên Sơ nhìn một chút giờ, vậy mà không còn sớm, thế là hướng đám người hành lễ cáo tử. Hắn là đi, nhưng lại đem vấn đề để lại cho những người còn lại. Nhị lang lúc nào thời điểm hiểu được nhiều như vậy? Nói lời này chính là Lao Thái Thái, trong lòng nàng nhị lang chỉ là so trước kia chứng trạng, biết trên sự nỗ lực tiến mà thôi. Đúng vậy à, không nói trước hôm nay phân tích đúng hay không, có thể thực sự để cho người ta chấn kinh, hắn khi nào hiểu những thứ này. Đại nương tử trong lòng cũng nhận chấn động. Phong Giản Linh lại cảm thấy nhi tử so trước kia càng có tiến bộ, ta lại cảm thấy, không chừng nhị lang nói đúng, đoán chừng phía trên đã đoán được, cho nên bệ hạ mới có thể tức giận như vậy. Hoàng cung, cần chính điện. Cảnh Hòa Đế sắc mặt khó coi. Huyền Lân vệ chỉ huy sứ Cảnh Vân Chí, chỉ huy phó làm Lâu Giao, hai người cúi thấp đầu. Hình bộ thượng thư An đại nhân, đại lý tự khanh Đường Thừa cũng như thế. Tại đại thịnh, tại trong dưới mí mắt, lại có người ở sau lưng máy làm phong vân, các ngươi còn không biết. Cha, cho chấm cha rõ. Khâm Thiên giám tất cả mọi người muốn cha. Giám chính cùng bộ giám như tham dự trong đó, theo đại thịnh luật sử theo pháp luật. Nếu bị người bức hiếp hoặc là bên trên người khác chi làm, cũng giữ lại không được, bọn hắn nhất định phải cho thiên hạ học sinh một cái công đạo. Thuộc hạ tuân mệnh. Thần tuân chỉ. Còn có, việc này lễ bộ không có khả năng không có chút nào biết, lại bộ không chừng cũng có dinh dấp, chỉ là bây giờ hội thí mới qua, về sau còn có điện thí, lấy ổn làm quan trọng, trước bí mật dò xét. Là, chờ còn lại ba người đều đi về sau, Huyền Lân vệ chỉ huy sứ Cảnh Vân Chí cũng không rời đi, hắn đem sớm chuẩn bị tốt mật lục bản cung kính trình lên. Cảnh Hòa Đế lúc này mới mở ra lật xem, phía trên đúng là tất cả hoàng tử gần đây hành động, thẳng đến nhìn thấy Lục hoàng tử, lúc này mới hỏi, lão Lục một mực giữ lại ở ngoài thành hoàng trang, cũng không về thành. Cảnh Vân Chí chắp tay nói, là, bệ hạ, xác thực như thế. Lục điện hạ bên người mật thám hồi phục tất cả bình thường. Ngoại trừ mỗi ngày đi săn, chính là tuần sát hoàng trang, còn tra ra quản sự tham nhũng áp bách nông hộ, càng có nhân mạng nơi tay, Lục điện hạ đã giao cho hình bộ xử trí, về phần tình huống hơi nhẹ cũng giao cho nội vụ phủ xử trí. Ân, ngươi đi đi. Một lát sau, Giang Vinh Hải khom lưng tiến đến, bệ hạ, Cố Trạch bên ngoài chờ lấy. Nhường hắn tiến đến. Thuộc hạ, Cố Trạch tham kiến bệ hạ. Cố Trạch tổ tiên kỳ thật cũng là thế gia vọng tộc xuất thân, làm sao phạm tội bị Thái Tông hạ lệnh liên lụy, may mà Thái Tông nhân tử, nhớ tới trong tộc cũng có cô ấu, lúc này mới đặc xá. Ân, lên, như thế nào? Bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra rõ, mặc dù Tây Nhung tạm thời chưa có phạm bên cạnh chi ý, nhưng đã ở tháng này ban đầu chiếm đoạt chắc các bộ, chắc ca mồ hôi còn không tới kịp hướng đại thịnh cầu cứu, đã bị giết. Mà sớm đã thần phục An Hoài bộ mơ hồ có phản chiến chi ý. Cố Trạch chính là Huyền Lân vệ chỉ huy phó làm, chỉ là hắn chủ yếu phụ trách xung quanh nước phụ thuộc dò xét. Biên cương bất ổn, trong triều lại xảy ra chuyện như vậy, làm không cẩn thận đại thịnh có người cùng chi cấu kết. Cố Trạch, ngươi tự mình đi một chuyến phía bắc, khi tất yếu nhường hình miễn phối hợp ngươi. Là. Cảnh Hòa Đế vẫy lui Cố Trạch, trong lòng dâng lên sầu muộn, tưởng tượng Thái Tông trong năm là phong quang dường nào. Nhưng hôm nay đâu, ngoại trừ Phong gia là chịu Thái Tông chi mệnh theo văn, còn lại mấy nhà đều là bởi vì những năm này chiến sự ít dần bỏ võ theo văn, tỉ như lúc đầu Đừng gia, An gia, Vương gia hậu nhân, Thiết gia cũng bởi vì năm đó pha trộn tiến đoạt đích bị giáng chức suy tàn. Bây giờ trong triều có thể chân chính đánh trận tướng giỏi vậy mà chỉ có Tôn Chi Vi cùng Hình Miễn, có thể Hình Miễn đã lên tuổi tác, hắn tại phía Bắc còn có thể chống đỡ bao lâu đâu. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đồng ý Tiết Vinh Tường thăm dò, nhường hắn đồ đệ tiến vào Kinh Tây võ bị doanh. Trong triều như nhiều chút tướng giỏi, chấm như thế nào tùy ý Tây Nung quyết trường, an nghi ngờ phản chiến. Cảnh Hòa Đế xoa nhẹ cái chán, trong giọng nói tràn đầy không cam tâm. Nghĩ cùng hiện tại là thái tử chi vị, tranh đoạt không nghỉ mấy con trai, khó tránh khỏi lại nghĩ tới tiên thái tử, ta nhị lang a. Tốt bao nhiêu hài tử, nếu không phải người yếu, lấy thông minh nhạy bén, tương lai nhất định là một vị minh quân. Ngồi đến lúc này, Giang Vinh Hải liền hận không thể biến thành kẻ điếc câm điếc. Xem như phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm người, hắn biết rõ bệ hạ sở dĩ tạm thời chưa lập chữ quân, tất nhiên bởi vì triều cục, càng là cảm thấy mấy vị hoàng tử đều không được. Đại hoàng tử mặc dù trong triều kinh doanh nhiều năm, có thể làm người vì tư lợi. Ngũ hoàng tử bản nhân càng thiện văn, bên người phần lớn là văn thần, như ngày sau thật leo lên kia chỗ ngồi, kia đại thịnh võ tướng chẳng phải là càng thêm thế nhỏ. Lao Cửu tuy nói con vợ cả, có thể tuổi tác quá nhỏ nhìn không ra. Đây cũng là vì cái gì bệ hạ thỉnh thoảng tưởng niệm tiên thái tử nguyên nhân, chính là khi còn sống, đem còn lại hoàng tử quang mang toàn bộ che giấu, làm sao tuệ cực thương thân, cuối cùng còn chưa tới nhược quan chi nên chết. Chương 120, Dương cung bạt kiếm cùng huynh hữu đệ cung. Chương 120, Dương cung bạt kiếm cùng huynh hữu đệ cung. Chuyện quả nhiên cùng dự liệu như thế, kinh thành lại chuyển ra lần này học sinh khảo thí, thời tiết đột biến, cũng là bởi vì bệ hạ đối thái tử chi vị chậm chạp không có quyết đoán nguyên nhân. Nhưng mà cái này ngôn luận vừa ra, đại hoàng tử, ngũ hoàng tử hai người tranh thủ thời gian tiến cung thỉnh tội, ngay cả tuổi nhỏ cửu hoàng tử cũng bị hoàng hậu hạ lệnh cùng đi. Trong đó hai người đều đang hoài nghi có phải hay không đối phương gây sự, liên lụy chính mình, cho nên mấy người dù cho quỷ ở nơi đó cũng không an phận, công kích lẫn nhau. Người là Ngũ Xuân. Việc này làm sao có thể là ta làm? Ngũ hoàng tử kỳ thật cảm thấy là có một cái tay khác ấy làm phong vân, hắn xưa nay chưa từng hoài nghi ở đây đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử. Đại hoàng tử sắc mặt khó coi, ta là hoàng huynh của ngươi, ngươi lại mở miệng đục mạ ta. Lại nói ta làm sao biết không phải ngươi đục nước béo cỏ. Ngũ hoàng tử không thèm để ý, quay đầu nhìn về phía cửu hoàng tử, bất quá, cửu đệ, ngươi thế nào cũng tới. Cửu hoàng tử nghe xong một hồi lâu hai vị hoàng huynh công kích lẫn nhau, lúc này bị mãnh nhiên đặt câu hỏi, nhất thời lại có chút phản ứng không kịp, bởi vì đại hoàng huynh đối với hắn chưa từng sắc mặt tốt, ngũ hoàng huynh cũng là ấm áp, nhưng cũng là có thể không để ý hắn liền không để ý là cái sau để cho ta tới. Câu nói này lại dẫn tới hai người cười lên, nhất là đại hoàng tử, ta nói Lao Cửu à, ngươi bây giờ cũng 9 tuổi, thế nào vẫn là hoàng hậu nương nương nói như vậy, ngươi làm thế nào à? Ngũ hoàng tử ngữ khí cũng là hòa hoãn, nhìn xem giống như là khuyên nhủ, cửu đệ, ngươi là hoàng tử, làm việc xác thực phải có chủ kiến của mình, không thể mọi chuyện đều nghe người khác nói thế nào. Cần chính điện. Cảnh Hòa Đế hỏi, ba cái kia ở bên ngoài như thế nào? Giang Vinh Hải đã sớm trước đi hỏi, bẩm bệ hạ, ba vị điện hạ đang nói chuyện. Cảnh Hòa Đế lạnh hừ một tiếng, kia là nói chuyện sao? Kia là lẫn nhau chửi rủa. Để bọn hắn tất cả cút. Ta không muốn nhìn thấy ba người bọn hắn. Ba người ở giữa hành vi, khiến cho hắn càng thêm thất vọng. Giang Vinh Hải vừa đi ra, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cơ hồ là đồng nói, phụ hoàng có chịu không thấy ta. Hai người nói xong lại ghét bỏ lẫn nhau chừng đối phương một cái. Giang Vinh Hải trên mặt mang cười, đầu tiên là đi lễ, sau đó mới nói, ba vị điện hạ đều đứng lên đi, bệ hạ để các ngươi về trước đi. Giang công công, làm phiền ngươi đi vào nói một câu. Giang công công, phụ hoàng làm sao có thể không muốn gặp chúng ta. Giang công công, vậy ta liền trở về. Mời đi, ba vị điện hạ. Giang Vinh Hải vẫn như cũ cười, cũng không cho ba người bất cứ cơ hội nào, nói xong lời này, liền cũng không quay đầu lại đi. Cửu hoàng tử tuổi nhỏ, còn ở trong cung, nghe xong phân phó trực tiếp rời đi. Đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử hai người không hòa thuận, lẫn nhau lạnh hừ một tiếng, cũng xuất cung, chỉ là mới ra cung môn, lại gặp phải Cắt Long Cắt đại nhân. Thần, Cắt Long, tham kiến bệ hạ. Cắt Long là mang theo tấu chương tiến đến. Miễn lễ, bên ngoài tình huống điều tra như thế nào? Cắt Long giơ cao tấu chương nói rằng, thần đã điều tra rõ, đây là tấu chương, mời bệ hạ ngự lãm. Như là đã tra thanh nguyên đầu, vậy liền bắt ta. Lần này tham dự vào học sinh, nếu có ghi chép tên người hết thảy trục xuất, từ đến tiếp sau học sinh bổ sung. Cảnh Hòa Đế không nghĩ tới lại còn có phó khảo thí cử tử lẫn vào trong đó, tuy nói là bị lợi dụng, nhưng cũng không thể dùng. Là, bệ hạ. Cắt Long chắp tay lĩnh mệnh. Còn có, những này pha trộn tiến đến cử tử, dù cho về sau tham gia hội thí cũng hết thảy không cho phép thu nhận. Đối với những này pha trộn tiến đến học sinh, Cảnh Hòa Đế dự định xử lý lạnh. Là, đi xuống đi. Thẳng đến Cắt Long rời đi về sau, Cảnh Hòa Đế lúc này mới cảm khái, vẫn là cắt ra người trung tâm dùng tốt ta. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cùng, giữa lông mày dâng lên sắc bén, ghê tởm chính là, lại có người thừa cơ đục nước béo cỏ. Chấm vẫn thật không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có nhỏm nó ngôi máu, lúc trước cẩn giấu quả thật là tốt, liền chấm đều bị giấu giếm đi qua. Mà phát sinh đây hết thảy đều cùng Phong Nghiên Sơ không quan hệ, hắn lúc này ngay tại tham viếng huynh trưởng Phong Nghiên Hai, cùng trong cung mấy vị hoàng tử so sánh, Phong gia huynh đệ mấy người có thể xưng được là huynh hữu đệ cung. Hôm nay nhìn cục tật khá hơn một chút. Phong Nghiên Khai để quyển sách trên tay xuống, nhấc mắt nhìn đi, nhị lang tới rồi, nhanh ngồi, tế hồng dâng trà. Nghe nói ngươi ngày kế tiếp đi một chuyến Long An tự. Ân, ở trong thành có đại phu, có triều đình sai khiến thái y đi, ngoài thành lại không như thế điều kiện tốt, may mắn ta đi, nếu không liền có hai cái nhân mạng nhịn không nổi. Phong Nghiên Sơ lúc này vẫn có chút thổ thức. Ta cũng nghe nói một chút, bởi lần này Z tháng 3 bị bệnh người không phải số ít. Chỉ có thể nói may mắn ta sinh ở chúng ta nhà như vậy, nếu không liền không đơn giản chỉ có cục tật. Phong Nghiên Khai hai ngày này bởi vì ho khan liền cửa đều không có ra, nhưng vẫn là có tin tức truyền loạn vào trong thai. Đã bệnh, cũng không cần xem sách, miễn cho lao tâm phí thần tốt chậm, đại ca cũng phải thật tốt bảo dưỡng, phía sau còn có điện thí đâu. Phong Nghiên Sơ phát hiện hắn mỗi lần tới tìm đại ca, đối phương cơ hồ đều là đang đọc sách. Tứ đệ cùng Đường huynh năm nay muốn tham gia đồng thí, chúng ta tìm một chút sách luận, hỏi lại ngươi muốn chút cho bọn họ đưa đi. Bởi vì mấy tháng gần đây vội vàng chuẩn bị kiểm tra, hắn còn chưa có xem tứ lang bài tập, nếu vẫn năm ngoái hắn nhìn thấy sách luận trình độ kia là đường suy nghĩ. Phong Nghiên Khai nghe xong lại có chút hổ thẹn, những ngày này vẫn bận chính mình sự tình, còn không có chú ý tới, đứng lên nói, ta lấy cho ngươi, hy vọng hắn có thể một lần hành động thi đậu đồng sinh, tú tài. Phong Nghiên Sơ vẫn là đem trước dạy bảo tứ lang tình huống nói, ta năm ngoái về tới tham gia hương thí, lúc ấy nhìn tứ đệ sách luận còn có khiếm khuyết, đoạn này thời gian còn chưa có đi nhìn đâu, nghĩ đến hẳn là có chỗ tinh tiến. Phong Nghiên Khai động tác trên tay chưa đình chỉ, không đầy một lát liền đã tìm ra thật nhiều đến, ta dù chưa chú ý, nhưng cũng nghe người ta nói, hắn đang đi học bên trên dị thường khắc khổ, chỉ mong không cần cô phụ lần này khổ đọc. Huynh đệ hai người chuyện phiếm vài câu về sau, hắn liền cầm lấy sách luận rời đi đi tứ lang chỗ. Cũng là hôm nay đúng lúc gặp nghỉ mục, Phong Nghiên An cũng tại. Hắn ngay tại đầu nhập đọc sách, đông nhiên nghe thấy có người hô một câu, tứ đệ. Nhị ca. Sao ngươi lại tới đây? A, tiến nhanh. Chẳng biết tại sao, từ năm trước nhị ca dạy qua về sau, hắn mỗi lần đụng thấy đối phương cũng có chút có gấp, thậm chí còn có thể khẩn trương. Phong Nghiên Sơ dường như không có phát hiện như thế, đem trong tay sách luận đưa tới, đây là đại ca cùng do ta viết một chút sách luận, mặc dù so ra kém những cái kia đại gia, nhưng cũng không đến nỗi phế bẩn, tối thiểu khảo thí tú tài là dư xài, ngươi cầm đi xem một cái. Phong Nghiên An liền vội vàng hai tay tiếp nhận, đa tạ nhị ca, cũng cảm ơn đại ca. Phong Nghiên Sơ nguyên vốn còn muốn cùng đối phương nói hai câu, thấy thế cũng chỉ buông xuống sách luận liền đi, liền thanh thiền bưng lên trà đều không tới kịp hớp một cái, trực tiếp đi đường huynh Phong Nghiên Minh chỗ. Chương 121, lời đồn là ai tản chương 121, lời đồn là ai tản Phong Nghiên Sơ đi thời điểm vừa vặn trông thấy nhị thúc Phong Giản luôn cầm trong tay thước, canh giữ ở đường huynh cổng hùng hùng hổ hổ, ngươi nói một chút ngươi, mắt thấy muốn lấy vợ người, mỗi ngày đọc sách còn muốn ta ba thúc bốn mời. Ngươi không phải nhi tử ta, đều nhanh thành ta tổ tông. Thẩm Nương Ôn Thị ở một bên đẩy đối phương một cái, có ngươi nói như vậy nhi tử sao? Sau đó lại để cho nha hoàn điểm cuối tâm châm trà. Nhị thúc gầm thầm liếc mắt, muốn ta nói, ngươi chính là hắn đọc sách trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Nhìn trước mắt một màn này, không khỏi làm Phong Nghiên Sơ có chút xấu hổ, thối cũng không xong, tiếng cũng không được, vừa lúc nha hoàn di đường trông thấy hắn, liền vội vàng hành lễ, nhị lang quân. Thẩm Nương lập tức đổi một bộ mặt khác, cười nói, nhị lang tới rồi, ngươi đường ca đang trong phòng đọc sách đâu? Nhị thúc liền thân đều không có lên, nhìn về phía chất tử trong ánh mắt mang theo một chút hâm mộ, nhị lang, ngươi lúc này mới thi xong, không nói ra đi chơi nhì, sao đến nơi đây nhìn ngươi kia bất tranh khí đường ca. Phong Nghiên Sơ tiến lên gặp lễ, chất nhi cho nhị thúc, Thẩm Nương thỉnh an, cái này không nghĩ đường huynh năm nay muốn tham gia đồng sinh thí cùng biệt thí, liền dẫn đến một chút sách luận cho hắn, cũng có thể tham khảo một hai. Nhị thúc đưa tay cầm lấy đi, đại khái mở ra, sau đó chặt lưỡi nói, đây là đại lang cùng ngươi à, viết thật tốt, nếu là tiểu tử thúi kia có ngươi cái này bản lĩnh, ta cũng không cần thủ tại chỗ này. Hắn vừa rồi liền nhìn một màn này rất kỳ quái, rốt cục hỏi ra lời, nhị thúc, đường huynh đây là. Nhị thúc cái này mới phản ứng được, à, đây không phải mắt thấy muốn tham gia đồng sinh thí, ta liền nhường hắn mô phỏng tại trường thi bên trong khảo thí tình cảnh. À, dạng này à, có thể cái này Phong Nghiên Sơ thực sự không cách nào bình luận, đúng là như thế mô phỏng phương pháp. Nhị thúc dường như tìm tới lý hiểu hắn người, đại thổ nước đắng, ngươi nói một chút ngươi thím, tại trường thi khảo thí, nơi nào có nha hoàn đưa ăn đưa uống. Ta nói không cho a, nàng còn nói cũng không phải thật tại trường thi, có cái gì quan trọng. Thẩm Nương ngượng ngùng nói, đừng nghe ngươi nhị thúc nói bậy. Sau đó theo trong tay đối phương cầm qua sách luận, một lần nữa đưa cho Phong Nghiên Sơ, ngươi tiến nhanh đi tìm mình nhị à. Phong Nghiên Sơ trở ra, quả nhiên nhìn thấy đường huynh cắn đầu bút, ngay tại khổ cấp cấp làm thơ, nhìn thấy hắn một phút này ánh mắt đều sáng lên, nhị lang, phụ thân ta thả ngươi tiền đến. Hắn tiến tới cầm lấy trên bàn thơ, chỉ thấy trên đó viết, Xuân Khê hiểu hành, suối yên thủy chấm tinh lu, hai bên bờ mới bên cạnh xào hầu. Yêu nhất chỗ nước cạn trên tảng đá, hoa rơi nhàn số ngẫu trắng du. Cũng là viết ra ngắm cảnh thông dòng chi tâm cảnh. Đường huynh lại cao mày nói, vừa rồi phụ thân ta nhìn, nói là viết quá nhàn nhã, ứng lấy cảnh bình vận, biểu ý mới tốt. Phong Nghiên Sơ hơi suy tư, nếu là ngày xuân, lại muốn biểu đạt bụ ý, đương nhiên là đằng khi nói chuyện nâng bút viết xuống, xuân canh, cày phá xuân bùn tới hạ dương, cây lúa hoa trong gió mồ hôi ngàn đi. Thu đến kho lắm như núi tích, không chỉ cửa son một hộp hương. Hắn biết xong thứ nhất thủ về sau, hơi lắc lắc đầu nói, không ổn, nếu là trong âm thầm biết tới không sao, chỉ là đối mặt khoa khảo chỉ sợ giám khảo không thích, không thể làm. Dứt lời lại viết một bài, suối Nam Khê bắc tiếng nước sàn, thoa ảnh đỡ cày tảng sáng khói. Một buổi mới ương thanh tới lũng, chim chàng bịt gáy mưa lại trời nắng. Đây là xuân canh bận rộn chi cảnh tượng, càng có biểu đạt đại thịnh gia quốc chi phồn vinh hưng thịnh. Như thế đã có biểu ý, giám khảo cũng biết càng ưa thích một chút. Đường Minh thấy Phong Nghiên Sơ bất quá hơi suy tư liền viết hai bài, đã khâm phục đối phương tài năng, lại cảm thán liên khoa khảo thí làm thơ cũng nhiều môn như vậy nói. Sau đó cầm lấy thơ làm, vừa nhìn vừa lắc đầu nói, ai, không nghĩ tới chỉ là một cái đơn giản làm thơ, liền có nhiều như vậy môn đạo, như ngày sau thật trúng tuyển tiến sĩ, trong quan trường chỉ sợ phức tạp hơn. Vừa dứt lời, nhị thúc thanh âm liền theo cổng truyền đến, trong giọng nói tràn đầy đối với nhi tử trào phúng, thiếu cho trên mặt mình thiết bảng, còn bên trong tiến sĩ, ngươi chưa tạm thông qua trước mắt đồng sinh thí lại nói. Phong Nghiên Sơ vội vàng làm gián đoạn, đem một bên sách luận đưa cho Đường Minh nói, đúng rồi, ta là tới cho ngươi đưa sách luận, ngươi lại xem trước một chút, nghĩ đến có thể cần dùng đến, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi dụng công. Nói xong liền ra phòng. Nhị thúc biểu lộ không thấy nửa điểm lo lắng, ngược lại nói, nhị lang, may mắn ngươi đến, nếu không tiểu tử này còn càn rỡ coi là chỉ là đồng sinh thí nhẹ nhõm nắm. Chất Nhi nhìn Đường Ca vẫn là rất nghiêm túc. Tình cảnh này, Phong Nghiên Sơ cũng không muốn chờ lâu, liền chắp tay cáo tử, nhị thúc, đứa cháu kia liền đi về trước. Nhị thúc mười phần đáng tiếc, hắn cả ngày nhìn chằm chằm nhi tử đọc sách, nhàm chán gấp, vậy được à, ta còn nghĩ khó khăn đến, hai ta nói rõ ràng nói chuyện đâu. Thằng đến Phong Nghiên Sơ đi ra rất xa, vẫn như cũ có thể nghe thấy nhị thúc gầm thét thanh âm, còn không chăm chú biết. Ngươi nếu là khảo thí không trúng, xứng đáng ta mấy năm này thời gian sao? Ngoài thành, Hoàng Trang. Lục Hoàng tử tâm tình rất tốt, bởi vì ngay tại vừa rồi, Huyền Lân vệ người tự mình đem Trần Mậu Tài bắt đi, mà hắn lại đem Hoàng Trang bên trong người một lần nữa cắt tỉa một lần, giờ phút này chỉ cảm thấy không khí đều biến thơm ngọt. Lý Diên thấy Lục Hoàng tử cả ngày khoe miệng đều không loạn, điện hạ, tâm tình rất tốt. Lục Hoàng tử nhìn sang đối phương, tự nhiên, Huyền Lân vệ thay ta xử lý Trần Mậu Tài, quý phi không chỉ có nói không nên lời một câu không phải, đoán chừng còn phải tự mình hướng phụ hoàng giải thích. Đem thằng ngu này xếp vào ở bên cạnh ta còn chưa tính, còn tham tiền rất, tiền gì cũng dám thu. Lý Diên cũng cười nói, không có cái này cái đinh tại, ngài làm việc cũng biết thuận tiện rất nhiều. Không nghĩ tới Lục Hoàng tử nghe xong lời này, thần sắc càng trở nên nghiêm túc lên, lắc đầu nói, thuận tiện. Ta nhìn cũng phải, ngươi mặc dù phát giác Trần Mậu Tài không thích hợp, có thể còn chưa kịp bố trí, phụ hoàng liền biết. Hắn nhìn về phía ngoài cửa những cái kia trông coi thị vệ, ánh mắt tính mịch, cho nên trong những người này đầu nhất định có phụ hoàng nằm vùng nhãn tuyến. Lý Diên đổi sắc mặt, ngoài cửa những thị vệ kia, cơ hồ đều là cùng hắn sớm chiều ở chung người, kia là lẫn nhau xưng huynh đệ, hắn xem kỹ lấy mỗi người, cố gắng nhớ lại lấy, có thể vẫn không có đáp án. Điện hạ, vậy làm sao bây giờ? Bệ hạ phải chăng đã phát hiện ngài dư âm chưa hết? Có thể Lục Hoàng tử nghe ra phía sau ý tứ, ta cũng không biết, bất quá đã phụ hoàng không do nói, chưa ngăn cản, cái kia chính là ngầm đồng ý ý tứ, ai chỉ là ta đến bây giờ vẫn như cũ chưa thể đoán ra đến cùng là ai lợi dụng trận này Z tháng 3, là ai thừa cơ đục nước béo cỏ. Chẳng lẽ không phải đại hoàng tử bọn hắn sao? Lý Diên vẫn cho là những hoàng tử kia tranh quyền đoạt vị đưa đến. Lục Hoàng tử khoe miệng trồi lên một vẻ ý vị không rõ cười, tự nhiên không phải bọn hắn dùng này bức bách phụ hoàng có làm được cái gì? Như thật bức bách thành công, chẳng lẽ liền có thể liệu định phụ hoàng khẳng định lập chính mình là thái tử? Kia phía sau lời đồn là ai tản? Chẳng lẽ cùng lợi dụng Z tháng 3 là cùng một bọn? Như thật như thế, nhất định là vì gây nên kinh thành rung chuyển, thật sự là tâm hắn đáng chết. Lý Diên mặc dù là Lục Hoàng tử người, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũng là đem đại thịnh đặt ở vị thứ nhất, mà đây cũng là Lục Hoàng tử thưởng thức hắn một chút. Lục Hoàng tử lắc đầu nói, lợi dụng Z tháng 3 người, ta lòng nghi ngờ cùng phía Bắc có quan hệ, mà tản lời đồn đại người là muốn đục nước béo cò, bọn hắn không phải cùng nhau, chỉ là ta còn chưa nghĩ tấu là ai. Chương 122, gấp chết người, còn không mau nói chương 122, gấp chết người, còn không mau nói mặc dù Cảnh Hòa đế một mực là điệu thấp điều tra, xử lý, có thể trong kinh thành bầu không khí vẫn là để người khẩn trương. Theo thời gian trôi qua, hành bảng cũng phải công bố gián tiếp, tầm mắt của mọi người đều bị kéo đến trong chuyện này, ngược lại nhường chuyện lúc trước hạ nhiệt. Ngay tại lúc đó, Khâm Thiên giám chính, bộ giám chính, cùng lễ bộ thị lang, lại bộ thị lang chờ mười mấy người bị bắt. Nguyên bản hôm nay chính là nhìn bảng ngày, Phong Giản Minh cũng cố ý ở nhà chờ lấy, cùng mọi người thấp thỏm so sánh, hắn nhiều chút nặng nề. Bệ hạ ẩn nhẫn nhiều ngày, rốt cục tại hôm nay phát tác, trực tiếp tại Tào triều thượng tướng người đổi bắt, ngay tại lúc đó Tam hoàng tử bị cấm túc. Hắn thậm chí còn nhớ kỹ hơn 10 ngày trước đó, tại nha môn thời điểm, lại bộ thị lang kia đắc ý ngạo mạn bộ dáng, vẫn cho là đối phương là một cái không vì quyền quý cúi đầu, không mọi việc đều thuận lợi trực thần, không nghĩ tới bí mật thu hối lộ, đem một chút có vấn đề người an bài tới không nên ở vị trí bên trên. Tào triều phía trên, hình bộ thượng thư An đại nhân cùng đại lý tự khanh Đường Thừa trực tiếp thượng thư, đồng thời trình lên chứng cứ. Cảnh Hòa đế ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, nói thẳng đem đấu trương cầm cho chúng ta lại bộ thượng thư cùng lại bộ thị lang nhìn xem. Lại bộ thượng thư kỳ thật cũng tham dự chia tiền, chỉ là trực tiếp qua tay lại là lại bộ thị lang. Cho nên lại bộ thượng thư sau khi xem xong lập tức thỉnh tội, còn mời bệ hạ thứ tội, là thần ngự hạ không nghiêm, giám thị không làm, lại nhường lại bộ ra thứ bại hoại như vậy. Lễ bộ thượng thư rất có ánh mắt, tại Z tháng 3 chi chuyện phát sinh này, liền phát giác được có người lợi dụng lễ bộ, sớm liền đợi đến hôm nay, dứt khoát trực tiếp mời chỉ, khởi bẩm bệ hạ, lao thần cao tuổi, thường xuyên cảm giác tinh lực không tốt, lần này xuân vi hoàn toàn kết thúc về sau, còn mời bệ hạ cho phép thần cáo lao hồi hương. Cảnh Hòa đế trong lòng mắng câu lão hồ ly, bất quá cũng không có xử, chuẩn. Lao thần khấu tạ bệ hạ đại ân. Lễ bộ thượng thư thành công lui thân, mà lại bộ thị lang cũng không nghĩ tới, chính mình lúc ấy thu hối lộ an bài trong đám người vậy mà giấu giếm cùng phía Bắc có dính dấp người, hắn cơ hồ ngay cả lời đều nói không nên lời, trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Phong Giản Ninh chỉ có thể nói gọi thẳng may mắn, lúc ấy hắn còn tại Đinh Ưu, cũng không tại lại bộ nhậm chức, có thể chuyện này cho hắn gõ vang cảnh báo, hắn nhất định phải chuẩn bị chút chuẩn bị ở sau lấy phòng ngừa vạn nhất. Hừ, mấy năm này biên cảnh an ổn, triều đình mở hô thị là nhớ tới song phương bách tính, thật có chút người vậy mà đem đồ sát, ngựa lấy ra buôn lậu. Bây giờ lại vì lợi ích cùng Tây Nhung cấu kết, y đồ loạn ta đại thịnh. Tâm hắn đang chết. Cảnh Hòa đế quét mắt dưới đáy chư thần, hắn biết có người vì lấy được bạo lợi mạo hiểm buôn lậu mang trà, muối lậu. Đồ sát cùng ngựa là chiến lược chi tư, hướng Bắc vừa đi mang những này cùng giúp địch nhân có gì khác biệt. Tất cả triều thần đều cùng kêu lên thượng tấu, mời bệ hạ nghiêm trị. Mời bệ hạ nghiêm trị quốc tặc. Từ hình bộ, đại lý tự, ngự sử đài tam ti hội thẩm, theo đại thịnh luật chiếu theo pháp luật xử trí. Cảnh Hòa đế nói xong những này, trực tiếp khiến Huyền Lân vệ tại chỗ bắt người. Thần tuân chỉ. Ngay tại tất cả mọi người coi là chuyện có một kết thúc về sau, Cảnh Hòa đế nhìn về phía cái kia không có tiếng tăm gì Tam hoàng tử, lão Tam. đối với chuyện này ngươi có thể nói ra suy nghĩ của mình. Tam hoàng tử trong lòng lộn bột một chút, bất quá vẫn chấn định như cũ nói, bệ hạ, thần không lời nào để nói. Đồng dạng tại công chúng trường hợp, hoàng tử sẽ theo thần tử gọi là bệ hạ mà trong âm thầm lại xưng làm phụ hoàng hoặc là phụ thân. Ngươi không lời nào để nói. Vậy thì cấm túc tại hoàng tử phủ, thật tốt đọc vừa đọc sách. Làm Cảnh Hòa đế biết được đứa con trai này không chỉ có cung cố ý thái tử chi vị, hơn nữa còn thuận nước đẩy thuyền đảo loạn trong kinh thế cục thời điểm, ngoại trừ sinh khí bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thất vọng. Tam hoàng tử cho là mình có thể giấu giếm qua tất cả người, thật không nghĩ đến phụ hoàng biết tất cả, bây giờ bị đâm thủng bất quá là bận tâm hoàng thất mặt mũi mà thôi. Hắn quỳ trên mặt đất làm một đại lễ, thần tuân chỉ. Có người không hiểu, có người phát giác được tam hoàng tử cũng nhúng tay trong đó, cũng có người lập tức ý thức được về sau sự tình là tam hoàng tử đục nước béo cỏ. Cảnh Hòa đế trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, trước đây ít năm nào có loại chuyện này xảy ra, hình miễn giả, đến cùng tinh lực có hạn. Chỉ mong Cố Trạch lần này tiến đến phía bắc có thể đưa đến một chút tác dụng. Phong Giản Linh bây giờ nghĩ dậy sớm hướng tình hình vẫn như cũ kinh hãi. Phong Nghiên Sơ nhìn thấy phụ thân không yên lòng bộ dáng, quan tâm nói, "Phụ thân, ngươi thế nào?" Phong Giản Linh cái này mới phản ứng được, "A, không có việc gì, chỉ là đang nghĩ chuyện." Lão thái thái bạch một cái, không vui nói, "Chuyện gì còn có thể có đại lang cùng nhị lang trọng yếu. Hôm nay hội thí đế bảng, ta nói để các ngươi sớm một chút đi lễ bộ nha môn bên ngoài chờ lấy hành bảng, là ngươi nói người nơi đâu trên người, không bằng ở nhà chờ lấy, có thể trong nhà ngươi lại dạng này." Phong Giản Linh vội vàng xin lỗi, "Là nhi tử không phải, còn mời mẫu thân thứ lỗi." Đại nương tử thấy thế lập tức hòa hoãn không khí, mẫu thân cũng là sốt ruột. Chỉ là cái này nhìn bảng người làm sao vẫn chưa trở lại, thật là khiến người ta nóng lòng. Dựa theo lão thái thái nguyên bản tính tình hỏi nhiều nhất hai câu, chỉ là việc hiện tại quan hầu phụ tương lai, nàng cũng có chút vội vàng sao động, khó tránh khỏi đem hỏa khí vung tới trên người con trai. Kỳ thật Phong Nghiên Sơ cũng muốn tự mình đi xem, chỉ là đại ca Phong Nghiên Khai lo lắng nếu như không trúng, chính mình khả năng thất thố lúc này mới không có đi, dù sao hắn đối với cái này ôm rất lớn hy vọng, trong lòng khó tránh khỏi mất cân bằng. Đại ca không đi, Phong Nghiên Sơ tự nhiên cũng cùng một chỗ bồi đối phương ở nhà chờ lấy. Nhưng vào lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi ở ngoài cửa người. Lần này tới báo tin vẫn như cũng là Bạch quản gia, chỉ thấy hắn thở hổn hển một đường chạy tới. Khải, khởi bẩm, lão thái thái bởi vì chạy quá mau, Bạch quản gia chỉ cảm thấy cổ họng lấp một đoàn đông, trong lúc nhất thời khí cũng không thở vân. Lão thái thái mắng, gấp trên người, còn không mau nói. Bạch quản gia rồi mới lên tiếng, đại hỉ. Lão thái thái, đại hỉ. Ta gia thế tử cùng nhị lang quân đều trúng công sĩ. Quả thật, nơi này đầu kích động nhất phải kể tới Phong Giản Linh, hắn cơ hồ là lập tức theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Mau nói, tên thứ mấy? Đại lang Phong Nghiên Khai chỉ cảm thấy đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, hắn rốt cuộc chúng, không có cô phụ nhiều năm khổ độc. Mà Phong Nghiên Sơ cũng rất quan tâm, đây chính là cổ đại hội ý, đây là hắn trước kia liền suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất khó khăn tồn tại, không nghĩ tới vậy mà thi đậu. Tam lang mặc dù mình học tập không giỏi, nhưng hắn là thật tâm là hai người ca ca cao hứng. Giờ phút này phảng phất là chính mình thi đậu đồng dạng, hương phấn không thôi. Chương 123, các ngươi đều là tốt chương 123, các ngươi đều là tốt Bạch quản gia kích động đến thanh âm đều đang run rẩy, thế tử chúng hạ tám, nhị lang quân chúng đầu danh hội nguyên. Phong Nghiên Sơ chỉ cảm thấy lỗ tai bù bù, đây là hắn theo không nghĩ tới qua thứ tự. Trung quanh những người còn lại đều đang không ngừng chúc mừng hắn, đong đưa cánh tay của hắn nói chuyện, mà hắn chỉ biết là toét miệng cười. Qua một hồi lâu mới phản ứng được, đội vàng hướng đại ca chắp tay nói, chúc mừng đại ca trúng tuyển hội ý. Đại lang Phong Nghiên Khai cũng mười phần thích thú, hắn mặc dù không có nhị lang thứ tự tốt, có thể cũng chúng không phải, tại là theo chân tiến lên phía trước nói, nhị lang, cũng chúc mừng ngươi trúng tuyển hội nguyên. Hai người nói đến chỗ này, đi đến ở giữa, hướng mấy vị trưởng bối làm một đại lễ, nhi tử có thể có hôm nay đều là trưởng bối giúp đỡ. Phong Nghiên Sơ cũng nói, nhi tử lúc trước định ngậm, nhường phụ thân cùng mẫu thân, còn có tổ mẫu phí không ít tâm, ở đây đa tạ trưởng bối giáo dưỡng tri ân. Phong Giản Linh có thể xưng bên trên là nước mắt tuôn đầy mặt, hắn cảm thấy nhiều năm như vậy cuối cùng không có bổn phí, càng nhiều là một cố kiêu ngạo, hắn làm quan có lẽ đồng dạng, nhưng đối tử nữ giáo dưỡng bên trên vẫn là rất xuất sắc, sau này đi ra ngoài ai không cực kỳ hâm mộ. Hắn lập tức tiến lên đem hai đứa con trai nâng đỡ, các ngươi đều là tốt, ta Võ An hầu phủ có người kế tục. Sau đó nhìn về phía trưởng tử nói, ta biết ngươi đang đi học sự tình bên trên trước sau như một khắc khổ, hôm nay hội thì chúng cũng không hưởng phí ngươi nhiều năm khổ độc, chỉ là ngày sau quan trường hung hiểm còn cần cẩn thận. Ngay sau đó cầm thứ tử tay nói, ngươi từ trước đến nay thông minh, chỉ là tâm không chừng, bây giờ có thể được bên trong hội nguyên, có thể thấy được ngươi đã lớn lên, biết mình trên vai trách nhiệm, chỉ là sau này vẫn là phải ổn trọng một chút. Hai người đồng nói, nhi tử nhiều cảm ơn phụ thân dạy bảo, sau này nhất định ghi nhớ. Lão thái thái nhìn về phía nhi tử hỏi, tốt tốt tốt, chúng ta là không phải muốn ăn mừng một phen. Phong Giản Linh lắc đầu nói, trước không đổi, bọn hắn đã là công sĩ, tiến sĩ là ván đã đóng thuyền, không qua đi đầu còn có địa thí. Chờ điện thí kết thúc về sau chúng ta lại chúc một chút. Hắn trong lòng suy nghĩ, đại sự như thế, nhất định phải nhường bên ngoài những cái kia cảm giác đến bọn hắn Võ An hầu phủ cô đơn người nhìn một chút. Hắn Phong Giản Linh có hai đứa con trai tốt, trọng trấn Võ An hầu phủ ở trong tầm tay. Phong Nghiên Sơ trở lại viện tử của mình không đầy một lát, Di Nương liền tràn ngập nhiệt lệ tới, con của ta à, ngươi xem như hết khổ. Ta liền biết ngươi có thể trúng, lúc trước ngươi ngoại tổ phụ liền tiện đọc sách, nếu không phải thân thể không tốt, không chừng đã sớm bên trong tiến sĩ làm quan, ngươi đây là theo hắn. Đúng vậy, chớ xem thường Vương Cẩm Nương, nàng mặc dù là tiến hầu phủ làm tiếp, đó cũng là mang theo đồ cưới tiền đến, đồ cưới chính là những sách kia, chỉ lần này liền phải làm cho tất cả mọi người coi trọng mấy phần, mà nàng liền đem nó toàn bộ lưu cho con trai. Cao hứng qua đi Phong Nghiên Sơ cũng không có trước đó hưng phấn, ngược lại trong lòng phát lên một tia vẻ u sầu, nhưng nhìn Di Nương cao hứng như vậy, cũng cười làm lành nói, ta biết Di Nương cao hứng, ta cũng cao hứng, chỉ là phía sau còn có điện tí đâu, Di Nương đừng khóc, cẩn thận ánh mắt sưng lên. Vương Cẩm Nương lau lau nước mắt nói, ta biết, ta chính là cao hứng. Ngươi lại đi học cho giỏi, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong vui vẻ tìm Phương Di Nương thỉnh giáo kim câu đi. Làm trong phòng chỉ giữ lại Phong Nghiên Sơ một người thời điểm, nguyên bản kia một tia vẻ u sầu, dưới đáy lòng càng khuyết trương càng lớn. Đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ. Nhị lang, hóa ra là Phong Nghiên Khai tìm đến, hắn tiến lên thân nền, đại ca, ta tìm đến ngươi nói một chút. Kỳ thật Phong Nghiên Khai chúng hội thí về sau, phụ thân Phong Giản Linh liền xem ở trên mặt của hắn, hiểu Lưu Di Nương cấm túc. Lưu Di Nương biết được tin tức này, hương phấn chạy tới đằng trước sân nhỏ tìm nhi tử, Phong Nghiên Khai đều tới cửa, quả thực là không tiến vào, quay đầu tới nhị lang nơi này. Tuyết Hương, dâng trà. Phong Nghiên Sơ một bên đem người mời tiền đến, một bên phân phó dâng trà. Phong Nghiên Khai đối người bên ngoài có lẽ không có như vậy cẩn thận, nhưng là đối với nhị đệ cảm xúc biến hóa vẫn là rất mất cảm, thấy đối phương cũng không có theo dự liệu cao hứng, liền hỏi, ta nhìn ngươi dường như tâm tình bình thường, thế nào chúng hội nguyên còn không cao hứng? Chúng ta mặc dù đều chúng hội ý, có thể ta không hề cảm thấy nhẹ nhõm, đây chỉ là tiến lên trên đường điểm xuất phát, chúng ta còn không có đi trên hành trình đâu. Phong Nghiên Sơ bưng lên nước trà cạn hớp một cái. Phong Nghiên Khai chén trà trong tay vẫn như cũng là cái kia tứ phương bôi, hắn nâng chung trà lên quan sát tỉ mỉ, nhìn như nói lên không quan hệ chủ đề, nhị lang. Kỳ thật huynh đệ chúng ta mấy cái ngươi cẩn thận nhất. Lúc trước chúng ta mấy cái uống trộm hổ phách ỉu, là ngươi nói nước tiểu nhan sắc tiếp cận nhất, cho nên mới có phía sau chuyện. Cái này tứ phương bôi cũng là, những người khác nơi đó đãi khách dùng đều là bình thường cái chén, liền ngươi cố ý cho mỗi người đều chuẩn bị khác biệt cái chén. Dưới mắt cả nhà đều rất cao hứng, chỉ có ngươi cân nhắc tới tương lai con đường gian khổ, chớ nói chi là bây giờ đoạn đích chi thế càng cháy mạnh, phụ thân bị ép pha trộn trong đó, cho nên ngươi là có ý gì? Hắn nói xong những lời này, nhìn về phía nhị lang ánh mắt 10 phần chăm chú. Đại ca, vậy hạ nghĩ như thế nào chúng ta không được biết. Ta chỉ biết là nhà ta không thể tất cả mọi người đứng bên cạnh. Lần này chính là một cái cơ hội. Phong gia hai huynh đệ cùng nhau trúng tuyển, bệ hạ chính là muốn không biết rõ cũng khó khăn, huống chi còn có địa thí. Nếu như ta đến lúc đó may mắn đứng hàng nhất giáp, bệ hạ tất nhiên sẽ hỏi ý vài câu, ta muốn cho thấy thái độ của ta. Phong Nghiên Sơ lo lắng không phải một ngày hai ngày. Phong Nghiên Khai thấy đệ đệ nói như thế, hắn vỗ vỗ bả vai của đối phương nói, nhị lang, phụ thân đứng ở Tín Quốc công một bên, bệ hạ lại làm sao có thể không biết rõ, ngươi như thế cũng tốt. Vậy đại ca ngươi đây? Phong Nghiên Sơ khẩn trương hỏi. Ta là Võ An Hầu phủ thế tử, ta tự có ta suy tính cùng lựa chọn. Phong Nghiên Khai ngữ khí 10 phần trầm ổn, ánh mắt kiên định, rõ ràng sớm có quyết đoán. Đại ca, được rồi, nhị lang, hôm nay là cao hứng thời gian, nói những này phiền lòng sự tình làm cái gì? Cùng ta đánh cờ một ván. Sau cùng lời nói, Phong Nghiên Sơ cuối cùng vẫn là không có thể hỏi ra, chỉ có thể mang nặng nề tâm tư cùng đại ca đánh cờ. Chương 124, làm cho ngươi kiện y phục chương 124, làm cho ngươi kiện y phục Lưu Di nương chờ thật lâu, còn không thấy nhi tử trở về, liền hơi không kiên nhẫn, Tế Hồng, thế tử ở chỗ nào? Thế nào này sẽ vẫn chưa trở lại? Ngươi cũng không nói ra đi tìm một chút, liền nói ta chờ lấy đâu? Tế Hồng trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, kỳ thật vừa rồi nàng thấy thế tử đã đến cửa, thật là nhìn thấy Di nương về sau, sửng sốt quay người đi. Nhìn phương hướng là nhị lang quân sân nhỏ, vì vậy nói, thế tử trước đó nói muốn đi nhị lang quân nơi đó ngồi một chút, dù sao không lâu sau đó chính là địa thí, muốn nghiên cứu thảo luận văn chương. Lưu Di nương đang muốn mở miệng nói, là ta trọng yếu, vẫn là cái kia cách cái bụng minh đệ trọng yếu. Có thể lại nghĩ tới trước đó cũng bởi vì nói chuyện không cẩn thận bị hầu gia cấm túc, lần này cần không phải nhi tử hội thi chúng, nàng đoán chừng một lát ra không được. Cứng rắn đem câu chuyện nuốt xuống, thản nhiên nói, thật sao? Ngươi thế nào cũng không nói sớm, làm hại ta đợi uổng công thời gian dài như vậy, như thế sơ ý chủ quan, cũng không biết thế nào hầu hạ con ta. Nàng cảm thấy mình không thể nói nhị lang quân không phải, chẳng lẽ còn không thể nói người hạ nhân. Mà thôi, ta đi. Một hồi, con ta trở về sau, nhường hắn tới tìm ta. Lưu Di nương đợi tốt không có ý nghĩa, lưu lại lời nói cuối cùng đã đi. Tế Hồng hành lễ nói, là biết. Khả xảo chính là đại lang Phong Nghiên Khai lúc này đã rời đi. Phong Nghiên Sơ vừa vặn đưa Minh trưởng ra sân nhỏ, còn đi ra ngoài tốt một đoạn đường. Nguyên bản còn cười cười nói nói hai huynh đệ, chẳng ai ngờ rằng sẽ gặp Lưu Di nương. Nhất là đại lang biến hóa rõ ràng nhất, trước một khắc còn tại cười, sau một khắc liền đổi một bộ mặt khác, chắp tay nói, Di nương. Phong Nghiên Sơ đánh đáy lòng không thích Lưu Di nương, mặc dù rất ít gặp mặt, nhưng cũng biết người này ánh mắt thiệt cận. Chỉ là đã đụng phải trước mặt, lại là đại ca mẹ đẻ, liền cũng khách khí chắp tay, Lưu Di nương. Sau đó hướng tâm tình rõ ràng xa suốt rất nhiều huynh trưởng nói, đại ca, vậy ta không quấy rầy ngươi, liền đi về trước. Sau khi nói xong nhanh chóng nhanh rời đi, dường như sau lưng có đồ vật gì đang đuổi hắn dường như. Phong Nghiên Khai làm sao nhìn không ra nhị lang không kịp chờ đợi, hắn đối Di nương nói, Di nương là muốn đi nội viện sao? Vậy ta liền đi về trước. Lưu Di nương sắc mặt khó coi. Nếu không có nhị lang tại, nếu không phải ở bên ngoài, nàng tất nhiên sẽ lập tức phát tác. Nàng bị cấm túc lâu như vậy, nhi tử chỉ làm cho người mang hộ qua mấy lần đồ vật, một lần đều không đến xem nhìn nàng, mỗi lần để cho người ta tiện thể nhắn, chỉ từ chối hội thí sắp đến đọc sách quan trọng. Bây giờ nhìn ở đâu là đọc sách bận điệu, rõ ràng là không muốn gặp nàng, nhịn lại nhịn lúc này mới nói, đại lang, bên ta mới đợi một hồi lâu, ngươi thế nào mới trở về? A, điện thí sắp đến, ta cùng nhị đệ thương thảo thương thảo. Kỳ thật hai người đánh cờ kết thúc sau mới ra ngoài. Đã dạng này, vậy ngươi đi trước ta nơi đó, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lưu Di Nương ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, đó có thể thấy được nàng đã đang cực lực nhẫn lại, thật không nghĩ đến Phong Nghiên khai câu nói tiếp theo kém chút nhường nàng phá phòng. Nhanh đến giờ cơm, vừa rồi tổ mẫu truyền lời, để cho ta đi nàng nơi đó ăn cơm, nói đại gia tụ họp một chút. Đại Lang không hề cảm thấy lời này có vấn đề, có thể rơi vào Lưu Di Nương nơi này lại hết sức chói tai, nàng là vợ An Hầu Thế Tử mẹ để lại như thế nào? Tại bên ngoài người ta chỉ nhận Đường Đại Nương Tử là mẫu thân, dù cho ăn mừng cũng không phần của nàng, rõ ràng nàng mới là mẹ đẻ, có thể đây hết thảy lại không có quan hệ gì với nàng. Ta làm cho ngươi một cái y phục, cơm nước xong xuôi tới lấy một chuyến. Lưu Di Nương cuối cùng vẫn là nhịn được, mặc dù nói như thế, nhưng lòng dạ bi thương là thế nào đều ép không được. Đại Lang lại ám thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự không biết nên như thế nào đối mặt Di Nương. Người bên ngoài có lẽ sẽ coi là bị phạt sau, nàng tất nhiên sẽ thu liễm. Vừa vặn là nhi tử hắn biết rõ Di Nương tính tình, mắt thấy mình hội thí trúng tuyển, chỉ sợ càng phát giác có nơi dựa dẫm, mong muốn đối phương đổi. Chỉ sợ khó. Biết, Di Nương lại về trước đi, ta muốn đi tổ mẫu nơi đó. Phong Nghiên Sơ sau khi hành lễ trực tiếp đi lão thái thái nơi đó, kỳ thật hắn vốn là muốn về chỗ mình ở, mà không cần đi sớm như vậy. Trái lại Vương Cẩm Nương cầm một chút chất liệu tốt, liền đi Phương Di Nương nơi đó, ngươi có thể vội vàng. Phương Di Nương thả tay xuống bên trong theo sống, ngoắc nói, mau vào. Ta đang áp lấy Uyển Nhi theo khăn đâu. Vương Cẩm Nương đi vào nhìn lên, quả nhiên Phong Nghiên Uyển đang mặt mày ủ rũ nắm vuốt kim câu, không có thử một cái đâm theo hoa chống đỡ tử, cứ không tình nguyện. Thấy được nàng sau, cũng là đứng lên khách khí đi lễ, một câu thêm lời thừa thãi đều không có. Phương Di Nương khí chọc chọc nữ nhi cái chán, hướng Vương Cẩm Nương phàn nàn nói, ngươi nhìn một cái nàng, theo hoa liền giống như là muốn mệnh của nàng đồng dạng. Vương Cẩm Nương tranh thủ thời gian hòa hoãn khúc khí, mỗi đứa bé đều có mình thích cùng am hiểu, nhị cô nương xuất thân tại chúng ta nhà như vậy, tương lai sao có thể thật làm cho nàng theo đồ vật. Ta mới vừa nghe nói Lao Thái Thái muốn để bọn hắn cùng một chỗ tụ họp một chút đâu. Phương Di Nương nhìn thấy nữ nhi muôn vàn khó khăn bộ dáng, thở dài nói, ngươi liền đi a. Phong Nghiên Uyển cái này mới khôi phục trước kia bộ dáng, cười hì hì hành lễ cáo tử, tạ ơn Di Nương. Vương Di Nương, vậy ta cáo lui trước. Đi thôi, đi thôi. Phương Di Nương bất đắc dĩ phất phất tay, thẳng đến nhìn không thấy nữ nhi về sau, mới nói, ngươi nói một chút nàng, làm sao lại không an tĩnh được đâu. Ta là thật hâm mộ ngươi à, nhị lang như vậy tiền đồ, ngươi cái này nửa đời sau là có chỗ dựa rồi. Vương Cẩm Nương cười nói, đó là ngươi chỉ nhìn thấy bây giờ, trước kia nhị lang gọi là một cái tinh địch, luôn luôn gặp rắc rối, khí hầu ra hôm nay đánh một trận, Minh Nhi lại đánh một trận. Một lần kia dứt khoát trực tiếp lên nóc phòng, còn nhường bên ngoài các đại nhân nhìn thấy, ngươi nói một chút, chính là khắp kinh thành cũng tìm không ra hài tử như vậy đến, kia mấy năm ta thật là không ít đi theo lo lắng. Ai, cũng là, nếu có thể đem nhị lang lá gan cho lão tứ điểm một chút liền tốt. Phương Di Nương không chỉ có ưu sầu nữ nhi ngồi không yên, còn dầu gì nhi là gan còn quá nhỏ, tính toán, không nói bọn hắn, ngươi đây là định cho nhị lang làm cái gì? Vương Cẩm Nương lập tức nói, cái này điện thí về sau, nhị lang mắt thấy muốn thủ quan, cái này đi ra ngoài xã giao có thể không thể thiếu, tuy nói đại nương tử cũng sẽ hỗ trợ dự sẵn, có thể ta còn là muốn cho hắn làm một cái, nhường hắn đi ra ngoài xuyên. Vậy ngươi muốn ở phía trên theo cái gì? Phương Di Nương thấy thế, một mạch đem chính mình nhiều năm như vậy, chuẩn bị tất cả hình vẽ tử đều lấy ra, hai người cùng một chỗ thương lượng chọn lựa. Nam tử y phục bình thường đều là, hoa rơi nước chảy văn, khúc gợn nước, như ý văn, liền vân văn, theo văn chờ một chút, cũng không có thể quá màu sắc rực rỡ, lại không thể lộ ra hẹp hòi, nhan sắc còn phải thanh lịch. Đối ở phương diện này, Phương Di Nương kia có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Đi ra ngoài đeo ngọc bội, mặt dây chuyền chờ cũng phải đánh túi lưới. Mùa hạ trời nóng, cái kia còn được nhiều thêu mấy cái phiến túi, mùa đông đi ra ngoài thủ lô mũ, tay che tử, nếu là có tốt ra, còn phải làm mấy món áo lông, áo khoác. Phương Di Nương càng nói càng hưng phấn, thậm chí còn vô Vương Cẩm Nương tay nói, ngươi nhưng có bận rộn. Chương 125, 3 năm không thấy thế nào lạnh nhạt chương 125, 3 năm không thấy thế nào lạnh nhạt ngày kế tiếp, Phong Nghiên Sơ liền biết được lần này hội ý. Giang Hành Chu hội thí trúng thứ 34 tên, Tạ Hạc Xuyên trúng 26 tên. Nguyên Khang lại bởi vì hội thí cuối cùng một trận liền bắt đầu phát nhiệt, từ đó thụ chút ảnh hưởng, trong ba người, chỉ có hắn thi rớt. Sau 3 ngày, kinh ngoại Âu Nguyên Khang đã thu thập xong hành lý của mình, lần này hắn muốn theo còn lại chưa trúng học sinh cùng một chỗ trở lại hương. Nguyên Khang sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, Tạ Hạc Xuyên thở dài, "Nguyên Khang, thân thể ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, tội gì như vậy sốt ruột?" Giang Hành Chu cũng khuyên nhủ, "Ngươi tối thiểu nhất phải chờ tới thân thể của mình tốt toàn về sau lại nói a, nếu là rơi xuống cái gì bệnh, đời này đều phải hối hận." Nguyên Khang chắp tay nói, đa tạ chư vị có thể đến đưa tiễn Nguyên Mỗ, chỉ là tại hạ đã ở kinh thành chậm trễ hồi lâu, đã không có thi đậu, kia liền không thể tiếp tục cho nhà tăng thêm gánh vác, còn không bằng trở lại hương, lại nói ta tốt xấu là cử nhân, tại cái này trong kinh thành không tính là gì, tại nhà vẫn là vô cùng ghê gớm. Nói xong còn cười ha ha lấy. Phong Nghiên Sơ đem chuẩn bị xong đồ vật đưa cho đối phương, đã ngươi đã có dự định, ta liền không ép ở lại, ta vì ngươi chuẩn bị chút đồ ăn cùng dược phẩm, ngươi trên đường dùng. Nguyên Lang Quân, đường xá xa xôi, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có những thứ này. Nguyên Khang cũng không nhăn nhó khước từ, mà là thoải mái tiếp nhận đi, trịnh trọng nói, Phong Nhị Lang, đa tạ ngươi là ta chuẩn bị những này, đa tạ ngươi có thể đến đưa tiễn. Cái này thời gian 2 năm ở chung bên trong, nhường Phong Nghiên Sơ minh bạch Nguyên Khang nhưng thật ra là một cái cực kỳ thanh tình người, ngươi tài học ta biết, chỉ là lần này cuối cùng đáng tiếc. Giang Hành Chu biết Nguyên Khang cùng hắn khác biệt, nhân tiện nói, lần thất bại này không có gì, trở về chuẩn bị cẩn thận, 3 năm sau tái chiến. Mượn các ngươi cắt luôn. Tống quân ngàn dặm, Trung tú nhất biệt. Chúng ta ngay tại này cáo biệt ta. Nguyên Khang phất phất tay, cùng cái khác học sinh cùng rời đi. Về sau, khi hắn mở ra bao phục ăn cái gì lúc này mới phát hiện bên trong còn chứa 50 lượng ngân tệ. Nguyên bản hắn đã làm tốt kém nhất chuẩn bị tâm lý, những bạc này giúp đại ân. Hắn biết rõ, Phong Nghiên Sơ bận tâm chính mình mặt mũi, chỉ là yên lặng đem ngân tệ thả ở bên trong. Phong Nghiên Sơ ba người tiễn biệt Nguyên Khang về sau cũng không đội vã tán đi, mà là đi trong thành Hàng Văn tiểu tứ tụ họp một chút, Tạ Hạc Xuyên trước đó cùng bạn bè hẹn nhau cũng là đi qua một lần. Mà Giang Hành Chu lại là lần đầu tiên, khi hắn bước vào một phút này, chỉ thấy bên trong tổng cộng chia làm 3 tầng. Trong đó tầng 2 cùng một tầng vị trí giữa có một bình đài, phía trên ngồi một cái tỷ bà nữ ngay tại đàn đấu. Đám người bọn họ mới vừa vào cửa, chỉ thấy trưởng quỹ chất đống khuôn mặt tươi cười vội vàng chào đón, một bên hành lễ, vừa nói, Phong nhị lang quân an, vẫn là lầu 2. Kỳ thật Phong Nghiên Sơ tới đây số lần cũng không thường xuyên, nhưng trước mắt này trưởng quỹ vẫn là đem hắn nhận ra được, thế là gật đầu nói, đúng, làm phiền trưởng quỹ dẫn đường. Cái này là tiểu nhân bản phận. Trưởng quỹ cử chỉ phân tức nắm vừa đúng. Ba người mới lên lầu 2, đang muốn tiến nhà gian. Đã nhìn thấy bên cạnh đi ra một người, lại là Đường Mục, đối phương 10 phần nhiệt tình, nhị lang, cái này thật là khéo, lại ở chỗ này đụng phải ngươi, bên ta mới liền nhìn phảng phất là ngươi, quả nhiên không nhìn lầm. Phong Nghiên Sơ chắc tay, khách khí nói, tại hạ cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải Đường đại lang quân, chỉ là ta cùng bạn bè hẹn nhau, sẽ không phải dậy, ngày khác lại tụ họp. Đường Mục cười cười, cái gì Đường đại lang quân, đây là thẹn ta đây. Ngươi khổ đọc chuẩn bị kiểm tra, chúng ta mới 3 năm không gặp, sao liền xa lạ, cũng đừng ngày khác. Vừa vặn Trần Trạch Văn bọn hắn cũng tại, ngươi cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ tới tụ họp một chút, ta nhường tiểu nhị lại đến mấy món ăn. Phong Nghiên Sơ dư quan quét qua, Giang Hành Chu lông mày mấy không thể gặp nhẹ trao lại, mà Tạ Hạc Xuyên rõ ràng ý động, thế là chắp tay nói, các ngươi đang cao hứng, ta đi qua ha không phải dậy. Còn nữa nói, qua một thời gian ngắn địa thí, chúng ta còn có việc khác thương lượng. Đường Mục Tuyệt không cảm thấy xấu hổ, ngược lại mười phần nhiệt tình nói, thật đáng tiếc, vậy được à, ngày khác ta đi tìm ngươi. Tốt, ngày khác lại tụ họp. Phong Nghiên Sơ khẽ miệng mỉm cười, khách khí bên trong mang theo vài phần xa cách. Kỳ thật lão hầu gia vừa qua đời một năm còn tốt chút, tối thiểu hai người còn thường xuyên định ngày hẹn. Sau đó Đường đại nhân thấy Võ An hầu phủ xuống dốc, liền dần dần sơ biễn. Chỉ có thể nói Đường Mục không hổ là Đường thừa cháu trai, mắt thấy tổ phụ xa lánh, thời gian dần trôi qua cũng sẽ không tiếp tục cùng chính mình qua lại. Bây giờ nhìn hắn chúng hội nguyên, dường như không chuyện phát sinh đồng dạng, muốn tiếp tục qua lại, giống như quá khứ. Cái này sao có thể chịu được? Còn chưa hoàn toàn chán nản liền xa xa né. Bây giờ nhìn hắn cùng huynh trưởng có chút tiền đổ lại dựa vào đến. Quả nhiên, vừa mới tiến nhã gian ngồi xuống, Tạ Hạc Xuyên liền bắt đầu hỏi thăm đến. Vừa rồi vị kia là ai vậy? Chúng ta như thế cự tuyệt có thể hay không đắc tội đối phương? Phong Nghiên Sơ còn không nói chuyện, Giang Hành Chu liền nói, ngươi không nghe nói 3 năm không thấy, nhị lang tuy nói khổ độc, nhưng cũng không nói không gặp người, hết lần này tới lần khác 3 năm cũng không qua lại, có thể thấy được quan hệ bình thường. Hắn gọi Đường Mục, là mẫu thân của ta chất tử, tổ phụ chính là đại lý tự khanh, cùng nhà ta xem như có thân. Phong Nghiên Sơ nói lời này thời điểm cố ý chú ý hai người biểu tình biến hóa. Giang Hành Chu nghe được đối phương vậy mà cùng Phong gia chính là quan hệ thông gia, quan hệ gần như thế, vậy mà 3 năm chưa qua lại. Có thể thấy đối phương trước sau như một nâng cao dâm thấp, là chỉ có thể trùng phú quý người, trong lòng càng thêm xác định không thể cùng thật sâu giao. Mà Tạ Hạc Xuyên trên mặt chưa biểu lộ, chỉ là gật đầu biểu thị biết, kỳ thực con ngươi rõ ràng có một chút biến hóa. Hắn không nghĩ tới đối phương ra thế tốt như vậy, chỉ là đáng tiếc Phong Nhị Lang trực tiếp cự tuyệt, bạch bạch mất đi cái này có thể tới gần cơ hội. Hai người biến hóa đều rơi vào Phong Nghiên Sơ trong mắt, bất quá hắn cũng có thể hiểu được Tạ Hạc Xuyên mong muốn trèo lên trên tâm tư, nhưng vẫn là càng ưa thích Giang Hành Chu làm việc chuẩn tắc. Một bên khác, Đường Mục mới vừa đi vào ngồi xuống, người bên cạnh liền nói, ta làm sao nghe được giống như là Phong Nhị Lang thanh âm. Hai người các ngươi không phải quan hệ rất tốt sao, hắn thế nào không có bảo. Hắn hôm nay mời khách, cùng người gặp nhau, cũng là lo lắng bạn hắn ở chỗ này không được tự nhiên, liền không có bảo. Đường Mục chứa một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, kỳ thật hắn biết rõ, Phong Nghiên Sơ đây là không nguyện ý cùng hắn tiếp tục qua lại. Hắn không hề cảm thấy trước đó xa lánh làm sai, chỉ là có chút đáng tiếc chính mình vậy mà không thấy chuẩn, không nghĩ tới đối phương lại có dạng này dứt khoát, có thể một lần hành động chúng hội nguyên. Người chung quanh đều tại mồm năm miệng mười nói chuyện, có cảm thán Phong Nhị Lang vận khí tốt, có cảm giác đối phương hạ khổ công phu, có thì có chút cực kỳ hâm mộ. Chỉ có Trần Trạch Văn một mực không nói chuyện, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Mục. Bởi vì khi còn bé Phong Nhị Lang đánh qua hắn, liền cùng đối phương quan hệ tương đối xa lánh, nhưng cái này không trở ngại chính mình thưởng thức đối phương tài năng. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là Đường Thừa mọi việc đều thuận lợi thì cũng thôi đi, Đường Mục lại cũng học tổ phụ dáng vẻ, trước đó còn công bố Phong Nhị Lang khổ độc, không thể thường đi thăm viếng, tình cảm một lần đều không có đi. Có thể Đường Mục quên, hắn tổ phụ chính là đại lý tự khanh, có bốn liếng này. Hắn Đường Mục là cái thá gì, bất quá là ỷ vào tổ phụ quang, chính hắn liền tú tài đều không có thi đậu. Nếu đem đến Đường Thừa qua đời, hắn liền không còn là Đường đại nhân cháu trai, mà là dân. Dù sao, bất luận Võ An hầu phủ như thế nào xung dốc, người ta Phong Nhị Lang làm gì cũng là tiến sĩ xuất thân, quan dân chính là khác nhau một trời một vực. Chương 126, tương lai ai còn dám trông cậy vào chương 126, tương lai ai còn dám trông cậy vào hai nhóm người cơ hồ là trước sau chân liền tản. Trần Trạch Văn nhìn xem đã dưới lầu cùng bằng hữu cáo biệt Phong Nghiên Sơ, năm đó bởi vì đối phương chi tội, chính mình sau khi trở về liền bị thu thập một trận, từ đó về sau trong lòng đối với nó mười phần khó chịu. Làm hiện tại lần nữa nhìn thấy đối phương thời điểm, phát hiện sớm đã không có khi còn bé nhảy thoát cùng nghịch ngợm, ngược lại trưởng trạng rất nhiều, lại có chút phong quang tế nguyệt. nghĩ đến chính mình trước kia bởi vì trong nhà nguyên nhân đối con thứ cực kỳ xem thường, đã cảm thấy buồn cười. Bây giờ quả nhiên ứng Phong Nghiên Sơ lời giải thích, huynh đệ bọn họ hai người là con thứ lại như thế nào, còn không phải đều thi đậu. Hôm qua phụ thân sau khi trở về, còn cùng mẫu thân phàn nàn, nói Võ An Hầu tốt không đắc ý, đầu kia đều nhanh dương lên bầu trời, sau đó lại bắt đầu hâm mộ. Trái lại Đường Mục đang cùng một đám bằng hữu nhiệt nhiệt nháo nháo nói chuyện, dường như không có nhìn thấy lầu dưới Phong Nghiên Sơ, kỳ thật chỉ có bản nhân minh bạch, là không muốn làm chính mình quá lung túng. Chậm chễ một hồi lâu, hắn mới xuống lầu trở về, vừa vặn dịch ra. Đường ra, đại cứu cậu Đường Cảnh nhiều năm như vậy liền công danh cũng không có, tiểu cứu cứu Đường Hiển cũng là đã thi đậu cử nhân, có thể năm nay hội thí lại rơi bảng, đây cũng là nhường Đường đại nhân không nghĩ tới, trong lòng càng là thất vọng, bây giờ nhường tiểu bối đi tới đằng trước. Đường Mục mới trở về, liền bị phụ thân gọi đi mắng một trận, tại đi lêu lổng nơi nào. Hắn tâm tình cũng không tốt, lắc lắc khuôn mặt nói, ta có thể đi nơi nào lêu lổng, bất quá là tại Hàng Văn tiểu tứ cùng Trần Trạch Văn bọn hắn ăn một bữa ăn cơm xong. Vậy sao ngươi bộ dáng này? Đường Cảnh kỳ quái nói. Đường Mục phàn nàn nói, còn có thể là bởi vì cái gì? Ta lúc ăn cơm đụng phải Phong Nghiên Sơ, trông mong đi lên chào hỏi, mời ăn cơm, không nghĩ tới người ta mười phần lãnh đạm, can vốn không muốn để ý đến ta. Đường Cảnh lạnh hừ một tiếng, cái này quái ai? Cái này quái chính ngươi. Cái này như thế nào quái ta? Ta lúc đầu cùng Phong Nghiên Khai hai huynh đệ quan hệ cũng không tệ, ai có thể nghĩ tới tổ phụ mắt thấy Võ An Hầu phủ suy tàn thừa cơ né, về sau là phụ thân hắn nuốt hắn cầm đoán đọc sách, khi đó nhà hắn liền đã dựa vào Tín Quốc Công, ta còn thế nào cùng hắn tiếp tục qua lại. Đường Mục cảm thấy mình oan hoảng. Lấy cớ, giữa người lớn với nhau không vắng lai, cùng các ngươi tiểu bối ở giữa có quan hệ gì? Người ta Tôn Diên Niên còn không phải vẫn như cũ cùng Phong Nghiên Sơ quan hệ rất tốt, hai người cũng là thường xuyên qua lại, nghe nói ngay cả tại bên ngoài đặt mua tòa nhà đều là nằm một chỗ. Đường Cảnh chính mình không có bản lãnh gì, hắn có thể dựa vào chỉ có phụ thân. Phụ thân nhường hắn làm thế nào, hắn liền làm như thế đó, cho nên đối với nhi tử bái cao đi thấp dáng vẻ rất chướng mắt. Hắn không có khách khí, trực tiếp về đối, ban đầu là ngươi xa xa né, bây giờ nói hai câu, lại muốn người ta mặt nóng đón lấy, nào có đạo lý như vậy, muốn ta nói ngươi cái này là đáng đời. Mà Đường Mục mẫu thân Tôn Thị, nguyên bản đang dạy nữ nhi nhìn sổ sách, nghe thấy phu quân niệm mai ngữ điệu, vội vàng làm gián đoạn nói, đại lang, đừng tìm phụ thân ngươi nhàn đánh răng, mới uống rượu, trở về rửa mặt, uống chút canh giải rượu, nằm nghỉ một chút. Đường Mục được mẫu thân lời này, thừa cơ đi. Đường Cảnh đối thê tử giữ gìn có chút bất mãn, ngươi che chở hắn làm gì? Rõ ràng là chính mình cử chỉ có bất công, bây giờ đầy cõi lòng oán khí, còn trách người ta không để ý hắn. Tôn Thị thở dài nói, hắn đã lớn lên, mắt thấy nửa năm sau là muốn lấy vợ người, nói hắn làm gì, tương lai nhường vợ hắn đi quản. Đường Cảnh trong lòng cũng là sầu não bất ức, bây giờ Đường ra nhìn xem Phồn Thịnh, lại rất nhiều người lôi kéo định bợ. Nếu đem đến phụ thân có nguy hiểm, hắn cái này một chi là muốn suy tàn, không khỏi cảm khái lúc rời thế dễ. Một chỗ khác, Đường Hiển ngay tại thư phòng đọc sách, thê tử Phương Duyệt binh giáo nhi tử vỡ lòng. Hắn nghe nhi tử thanh âm non nớt, trong lòng mười phần không dễ chịu, 3 năm trước đây hắn không trúng, lần này còn không có bên trong. Phong Nghiên Khai cùng Phong Nghiên Sơ là tiểu bối, hai người không chỉ có trúng, thứ tự còn rất tốt, cái này khiến hắn một lần sắp đánh mất lòng tin. Phương Duyệt Vinh nhìn xem nhi tử thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm tình vô cùng tốt, nàng cùng Đường Hiển ở giữa cũng không vợ chồng tình cảm, cho nên tại sinh nhi tử về sau, Đường Hiển giống như là có bàn giao đồng dạng rất ít bước vào phòng của nàng. Đối nàng mà nói, nhi tử cũng là sau này trông cậy vào. Kỳ thật nàng rất chướng mắt Đường gia là người, trước đó Vũ An lão hầu gia còn tại thế thời điểm, Đường ra vậy thì một cái nhiệt tình, không có người vẫn chưa tới 1 năm liền xa, vẫn là quan hệ thông gia đâu, tương lai ai còn dám trông cậy vào. Nàng Phương gia là dựa vào không lên Đường ra. Cho nên có kia thời gian rỗi, còn không bằng thật tốt giáo nhi tử đọc sách, nếu không phải nàng là nữ tử, nếu không lên khoa khảo trận nhất định không thể so với Đường Hiển chênh lệch. Phong Nghiên Sơ sau khi trở về, liền đem hôm nay gặp Đường một chuyện nói cho huynh trưởng. À, hắn à, 2 năm này ta ngược lại thật ra tại cái khác tụ hội bên trên gặp qua mấy lần. Mỗi lần đụng phải thời điểm trên mặt cũng là nhiệt tình, qua đi cũng không có gì qua lại. Về sau ta cũng cùng hắn dần dần lạnh nhạt. Đại lang đối với cái này cũng là chẳng hề để ý, hắn đã sớm thấy rõ đối phương là người. Mấy năm trước mẫu thân về nhà ngoại sẽ còn mang theo huynh đệ bọn họ gặp khách, từ khi tổ phụ sau khi qua đời liền không còn có, liền ngay cả tỷ tỷ cũng không mang theo, chỉ là tự mình một người trở về, có thể thấy được mẫu thân cũng minh bạch Đường ra trước sau như một như thế. Phong Nghiên Sơ hôm nay gặp Đường một về sau, trong lòng cố này hăng hái hướng lên lòng dạ cao hơn, hắn chính là muốn nhường những cái kia đã từng xem thường bọn hắn người đều nhìn một chút, Võ An hầu phụ không so với bọn hắn chênh lệch. Đúng vậy, Phong Nghiên Sơ một mực chịu đựng, muốn đặt trước kia hắn không chỉ có muốn đem đối phương chế nhạo một trận, không chừng sẽ còn khiêu khích đối phương độc thủ, có thể hôm nay hắn nhịn được. Phong Nghiên Khai minh bạch nhị đệ tâm tình cũng tốt, vỗ vỗ bả vai của đối phương nói, tội gì cùng kia người không liên hệ sinh khí. Phong Nghiên Sơ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ý đồ sơ tán trong lòng ngất khí, ta là không cam lòng phụ thân lúc trước đi Đường ra tìm Đường đại nhân, muốn làm cho đối phương hỗ trợ, có thể Đường đại nhân trên mặt ứng, sau đó không giải quyết được gì, nhường phụ thân không thể không nhờ bà Tín Quốc Công, cũng làm cho tỷ tỷ rơi vào kia vũng bùn. Có thể kia Đường một hôm nay dường như lúc trước như vậy, nói Đường Hoàng lời nói, thật để cho người buồn nôn, dựa vào cái gì? Nếu là lúc trước ta nhất định không buông tha hắn, có thể cho đến ngày nay ta không thể không nhịn. Đại ca, ngươi có thể minh bạch tâm tình của ta lúc đó. Phong Nghiên Khai nói, nguyên bản chúng ta nhà như vậy kết làm quan hệ thông gia, chính là vì hai bên cùng ủng hộ, có thể Đường ra liền bởi vì Võ An hầu phủ nhất thời chán nản, liền cực tốc thoát thân. Bây giờ Đường một dựa vào đến, chính là cảm thấy ngươi tất nhiên sẽ tiếp được, chỉ là ngươi không có, đây là lòng can đảm của ngươi, cũng là chúng ta Võ An hầu phủ. Phong Nghiên Sơ bị tiểu nói này, tâm tình tốt lên rất nhiều, đúng vậy à, Đường gia như thế hành vi, ngươi nói cùng hắn nhà thông gia người, có phải hay không cũng lo lắng cho mình chính là kế tiếp Võ An hầu phủ. Một khi tương lai Đường gia có việc, ai còn sẽ đi hỗ trợ. Chương 127, đầu danh hội nguyên mang tới áp lực. Chương 127, đầu danh hội nguyên mang tới áp lực. Đảo mắt liền tới điện thí kỳ hạn, Phong Nghiên Sơ cùng huynh trưởng Mặc Triều Đình thống nhất phát lễ phục, sớm ngay tại cung môn bên ngoài xếp hàng chờ đợi, thẳng đến người tới đem bọn hắn dẫn tới văn hoa điện bên ngoài. Giờ phút này cũng không phải là trực tiếp đi vào, mà là trước yếu điểm tên, soát người, sau đó mới từ quan viên dẫn đạo tiến vào. Phong Nghiên Sơ sau khi đi vào, trên long ỷ sớm đã có người, đám người lại đi lễ, mới được lĩnh đến trên chỗ ngồi. Điện thí là theo sáng sớm bắt đầu, mặt trời lặn trước nộp bài thi, nhưng dưới tình huống bình thường cho phép sớm nộp bài thi. Hơn nữa vì chuẩn bị lần này điện thí, theo hôm qua hoàng hôn về sau, hai người đều chưa uống nước, chỉ là buổi sáng ăn một chút đồ vật để bụng. Mặc dù điện thí bên trong có thể xin ăn cái gì cùng như xí, nhưng trên cơ bản không ai làm như vậy, dù sao sẽ cho bệ hạ cùng giám khảo lưu lại ấn tượng xấu, tuy nói không đến mức bị bỏ tư cách, có thể mười phần ảnh hưởng xếp hạng, cho nên cái này khiến Phong Nghiên Sơ tại nội tâm âm thầm nhả rẫy. Thời gian dần trôi qua, Phong Nghiên Sơ đầu nhập trong đó, chỉ là người luyện võ mười phần nhạy cảm, hắn cảm giác được có người nhìn hắn, bất quá cũng không để ý, dù sao giám khảo phải chú ý tới mỗi người. Tuy là điện thí, nhưng bệ hạ không có khả năng vẫn luôn tại, khả năng đợi một hồi, cũng có thể là chỉ là cách đoạn thời gian đến xem xét. Cảnh Hoa Đế mặc dù cũng giống vậy, nhưng hắn ánh mắt không chỉ có chú ý tới Phong Nghiên Sơ, còn chuyên môn lưu ý nhìn một chút đối phương, dù sao bởi vì lục hoàng tử chuyện, hắn khó tránh khỏi chú ý qua hai lần. Nhưng tại trận ai không phải nhân tình, bệ hạ động tác tự nhiên là rơi vào trong mắt những người này, cũng nhao nhao vô tình hay cố ý liếc nhìn hai mắt. Thẳng đến xế chiều giờ mùi bên trong, rời đi thật lâu Cảnh Hòa Đế quay trở về văn hoa điện, mà ở đây quan viên giám thị trong lúc đó là có thể ra ngoài ăn cái gì cũng như xí. Giờ mùi, một chút tới ba điểm, cái này có thể khổ Phong Nghiên Sơ. Hắn là châm trước lại châm trước, thẳng đến chính mình cũng cảm thấy không thể sửa đổi lúc này mới sao chép, thật sự là nhịn lại chịu, mới nhấc tay ra hiệu, giám khảo còn tưởng rằng hắn thực sự nhịn không được muốn như xí. Mắt thấy cùng đi thị vệ đã chờ ở cửa, hắn giờ mới hiểu được bị hiểu lầm, thế là dùng ngón tay chỉ sách luận, biểu thị muốn sớm nộp bài thi. Kỳ thật loại này sớm giao tình huống giới trước cũng có, mà Phong Nghiên Sơ còn không phải sớm nhất một cái, nhớ kỹ 20 năm trước, có một cái tại trước buổi trưa liền đã viết xong, hơn nữa còn trúng trạng nguyên, cho nên hành vi này không ai cảm thấy kỳ quái. Đem bài thi giao cho chịu quyền quan trước bàn, Phong Nghiên Sơ cũng không thể tùy tiện đi lại, mà là bị thị vệ mang rời khỏi văn hoa điện, tiến về một cái chỉ định cung viện. Tới nơi đây, hắn lúc này mới phát hiện đã đói đến cảm giác không thấy đói bụng. Trong cung cũng ở chỗ này chuẩn bị một chút đồ ăn, có thể hắn cũng không tính ăn, mà là nhường một bên chờ thái giám dẫn hắn đi quan phòng, nhà vệ sinh, giải quyết vấn đề cá nhân. Thời gian vừa tới giờ thần, đã có học sinh lục tục tới, chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là huynh trưởng, Tạ Hạc Xuyên cùng Giang Hành Chu bọn hắn lại mạnh mẽ chịu tới một khắc cuối cùng. Kỳ thật đang ngồi tất cả công sĩ, Phong Nghiên Sơ không thấy đều biết, có thể những người này toàn đều biết hắn. Dù sao cũng là nổi danh hội nguyên, mà hắn vị này đầu danh hội nguyên tại điện thí lúc, vậy mà cũng là cái thứ nhất rời đi, cái này trong lúc vô hình cho người phía sau gia tăng không ít áp lực. Làm Cảnh Hòa Đế nhìn thấy Phong Nghiên Sơ sách luận thời điểm, trong lòng vẫn là bị nho nhỏ khiếp sợ đến, hắn nhịn không được cảm thán đến cùng là võ tướng về sau, lại là người tập võ, so với có ít người, hắn sách luận bên trong, chính sách đối ngoại thủ đoạn rất cường ngạnh. Càng là ở trong đó luận thuật tiểu nhân sợ uy không sợ đức còn có chân lý chỉ ở mũi kiếm bên trong quyết tâm, trình bày tây đung lòng lang dạ thú. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, chấm bài thi quan chấm thời điểm, đem hắn sách luận xếp tại 10 hạng đầu bên ngoài. Vẫn là thủ phụ đại thần thân đại nhân phát hiện, đem nó đơn độc sách đi ra. Quả nhiên, tại bệ hạ khâm định 10 hạng đầu thời điểm, cố ý hỏi Phong Nghiên Sơ sách luận. Thân đại nhân đem sớm lấy ra sách luận dạy cho Cảnh Hòa Đế, bệ hạ, Phong Nghiên Sơ sách luận chúng thần nhất thời không quyết định chắc chắn được, còn mời bệ hạ ngự lãm. Cảnh Hòa Đế tiếp nhận đi sau khi xem xong, liên tục gật đầu tán thưởng, sau đó cười nói, ngươi lão hồ ly, ở đâu là không quyết định chắc chắn được, rõ ràng là bọn hắn đánh ra 10 tên bên ngoài, lúc này mới đưa cho ta nhìn. Thân đại nhân trên mặt thần sắc rất nghiêm túc, bây giờ tất cả mọi người nghĩ đến lấy cùng, lấy đàm luận, lấy cân bằng kế sách đến ứng đối Tây Đung, cũng là bởi vì trong triều tướng giỏi thiếu nguyên cớ, chỉ là cái này cuối cùng không phải lên sách. Vẫn là ngươi hiểu ngươi chấm à, không thể để cho trong triều chỉ có một thanh âm, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, vừa vặn cho triều đình rót vào một chút tươi sống chi khí. Như thế liền định vì Trạng Nguyên, khiến cái này người biết một mặt lùi bước không phải chuyện tốt. Cảnh Hòa Đế trong lòng rất khó chịu, những người này là lo lắng một khi điểm Phong Nghiên Sơ, sẽ tại triều đình bên trong phóng xuất ra chủ chiến tín hiệu. Thân đại nhân chắp tay nói, bệ hạ thánh minh. Kỳ thật hắn cũng lo lắng triều đình thế cục, bây giờ Tây Nung một mặt quyết trường, tuy nói tạm thời biên cương coi như hòa bình, có thể cái này lại có thể bảo trì bao lâu đâu. Một khi khai chiến, đại thịnh tướng giỏi thiếu, như trong triều lại là một mặt chủ hòa, vậy thì còn chưa bắt đầu liền bại. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hiện tại cũng phải từ từ vì tương lai bố cục. Đã về đến nhà Phong Nghiên Sơ cũng không biết do, hắn kém chút cùng nhất giáp gặp thoáng qua. Hắn giờ phút này cùng phụ thân cùng đại ca tại tứ thúc Phong Giản Dương trong nhà. Huynh đệ hai người đã lặng yên viết ra điện thí sách luận, đưa cho đối phương nhìn. Phong Giản Dương đầu tiên là nhìn Đại Lang Phong Nghiên khai sách luận, xem như trung quy trung cụ, phù hợp bây giờ triều đình thế cục, có thể hắn lại tại Phong Nghiên Sơ sách luận bên trên dừng lại thật lâu, sau đó thở dài, Đại Lang thứ tự biến hóa hẳn là sẽ không quá lớn, chỉ là nhị lang bản này ta cũng không nắm chắc được. Phong Giản Ninh có chút nóng nảy, hắn cũng là bởi vì thứ tự sách luận viết quá hiểm, này mới khiến đối phương hỗ trợ nhìn một chút. Phong Nghiên Sơ lại an ủi, phụ thân không cần phải lo lắng, nhiều nhất rơi ra nhất giáp, còn có thể mà thôi, tư cách của ta không thành. Điện thí đã qua, vô luận như thế nào ta đều đã là tiến sĩ. Lúc này, Phong Giản Dương tiếng nói nhất chuyện, bất quá, nhị lang bản này sách luận viết vô cùng tốt. Ta đại thịnh chính là thiên triều thượng quốc, lễ nghi chi bằng, tự nhiên đối ngoại cường ngạnh hơn một chút, nếu không chẳng phải là để bọn hắn khinh thường. Lại nói, Tây Nung những năm gần đây khuyết trương vô cùng lợi hại, đã chiếm đoạt xung quanh không số ít tộc, ta nhìn tương lai một trận chiến này không thể tránh né. Chương 128, đừng đạp vỡ ta mảnh ngói. Chương 128, đừng đạp vỡ ta mảnh ngói. Hai ngày sau, truyền lưu đại điện. Giờ phút này đối với những này cống sĩ mà nói 10 phần trọng yếu, tất cả mọi người mang thấp thỏm cùng tâm tình kích động đứng tại đại điện, đầu tiên là quan viên xuất ra thánh chỉ tuyên đọc, ban thưởng đám người tiến sĩ cấp đệ. Sau đó Hồng Lư tự quan viên cao giọng hát cấp đệ người tính danh cùng thứ tự. Kỳ thật Phong Nghiên Sơ đã làm tốt theo nhất giáp rất xuống nhị giáp, thậm chí tam giáp chuẩn bị, nhưng khi Hồng Lư tự quan viên cái thứ nhất hô lên danh tự lại là hắn thời điểm, tâm tình lại ngoài ý muốn kích động. Thứ nhất giáp hạng nhất, Phong Nghiên Sơ. Thứ nhất giáp hạng hai, Hạ Tử Kính. Thứ nhất giáp hạng ba, Triệu Hoài Húc. Ba người nghe thấy tên của mình, lập tức tiến lên theo thứ tự, những người còn lại thì không cần, chờ sau khi đọc xong, đám người lúc này mới cùng một chỗ hướng bệ hạ hành lễ. Lần này nhất giáp 3 tên, nhị giáp chung 70 tên, còn lại là tam giáp, tổng cộng 284 người. Mà lần này Đại Lang Phong Nghiên khai thì là nhị giáp hạng 7. Tạ Hạc Xuyên nhị giáp thứ 27 tên. Giang Hành Chu nhị giáp người thứ 40. Hết thảy quá trình đi xong sau, tất cả tiến sĩ đều muốn về thứ lúc này kinh thành có thể xưng bên trên là muôn người đều đổ xô ra đường, liền vì thấy Kim Khoa tiến sĩ. Ngồi trên lưng ngựa Phong Nghiên Sơ đã bình phục trước kia tâm tình kích động, hắn nhìn xem chúng quanh chen ô ương ương đám người, mặc dù khỏe miệng mỉm cười, nhưng trong lòng vậy mà mười phần bình tĩnh, thậm chí có chút thất thần, thẳng đến một vật đập tới, hắn vô ý thức tránh khỏi, chỉ nghe rượu bên cạnh tứ trên lầu phát ra một hồi thổn thức thanh âm. Hắn ngẩng đầu đi xem, lại là tỷ tỷ, nhị muội, tam muội, cùng tam đệ bọn hắn. Tỷ tỷ Phong Nghiên Mẫn trông thấy nhị lang cùng đại lang nhìn lại, kích động phất phất tay, nhị lang, đại lang. Nhị muội Phong Nghiên Uyển cùng tam muội Phong Nghiên Đồng cũng phất tay ra hiệu, hai người thân thể đều nhanh dò ra cửa sổ, đại ca, nhị ca. Tam lang thì kích động hướng người bên cạnh giới thiệu, trông thấy cái kia dẫn đầu không có, kia là ta nhị ca. Còn có cái thứ 10, kia là ta đại ca. Đều là thân. Một bên người chật chật khen, vậy nhưng thật khó lường, người hai người ca ca đều trúng, vậy ngươi khẳng định cũng có công danh trên người a. Tam lang tâm tình cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại tràn đầy phấn khởi nói, ta không có có công danh, có thể ta hai cái ca ca đều trúng tiến sĩ, một cái vẫn là trạng nguyên lang đâu. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói dương tràn đầy tiêu ngạo, dường như hắn tự mình thi đậu như vậy. Một bên khác, Tôn Diên Niên cố ý xin nghỉ đến đây quan sát, chỉ là quá nhiều người, hắn vậy mà trực tiếp nhảy đến trên nóc nhà, hướng phía đám người hô to, nhị lang. Hắc, nhị lang, ta ở đây này, nhìn ta chỗ này. Phong Nghiên Sơ tựa hồ nghe tới hảo hữu thanh âm, thật là nhìn một vòng đều không gặp người, thẳng đến ánh mắt quét về phía nóc nhà. Đầu tiên là theo bản năng phất phất tay, dẫn tới rất nhiều người đi nhìn. Không nghĩ tới người này vậy mà càng thêm hưng phấn, tay vung càng phát ra ra sức, thanh âm lớn hơn. Có người còn nhận ra, đây không phải là Tôn Diên Nhiên đi, hắn khẳng định là đến xem Phong Nhị Lang. Dưới lầu cửa hàng trưởng quý khí mắng, ngươi nhanh cho ta xuống tới, đừng đạp vỡ ta mảnh ngói. Có thể thanh âm lại bị dìm ngập. Phong Nghiên Sơ vốn định rụt về lại tay ngừng lại, thầm nghĩ lấy, tính toán, mất mặt liền mất mặt à, ngược lại Tôn Diên Nhiên so với hắn càng mất mặt. Một trận sau náo nhiệt, Phong Nghiên Sơ cùng huynh trưởng về tới Võ An hồi phủ. Đi trước bái kiến Lão Thái Thái, Tôn Nhi cho tổ mẫu thỉnh an. Lão Thái Thái kích động cầm hai tay của người, trong mắt chứa nhiệt lệ, đều là hảo hải tử, các ngươi cho Võ An hầu phủ làm mẹ bang. Đại nương tử ở một bên cười nói, trong nhà chuyên môn thuê quán rượu, nguyên bản Lão Thái Thái còn muốn đi xem náo nhiệt đâu, may mắn bị cản lại. Tôn thị cũng phụ họa, đúng vậy a, người này trên người, nếu là kẻ sao có thể tốt. Cùng ở phía sau trở về Tam Lang hưng phấn nói, cái này tính là gì nha, ta thật là trông thấy Tôn Diên Miên nhảy đến trên nóc nhà, còn Triệu Nhị ca phất tay đâu. Ai nhảy đến trên nóc nhà? Phụ thân Phong Giản Linh nhíu mày, có chút chấn kinh, trong lòng không hiểu muốn đến được nhi tử trước kia hành động vĩ đại, chỉ có thể nói không hổ có thể chơi tới cùng một chỗ. Đúng vậy à, cửa hàng kia trưởng quỹ khí trên mặt đất dập chân, có thể hắn lại không thể đi lên, chỉ có thể làm nhìn xem. Tam Lang nói gọi là một cái mặt mày hớn hở. Nhị thúc Phong Giản luôn mặc dù cũng vì hai cái chất tử cao hứng, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến còn tại cống trong viện nhi tử, cũng không biết đối phương thế nào, có thể hay không thi đậu đồng sinh. Một gian tử quán, Đường Mục cùng Trần Trạch Văn bọn người tụ ở chỗ này nói chuyện phiếm. Mà Trần Trạch Văn thì là lườm liếc dưới lầu mới trải qua tiến sĩ đội ngũ, cố ý đối Đường Mục nói, "Đường Mục, ngươi không phải nói ngươi cùng Phong Nhị Lang quan hệ rất tốt, thế nào vừa rồi không thấy ngươi đi chúc mừng đâu?" Đường Mục làm sao không biết Trần Trạch Văn lời nói bên trong hàm ẩn ý tứ, nhưng chỉ có thể cười nói, "Nhiều người như vậy, ta chính là chen vào Nhị Lang cũng nhìn không thấy, chẳng lẽ lại giống Tôn Diên Niên như thế nhảy đến trên nóc nhà, ta nhưng không có loại kia hảo công phu." Những người còn lại nghe xong đều là cười một tiếng. Có người nhân tiện nói, "Có thể nói đâu, phụ thân hắn thật là Ninh Nguyên tướng quân Tôn Chi Vi, vừa rồi như thế thật là đủ mất mặt, chẳng lẽ học được võ công là dùng đến nhảy nóc nhà." Một người khác nói tiếp, "Ngươi là không có nhìn thấy cửa hàng kia trưởng quý khí trên mặt đất mắng, thật thật buồn cười." Trần Trạch Văn lạnh hừ một tiếng, "Có gì đáng cười? Người ta Tôn Diên Niên đã tiến vào kinh Tây võ bị doanh, Phong Nhị Lang là Kim Khoa Trạng Nguyên. Hai người quan hệ rất tốt, nhà người ta nếu là có hai người này làm nhi tử, chỉ sợ đều muốn vui tình." Hắn chính là không quen nhìn những người này vì định bợ Đường Mục, cố ý hạ thấp người khác, thế là gấp lại nói tiếp, xin hỏi chư vị ngồi ở đây, ai có nhà bản sự? Ta thừa nhận ta là không có, có thể ta dám nhận. Các ngươi đâu? Mà thôi, các ngươi tiếp tục đợi a, ta đi. Dứt lời phất tay áo rời đi. Những người còn lại thấy Đường Một sắc mặt nhìn không tốt, liền vội vàng khuyên đủ, ngươi cũng đừng nóng giận, Trần Trạch Văn cái miệng đó ngươi cũng không phải không biết. Chính là, có đôi khi lời nói ra có thể tức chết người. Hắn cũng là bởi vì khi còn bé ngoài miệng nói chuyện không dễ nghe, kia Phong Nhị Lang còn cùng hắn đánh một trận. Đây là dễ nghe thuyết pháp, kỳ thật rất nhiều người đều thấy là đơn phương bị đánh. Đường Một thấy mọi người cho bậc thang, cũng liền tranh thủ thời gian hạ, đổi một bộ gương mặt, ta còn không biết hắn. Ai không có bị tổn hại qua vài câu, ta nếu là so đo đây chẳng phải là lòng dạ hẹp hòi, lại nói cũng so đo không đến a. Ha ha ha, chính là đến, uống một chén. Bầu không khí lại náo nhiệt lên, dường như còn cùng trước đó như thế. Chương 129, nàng đến cùng muốn như thế nào chương 129, nàng đến cùng muốn như thế nào lần này Võ An Hầu phủ yến hội, là tại Phong Giản Ninh mạnh mẽ yêu cầu phía dưới cử hành, rất long trọng. Người tới cũng rất nhiều, những cái kia thường tới, không thường qua lại đều tới. Phong Nghiên Sơ cảm thấy phụ thân trên mặt cười liền không có buông ra qua, đồng thời cũng cảm thấy ngày này là hắn gần vài chục năm cao hứng nhất thời gian. Mỗi câu lời nói mở đầu nhất định là, nhà ta đại lang như thế nào hay là nhà ta nhị lang như thế nào tóm lại một câu, mười phần đắc ý nhìn xem phụ thân dáng vẻ, lại nhường hắn nhớ tới kiếp trước, hắn khảo thí cái trước không tệ đại học, ba ba cử hành tạ sư yến thời điểm dáng vẻ, mặt uống màu đỏ bừng, mỗi lần nói chuyện cũng là nhi tử ta ngày đó, ngay cả bình thường những cái kia sắc mặt không tốt người diện mạo cũng bình hòa rất nhiều. Đám người tán đi, Phong Nghiên Sơ lúc này mới phát hiện phụ thân sớm đã say, vừa rồi chẳng qua là chống đỡ mà thôi, liền vội vàng tiến lên đi đỡ. Kết quả Phong Giản Ninh ngược lại lôi kéo hai đứa con trai tay ngự trọng tâm trường nói, vì phụ hôm nay cao hứng, các ngươi thấy không, trước đó những cái kia túi đầu nhìn người ai không tán ta nuôi hai đứa con trai tốt. Các ngươi chính là ta Phong gia hy vọng. Chỉ là các ngươi đường mới vừa mới bắt đầu, quan trường phức tạp hung hiểm, không nhưng là này chủ quan. Đại lang Phong Nghiên Khai lập tức trịnh trọng hành lễ, nhi tử ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Phong Nghiên Sơ lại nói, ai nha, phụ thân uống say. Trước dịu hắn đi vào nằm xuống, uống chén canh giải rượu nghỉ ngơi. Bởi vì kiếp trước, cha hắn uống say cứ như vậy. Đại nương tử cũng là vui vẻ một ngày, không phải nàng sinh lại như thế nào, nàng là hầu phủ đại nương tử, những người kia cũng chỉ có thể hướng nàng chúc mừng, nói nàng nuôi hai đứa con trai tốt, đây cũng chính là nàng vì sao chưa từng cùng Lưu Di Nương, đại lang mẹ đẻ, so đo nguyên nhân, căn bản không tại trên một phương diện. Có đôi khi căn bản không cần nàng ra mặt, hầu ra trước hết xử trí, đại lang cũng cảm thấy Lưu Di Nương hành vi không ổn, càng là có thể không thấy mặt liền không thấy mặt. Sự thật cũng xác thực như dự liệu đồng dạng, tất cả mọi người tại cao hứng, chỉ có Lưu Di Nương để không nổi kình, rõ ràng là nàng sinh nhi tử, tất cả mọi người chỉ hướng đường đại nương tử chúc mừng, mà chính mình cũng không thể đi ra ngoài lộ mặt. Kỳ thật nàng cũng không phải là không có ý đồ tiến đến, kết quả bị đại nương tử trong viện đồng tức trực tiếp ngăn lại, còn nói, Di Nương, nơi đó đều là các phủ đường gia đại nương tử, ngài vẫn là đừng có lại đi về phía trước, không có cho thế tử mất mặt. Lưu Di Nương kỳ mắng, ta ném cái gì mặt? Kia là ta sinh. Ai ngờ đồng tức bị làm không kiên nhẫn được nữa, thì tính sao, thế tử mẫu thân là đại nương tử. Nơi đó đều là đang đầu nương tử, không có một cái nào tiếp thất cùng tiểu thiếp xuất thân người. Cũng gọi ngài biết, chính là đại nương tử nhường nô tỳ tại cái này trông coi, nói miễn cho có kia mắt không mở hướng phía trước đầu đánh tới. Ngươi làm sao nói như vậy khó nghe? Lưu Di Nương trên mặt có chút không nhịn được. Ta nói chuyện khó nghe. Di Nương cũng không nghĩ một chút chính mình là như thế nào làm. Ngươi là thiếp thất, tình huống như thế này há lại ngươi có thể xuất hiện. Đồng tước căn vốn không muốn phản ứng, ai ngờ đối phương không buông tha. Ngay tại Lưu Di Nương giơ lên bàn tay một phút này, lại nghe thấy đồng tước nói, đây cũng là hầu gia cùng thế tử ý tứ. Lưu Di Nương sau khi trở về, liền thấy Trương Di Nương, Tam Lang mẹ đẻ, cùng Phương Di Nương, Tứ Lang cùng nhị cô nương mẹ đẻ, đều chen tại Vương Cẩm Nương nơi đó chúc mừng, nghe nói đại nương tử còn cố ý nhường phòng bếp chuẩn bị một bàn bàn tiệc. Nàng nghe mấy người tiếng cười chỉ cảm thấy chói tai, lại cảm thấy đối phương không có cốt khí. Nhi tử đều chúng chẳng nguyên, còn bị đường đại nương tử nắm. Nam ở trên giường, nhớ tới đồng tức nói lời, chỉ cảm thấy tâm mát, 10 tháng hoài thai sinh ra tới nhi tử, lại cùng người khác cùng nhau khi phụ nàng. Nha Hoàng Ngọc Lan cẩn thận từng ly từng tí vào hỏi nói, Di Nương, tới giờ cơm, ngài muốn dùng thứ gì? Nô tỳ đi phòng bếp sách. Lưu Di Nương hỏa khí không có chỗ vùng, ngữ khí rất sông, ăn ăn ăn. Ăn cái gì ăn? Bởi vì lấy nhi tử ta, người ta ở phía trước chịu chúc. Cái nào còn có cái gì tâm tư ăn cơm? Mấy cái Di Nương ở rất gần, Ngọc Lan bị chọc tức trực tiếp đi ra cửa, cũng mặc kệ đối phương. Vương Cẩm Nương Nha Hoàng Châu Nhi thấy Ngọc Lan dáng vẻ hỏi, ngươi thế nào? Ngọc Lan ánh mắt nhìn về phía Lưu Di Nương phòng, phàn nàn nói, đến chưa, ta đến hỏi Di Nương ăn cái gì? Kết quả bị mắng một trận. Sau đó hạ giọng, nàng cũng không nghĩ một chút, trước kia cũng cùng chúng ta là giống nhau xuất thân, bất quá tốt số sinh thế tử, liền coi chính mình có thể làm thế tử mẫu thân. Còn nói đại nương tử bởi vì thế tử chúng tiến sĩ, ở phía trước chịu chúc, ngươi nghe một chút cái này nói gì vậy? Vương Cẩm Nương mấy cái trong phòng đầu cùng một chỗ ăn uống, cũng không dùng được các nàng, cầm một chút đồ ăn cho mấy người các nàng. Trương Di Nương Nha Hoàng Ngọc Yến cười hì hì nói, vẫn là nhà ta Di Nương tốt, chuyện ít, Tam Lang Quân không thích đọc sách nàng cũng không tức giận, đối ta cũng khoan dung. Vương Cẩm Nương Nha Hoàng Châu Nhi thở dài nói, nhà ta Di Nương cũng là tính tình tốt, chỉ là nàng cả ngày nhàm chán, không có việc gì liền nữa thích bắt lấy dạy ta viết chữ đọc sách, còn muốn khảo giáo, lại cứ ta lại không thích đọc sách. Có cái này chuyện tốt còn không chăm chú học, ngươi thật là không có phúc khí. Từ khi ta đi theo nhà ta Di Nương bên người, Cái này Kim Khâu công phu thật là tiến bộ không ít. Phương Di Nương Nha Hoàn Bình Nhi đang khi nói chuyện, cho Ngọc Lan cầm một bộ bát đũa, ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ dùng chút. Đại Lang biết được hôm nay nếu không có đồng tức ngăn đón, Di Nương liền xông đến đằng trước thời điểm, trong lòng ngoại trừ phẫn uất bên ngoài, còn có chút bất khí, nàng đến cùng muốn như thế nào? Có ta ở đây, tự nhiên bảo đảm nàng đời này áo cơm không lo, thê thiếp thân phận rõ ràng, không thể sửa đổi, chẳng lẽ muốn cho ta ở trước mặt mọi người, nhận nàng làm mẫu thân không thành? Tế Hồng bưng lấy một bát canh giải rượu đặt vào trước mặt, cũng không hồi phục, chỉ nói, thế tử, ngày hôm nay uống không ít rượu, uống chút canh giải rượu ngủ đi. Đại Lang tiếp nhận chén uống một hơi cạn sạch, rửa mặt sau nằm ở trên giường suy nghĩ bay loạn. Kỳ thật tại hắn ở sâu trong nội tâm là có chút hâm mộ nhị lang, có một cái chi thư đặt lễ Di Nương, không giống hắn Di Nương như vậy không biết phân tấp, cái này khiến hắn khó tránh khỏi sinh lòng so sánh, ngay cả Tam Lang cùng Tứ Lang Di Nương cũng so với hắn mạnh. Ngày kế tiếp, tỉnh rượu về sau Phong Giản Linh nghe nói sau, vì không cho Lưu Thị ảnh hưởng Đại Lang, cũng vì Đại Lang tiền đồ, Lưu Di Nương lần nữa vui sách cấm túc. Như nói lần trước Đại Lang có chút mềm lòng, còn nói một chút cầu tình lời nói, lần này là một câu đều không có mở miệng, nhường Phong Giản Linh hiểu rõ tới trưởng tử cũng có chút phiền. Chương 130, sự sự thật đúng là chú ý cẩn thận. Chương 130, sự sự thật đúng là chú ý cẩn thận. Sáng sớm, Phong Nghiên Sơ mới lên không bao lâu, Tuyết Hương liền đem Lưu Di Nương bị cấm túc chuyện nói. Nàng ước chừng cảm thấy mình là đại ca mẹ đẻ, bây giờ đại ca không chỉ có là thế tử còn chúng tiến sĩ, có chút nhẹ nhàng. Kỳ thật hắn đối đại ca nghị lực 10 phần bội phục, khi còn bé ngẫu nhiên chịu xúi dục, ngôn ngữ có chút không ổn, có thể về sau lại chính mình sửa lại. Nếu là cái khác hài tử, thở nhỏ ngay tại loại hoàn cảnh này phía dưới lớn lên, tính cách khó tránh khỏi hội trưởng lệnh ra, có thể đại ca bây giờ cũng lớn thành nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Nếu nói hắn trước kia có lẽ không hiểu vì sao phạm là đại gia tộc, cực kỳ coi trọng đích thư tôn ti, kỳ thật cái này không chỉ có là công xiềng, cũng là đối quy củ chế độ giữ gìn, đối với gia tộc sinh sôi bảo hộ. Liên lấy đại nương tử mà nói, nàng xuất thân đừng ra, thở nhỏ liền chịu thi thư lễ nghi dạy bảo, bất luận tại nhà ai đều là một cái hợp cách đương gia chủ mẫu. Trái lại Lưu Di Nương, trước đó bất quá là bán mình hầu phủ nô tỳ, nàng nhìn thấy cũng chỉ là chủ tử nhường nàng gặp, từ nhỏ làm đều là hầu hạ người công việc, bất luận tầm mắt vẫn là học thức thuốc ngựa không kịp. Trước đó có lẽ còn có mấy phần chú ý cẩn thận ưu điểm, bây giờ phá hư sạch sẽ. Như coi là thật bị nàng xông đến đằng trước biểu diễn, kia mất mặt không chỉ là đại nữ tử, còn có đại ca, phụ thân, võ an hầu phủ, cùng toàn bộ phong thị nhất tộc. Hôm nay xông đến đằng trước, ngày mai liền lại biến thành toàn bộ kinh thành đề tài nói chuyện cùng trò cười. Ngay tại Phong Nghiên Sơ coi là đại ca làm gì, cũng muốn chính mình chờ hai ngày yên tĩnh yên tĩnh, dù sao xác thực mất mặt, không nghĩ tới nhanh đến trưa lúc lại tới. Phong Nghiên Khai mới vào cửa đã đưa xin lỗi, ta đều có chút xấu hổ tại tới cửa, nếu ta Di Nương hôm qua xông đến đằng trước, liền ngươi cũng muốn liên lụy. Đại ca, nói lời này làm cái gì? Huynh đệ chúng ta ở giữa không có những này, lại nói làm đệ đệ như thế nào lại không hiểu rõ ngươi đây? Phong Nghiên Sơ vì hòa hoãn không khí, tự thân vì đại ca châm trà. Đa tạ, phụ thân đã hạ lệnh cấm túc, sau này cũng sẽ không hiện ra. Cũng tốt, miễn cho ta cả ngày khó xử. Phong Nghiên Khai không phải là không thở dài một hơi. Cái đề tài này vốn là xấu hổ, đại lang có thể tự mình đến tạ lỗi, đã là làm tốt một phen tâm lý chuẩn bị, nếu không cũng sẽ không nhanh đến trưa mới đến. Phong Nghiên Sơ trực tiếp chuyển đổi chủ đề, tứ đệ đồng sinh thí lớn bảng mấy ngày nữa cũng liền muốn hiện ra, hai ngày trước nhường hắn đem sách luận nội dung mặc đi ra, ta đưa cho ngươi nhìn một cái. Dứt lời xoay người đi thư phòng, đem ngày đó sách luận tìm được. Đại lang tiếp nhận đi mảnh nhìn kỹ một lần, so với hắn trước kia ngược là có chút tiến bộ, như thế, tứ đệ lần này đồng sinh thí chỉ ở hứa cùng không cho phép giữa. Phong Nghiên Sơ lại đem đường ca Phong Nghiên Minh sách luận đưa tới, nơi này còn có một tiên, ngươi nhìn một cái. Đại lang nhìn sau gật đầu nói, bản này cũng không tệ, đồng sinh thí hẳn là ổn, ta nhìn chữ này phản phất là minh đệ. Đây chính là đường huynh, có thể thấy được nhị thúc mấy năm này vất vả có chỗ đến. Phong Nghiên Sơ nói đến đây tiếng nói nhất chuyện, trong giọng nói hàm ẩn bất đắc dĩ, chỉ là phụ thân đối tứ đệ có nhiều sơ sẩy, ta gặp hắn hai ngày này trong phòng khẩu đọc, ngay cả hôm qua đều không có đi ra, cái này định lực cũng không tệ, như lần này chúng, vậy hắn tháng sau liền phải tham gia viện thí, ta cũng đi nhìn, chỉ là lá gan của hắn đúng là như vậy nhỏ, trước kia biết đến đồ vật, vừa căng thẳng vậy mà quên gặp đến. Đại lang cười nói, khoảng cách ban thưởng quan còn rất dài thời gian, một trận này ta nhìn nhiều lấy chút. Học thuộc giáp đẳng ban vương phu tử học thức cũng là huyên bác, nhưng lại có cái ma bệnh, chỉ nhìn bên trong có thiên tư người, đối tứ đệ cũng bình thường gấp. Có thể nói đâu, vương phu tử tài học quả thật làm cho người khâm phục, chỉ điểm này không tốt. Trước đó tứ đệ khó khăn lấy hết dũng khí hướng phụ thân nói, lại bị phụ thân mắng một trận, nói chính hắn không dụng công, lại dám nói thoạt đầu sinh không phải. Phong Nghiên Sơ cũng đành chịu, phụ thân không coi trọng, mà vương phu tử luôn luôn thờ phụng chính là, có thiên tư người tăng thêm cố gắng còn có nhìn khoa cử sĩ đồ. Những cái kia tư chất bình thường, chính là lại thế nào học, khoa cử sĩ đồ cũng là nhìn một cái đến cùng. Đối với phụ thân thái độ, đại lang vẫn là minh bạch mấy phần, coi trọng nhất chỉ có chính mình cùng nhị lang, bản thân mình tư giải, việc học bên trên cũng khắc khổ. Mà nhìn chúng nhị lang, là vẹn vẹn bởi vì thiên tư thông minh. Một hồi, ta liền phái người đi nói, nhường hắn trước tạm thời không cần đi học tục, có ta nhìn cũng có thể rất nhiều. Ta lại không ăn thịt người, lúc đầu cũng nghĩ thừa dịp cơ hội dạy một chút, có thể cái kia dạng chỉ có thể coi như thôi. Phong Nghiên Sơ là rất bội phục mình đại ca, từ hắn khoa khảo đến nay, đây chính là xuôi gió xuôi nước một lần hành động thông qua, không như chính mình còn tại viện thí thời điểm đẩy ta chân. Đại lang nhẹ nhàng lắc đầu, đối tứ đệ hành vi cũng không thể tránh được, trời sinh nhát gan không có cách nào, chỉ là lại nghĩ tới tam đệ, rồi mới lên tiếng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện Tam Lang tại ngươi trước mặt thu liễm rất nhiều sao? Phong Nghiên Sơ uống trà động tác dừng một chút, mang theo nghi hoặc hỏi lại, có sao?
Tự nhiên có.
Đúng rồi, đại ca, hai ngày này ta muốn tạm thời ở tại Quảng Lâm hạng bên kia, phụ thân bể bộn nhiều việc triều chính, trong nhà còn cần ngươi chiếu khán, nếu có khẩn cấp sự tình phái người cho ta biết.
Phong Nghiên Sơ nói lời này cũng không phải là vô duyên vô cớ, hắn kết giao vài bằng hữu, bởi vì vì phụ thân lập trường chính trị không thể lên cửa, đi Trầm Tùng Hiên cư đang tiếp đại chủ đáo, còn có Tạ Hạc Xuyên chuyện, người này lại muốn mượn hắn tới cửa bái phòng phụ thân. Người này mặc dù trước sau như một luồn túi, có thể phương diện khác ngược cũng không tệ lắm, cho nên lần thứ nhất tiếp đại hắn sẽ đặt tại Trầm Tùng Hiên cư, như về sau còn khăng khăng muốn bái thấy phụ thân, hắn sẽ không ngăn cản.
Đại Lang lập tức ý thức được, gật đầu hứa hẹn, ngươi yên tâm. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, dùng sau cơm trưa, lúc này mới tan đi.
Một bên khác, Giang Hành Chu cùng Tạ Hạc Xuyên hai người đã nhận được Phong Nghiên Sơ dưới thiệp mời. Giang Hành Chu cũng là không có gì, hắn dự định tham gia Song Quỳnh Lâm Yến về sau hồi hương đâu, cho nên đang tính toán thời gian có đủ hay không. Trái lại Tạ Hạc Xuyên cầm thiệp mời nhìn nửa ngày, cái này mới hồi phục tinh thần lại, có thể giữa lông mày vẻ thất vọng rõ ràng. Bất quá hắn lại cấp tốc ở trong lòng suy tư, làm sao có thể mượn Phong Nghiên Sơ trèo lên Tôn Diên Miên quan hệ. Những ngày này đến nay, hắn càng phát giác trong kinh thành nhân mạch tầm quan trọng, hết lần này tới lần khác trong nhà hắn ở địa phương còn có hai điểm mặt mũi, tại cái này trong kinh thành không thể giúp nửa điểm bận điệu, hắn thật vất vả có hôm nay, tự nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế trong kinh thành cắm dễ. Sau đó chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ai, cái này Phong Nhị Lang không hổ là hân quý người ta xuất thân, xử sự thật đúng là chú ý cẩn thận. Chương 131, đây cũng là ta ý tứ chương 131, đây cũng là ta ý tứ Phong Nghiên Sơ mới dọn đi Trầm Tùng Hiên cư ở tạm, Tôn Diên Nghiên cũng muốn thu dọn đồ đạc đi Quảng Lâm hạng. Còn cố ý cho Tôn Chi Vi nói một tiếng, phụ thân, gần nhất ta liền không trở lại ở, nói với ngươi một tiếng. Tôn Chi Vi kỳ mắng, ngươi dứt khoát cùng Phong Nghiên Sơ quan hệ mật thiết được. Người ta mới dọn đi, ngươi liền muốn đi theo. Tôn Diên Nghiên bất đắc dĩ nói, ai nha, ta đây không phải nghe lời của ngài không lên Võ An hầu phủ cửa, nhưng ta cùng Nhị Lang thở nhỏ cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ gặp rắc rối, lần trước thấy hay là hắn về thứ ngày đó. Tôn Diên Nghiên mẫu thân thấy thế quên nhủ, mà thôi, theo hắn đi thôi, ta nhìn Phong Nhị Lang là cái hảo hải tử, ngươi không có nhìn hắn luyện võ khắc khổ không ít. Lại nói Phong Nghiên Sơ cũng là từ khi chuyển về đi tham gia Xuân Vi về sau lần đầu tiên tới, nơi này chỉ có thể nói đại biến dạng, sát vách sân nhỏ quả nhiên bị mua lại, hơn nữa tu sửa đã hoàn thành. Đoạn thời gian này hắn đều muốn ở chỗ này, thuận thế cho Phùng Tứ thả vài ngày nghỉ, nhường hắn trở về bồi hải tử. Đại Lang Phong Nghiên khai trong trong ngoài ngoài chuyển một lần, sau đó gật đầu nói, "Ân, quả thật không tệ, nơi đây mười phần thanh u, chắc không được ngươi ưa thích ở tại nơi này." Tam Lang Phong Nghiên chỉ nhìn thấy một cái cây đều muốn cảm khái hơn nửa ngày, cuối cùng chính mình chọn chúng một gian phòng ốc, "Nhị ca, ta nhìn căn này liền rất tốt, bên trong tất cả đều đầy đủ, liền để cho ta một gian a." Còn chưa chờ Phong Nghiên Sơ nói chuyện, Đại Lang hỗ trợ từ chối, "Nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi mỗi ngày nhất định phải về nhà. Nếu dám tại bên ngoài ngủ lại, cẩn thận ta nói cho phụ thân cắt ngang chân của ngươi." "Dựa vào cái gì nha? Nhị ca không riêng có thể tại bên ngoài ngủ lại, hắn đều chính mình đưa tòa nhà, cũng không thấy các ngươi nói cái gì, đại nương tử thậm chí còn hỗ trợ thêm đi vào một chút." Tam Lang rất không tình nguyện, hắn cảm thấy bị khác nhau đối đãi. Câu nói này, Phong Nghiên Sơ trực tiếp giúp hắn trả lời, "Nếu ngươi như ta như vậy thi đậu tiến sĩ, không, thi đậu cử nhân cũng có thể. Lại nói ngươi cho rằng ta tòa nhà này làm sao tới, kia là ta nhiều năm như vậy tích lũy tiền mua. Tiền của ngươi đâu?" Nhị muội Phong Nghiên Luyện trực tiếp cười nói, "Ba tiền của anh à, chỉ sợ còn chưa đủ chính hắn hoa đây. Ta nhớ được mấy năm trước vì chủ tiền, hướng ngươi ban thoại bản tử, hoàn mỹ kỳ danh viết, nhị ca ngươi vốn là thích xem." Tam Lang có chút phá phòng, "Ai nói nhị ca không thích xem thoại bản tử, có một năm ta phát hiện hắn đang nhìn siêu thần ký có thể không ai tin tưởng ta. Đến bây giờ các ngươi vẫn là chưa tin." Tam muội Phong Nghiên đồng quên đủ, "Tam ca, cũng không phải là chúng ta không tin ngươi, như nhị ca thật trầm mê thoại bản, lại có thể nào thi đậu tiến sĩ? Hơn nữa còn là Trạng Nguyên Lang." Phong Nghiên Sơ háng giọng một cái, hắn cảm thấy Tam Lang có nhiều năm như vậy hát qua cũng là không dễ dàng, nói thẳng, Tam Lang nói là sự thật. Nhị muội lại nói, "Nhị ca ngươi không cần là hắn nói chuyện, Tam ca cũng thật là." "Không, năm đó ta đúng là nhìn nhà thư, sau đó bị Tam Lang phát hiện, ngay sau đó hắn muốn đem thoại bản tử bán cho ta, chuyện này bị đại nương tử biết sau, Tam Lang còn dạy dỗ một trận, bởi vì không ai tin tưởng hắn." Phong Nghiên Sơ nói đoạn văn này thời điểm, những người còn lại đều là không tin bộ dáng. Chỉ có Đại Lang hỏi lại, "Ngươi nói là sự thật?" "Tự nhiên là thật, ta vẫn luôn đang nói là ta nhìn nhà thư, chỉ là các ngươi không chỉ có không tin, còn cảm thấy ta là đang bị Tam Lang che lấp." Phong Nghiên Sơ nói đoạn này thời điểm, còn vô vô Tam Lang bả vai. Tam Lang trên mặt biểu lộ có một chút quật cường, thanh âm mặc dù so trước đó vang dội mấy phần, nhưng lại lộ ra ủy khuất, "Ta liền nói ta không có nói láo, nói đều là thật. Chỉ là các ngươi không có một người tin tưởng." Nhị muội sợ hãi thán nói, "Nhị ca ngươi nói lại là thật. Ta vẫn cho là Tam ca vì đòi tiền gạt người." Phong Nghiên Sơ nhìn về phía Tam Lang nói rằng, "Đây chính là ta đã từng nói với ngươi lời nói, ngươi còn nhớ rõ sao?" Tam Lang gật đầu nói, "Nhớ kỹ, tại người khác trong ấn tượng ngươi mặc dù nghịch ngợm, có thể đọc sách một mực rất chân thành. Ta một mực không thích đọc sách, mỗi tháng vì mấy lượng ngân tệ suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, dù cho ta nói chính là nói thật cũng không người tin tưởng, mà ngươi nói láo người khác đều sẽ coi là thật, bởi vì mỗi người cho người ngoài ấn tượng cũng khác nhau." "Đúng, đây chính là cố hữu ấn tượng." Hôm nay Tam Lang nhiều năm đoan khuất rốt cục tẩy trắng, Phong Nghiên Sơ tâm tình rất không tệ. Đại Lang lại bắt lấy một cái điểm, chất vấn, "Nhị Lang, cái kia chính là nói, ngươi lần thứ nhất không thể bên trong tu tài, là bị ngoại vật ảnh hưởng. Trước đó phụ thân một mực hoài nghi ngươi có việc giấu giếm hắn, cái này mới đưa đến không thể thông qua biện thí, quả nhiên là thật. Đại ca làm sao biết ta chỉ giấu giếm chuyện này đâu? Phong Nghiên Sơ cũng không trả lời, ngược lại cười tủm tỉm nói. Đại lang ngón tay trên không trung điểm mấy lần, cuối cùng vẫn là thu trở về, mà thôi, ngược lại ngươi đã trúng tiến sĩ, chuyện lúc trước không trọng yếu. Đúng lúc này, Tuyết Hương tiến lên phía trước nói, "Lang quân, nhanh đến giờ ngọ, phòng bếp bên kia đã đang chuẩn bị đồ ăn, nô tỳ cũng trong phòng pha trà ngon." "Ân, kia lại ra đi vào trước đi." Mà nhị muội Phong Nghiên Uyển chú ý lực lại bị địa phương khác hấp dẫn, nàng chỉ vào trên đất chống mục tiêu hưng phấn nói, "Nhị ca, ngươi ở chỗ này thiết trí mục tiêu, ta có thể chơi một hồi sao?" Ta muội lại chỉ vào lầu các nói, "Nơi này khoảng cách Mai Lâm rất gần, vào đông thượng tuyết pha trà nhất định rất đẹp, nhị ca ta muốn đi lên nhìn một cái." Phong Nghiên Sơ khua tay nói, "Đi thôi, đều đi thôi." "Tạm nhị ca." Huynh đệ ba người vào phòng, nơi này biến động ngược lại không lớn. Tam Lang nâng lên chén trà gần cửa sổ mà ngồi, nhìn xem bên ngoài cảnh sát thở dài, "Nhị ca, ngươi nơi này thật là tốt, đáng tiếc đại ca không được ta bên ngoài ở lại." Kỳ thật Đại Lang không được Tam Lang bên ngoài ở tại Phong Nghiên Sơ nơi này cũng là có nguyên nhân. Ngoại trừ Tam Lang bản nhân cũng không phải là an phận người bên ngoài, càng quan trọng hơn là nơi đây vẫn là nhị lang đại khách chỗ, rất nhiều tại hầu phủ không tiện chuyện đều muốn ở chỗ này lý, hắn cũng không muốn Tam Lang ngoại ý muốn liên lụy trong đó. Nếu là Tam Lang bị người lợi dụng, dùng cái này cản tay nhị lang, chuyện như vậy hắn cũng không muốn nhìn thấy. Thế là cảnh cáo nói, "Thu hồi ngươi kia không nên có tâm tư." Tam Lang thấy đại ca 10 phần chăm chú, ngay cả nhị ca cũng làm như không nhìn thấy, liền biết không đùa, lần nữa thăm dò thất bại. "Tốt, ta đã biết." Đại Lang tiếp tục nói, "Ta cho phụ thân nói, về sau ngươi tiếp tục tại học thuộc bên trong đọc sách." Tam Lang vốn cho là tứ đệ bị để ở nhà đọc sách, vậy hắn tự nhiên cũng không cần đi, không nghĩ tới đại ca lời nói giống như sấm sét giữa trời quang. "Cái gì? Tứ đệ đều không đi, ta còn muốn đi học tiếp tục. Lại nói ta đều bao lớn?" Phong Nghiên Sơ ánh mắt liếc nhìn đối phương, cạn hớp một cái trà, thản nhiên nói, "Đây cũng là ta ý tứ. Nếu để cho ta biết ngươi lá mặt lá trái, ngươi hiểu được." "Là, nhị ca, ta đã biết." Rõ ràng nhị ca thanh âm rất bình thản, thậm chí còn có chút hời hợt hương vị, có thể rơi vào Tam Lang trong tai, chẳng biết tại sao không hiểu có chút sợ sợ. Phong Nghiên Sơ nhìn xem ngoài phòng chơi đang vui vẻ nhị muội, trong lúc nhất thời cảm giác đến tuế nguyệt tinh tốt, chỉ là muốn duy trì cái này cảnh tượng, nhất định phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Chương 132, chuyển chỗ này chiêu đãi đám bọn hắn. Chương 132, chuyển chỗ này chiêu đãi đám bọn hắn. Lúc gần đi, Tam Lang mười phần không bỏ, hắn cơ hồ là bị Đại Lang chỉnh đi. Ngay tại Phong Nghiên Sơ cho là mình rốt cục có thể yên tĩnh một hồi thời điểm, Tôn Diên Niên vui vẻ tới. "Nhị Lang, nhị Lang." Trịnh Vĩ mau tới trước một bên đem người đi để đứng, một bên tươi cười lấy, "Tôn Lang quân, tiểu nhân mang ngài đi vào." Tôn Diên Niên khoát tay cự tuyệt, "Không cần đến, ta đối với nơi này rất quen, ngươi đi làm việc của ngươi, chính ta đi vào tìm hắn." Phong Nghiên Sơ nghe thấy Tôn Diên Niên thanh âm sau, chỉ có thể đứng dậy tiến đến đón lấy, "Ta trong phòng đều nghe thấy thanh âm của ngươi." Tôn Diên Niên cũng không có hồi phục, ngược lại bốn phía chuyển, sau đó gật đầu nói, "Ừ, không tệ, ngươi viện này so trước đó mạnh hơn nhiều, ta nhìn cùng sắt vách đã thông." Phong Nghiên Sơ một bên cùng đi Tôn Diên Niên chuyển, một bên giới thiệu, "Ừ, mẫu thân lần trước đến sau khi xem thuận tiện một trận ghét bỏ, sau đó đem sắt vách kia năm gian mua lại, lại tu sửa bố trí một trận, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy đâu. Trước kia mặc dù cũng không tệ, chỉ là luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, bây giờ dạng này liền rất tốt." Tôn Diên Niên tùy ý đến gần một gian, phát hiện là cố ý đơn độc thiết lập thư phòng, người đây là đem trong nhà sách đều chuyển đến. Phong Nghiên Sơ lắc đầu nói, "Ta đem chính mình thường dùng sách chuyển đến, nơi này đổi phần lớn là ta ngoại tổ phụ lưu lại, bây giờ đưa hết cho ta." Tôn Diên Niên cầm sách động tác đầu tiên là chậm mấy phần, sau đó lập tức kịp phản ứng, cái này nói khẳng định không phải Đường đại nhân, mà là nhị lang thân ngoại tổ. Lúc trước hắn dù chưa tận lực nghe ngóng, nhưng cũng nghe nói đối phương là người đọc sách, chỉ là thân thể không thật sớm trôi qua. "Nha a, sách này nhà ta đều không có." Hắn cũng kiếp sợ đến, sau đó lại nhìn mấy quyển, có thể nói liên quan đến các phương diện, thật là đủ tất cả, tuy nói so ra kém những cái kia thế gia đại tộc, nhưng cũng có lượng. Phong Nghiên Sơ cười cười không nói chuyện, nếu không phải như thế, di nương làm sao có thể lấy quý thiếp thân phận nhập phủ. Đại nương tử cũng là có nhiều chiếu cố, tất nhiên có chính mình nguyên nhân, còn có di nương thực lực của bản thân chính mình. Phải biết Trương di nương cùng Phương di nương hai người là lương thiếp, Lưu di nương là tỷ thiếp. "Tốt, ngươi cái này nhìn cũng nhìn, ta liền đừng ở chỗ này chờ đợi. Năm ngoái nha hoàn của ta còn cố ý thu chút hoa mai bên trên tuyết, vừa vặn nhường tuyết hương pha đến, chính ta đều không bỏ uống được đâu. Bởi vì Bích Phương đã thành hôn, trên cơ bản lưu tại hầu phủ chiếu ứng, cho nên lần trước liền nhường trong viện một cái tam đẳng nha hoàn theo tới phụ dưỡng. Hắn năm ngoái rét đậm ở đây đọc sách thời điểm, tuyết hương cùng cái kia gọi linh tức tiểu nha hoàn thu thập." Tôn Diên Niên nghe xong quả nhiên hết sức cảm thấy hứng thú, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài, không nghĩ tới ta lại có dạng này có lộc ăn. Mấy năm trước mâu thân của ta cũng toàn một nhỏ ông, đều bị ta cầm lấy đi uống, khi nàng về sau cũng không tiếp tục góp nhặt. Phong Nghiên Sơ nghe thấy lời này, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong mang theo hoài nghi. Tôn Diên Niên phát hiện sau cả giận, "Ai nha, ta đương nhiên sẽ không đoạt ngươi, chỉ là thường xuyên mời ta mấy lần." Hy vọng như thế. Làm Tôn Diên Niên nâng chung trà lên nhẹ hớp một cái, gật đầu tán thưởng, ấn mắt lạnh bên trong mang theo nhàn nhạt mai hương, quả nhiên không sai. Hắn lại đặt chén trà xuống nói rằng, "Từ khi ngươi nói muốn chuyển tới đây, ta cũng thuận thế theo tới, nhìn ta tốt với ngươi à?" Phong Nghiên Sơ khẽ cười nói, "Kia Tôn đại lang quân mong muốn ta thế nào cảm ơn ngươi." Ai ngờ đối phương khoát tay nói, "Cũng không cần quá phiền toái, đưa ngươi cái này điểm ta một chút liền thành. Nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi quá keo kiệt. Chúng ta thật là hảo huynh đệ, ngươi vậy mà không bỏ được. cùng lắm thì ta nay đông cũng thu thập một chút, đến lúc đó phân ngươi chút. Tôn Diên Nhiên trước khi rời đi, đến cùng mang đi non nửa bò. Phong Nghiên Sơ thẳng lắc đầu nói, hối hận a, sớm biết liền không nên nhường hắn uống. Bọn người sau khi rời đi, hắn liền tiến vào hiệu thuốc, chế mấy bình thuốc giao cho Mộ Sơn, đưa đi Liễu Giai Phượng. Mộ Sơn chưa nói câu nào, tiếp nhận bình thuốc trực tiếp rời đi. Lại qua hai ngày, Giang Hành Chu cùng Tạ Hạc Xuyên đáp ứng lời mời mà đến. Hai người đều nhìn xem nơi đây tòa nhà, trong lòng chưa phát giác có chút cực kỳ hâm mộ. Đến cùng là hầu phủ công tử, dạng này trạch viện nói mua liền mua, bên trong bố trí càng là không tầm thường, cái này trong trong ngoài ngoài xuống tới, không biết phải hao phí nhiều ít tiền bạc. Phong Nghiên Sơ khỏe miệng mỉm cười, nguyên bản sớm nên mời các người, chỉ là gần đây có việc chậm trễ, lúc này mới thẳng đến hôm nay mở tiệc chiêu đãi hai vị. Giang Hành Chu cười ha ha nói, làm gì nói lời như vậy, ta ngược lại thật ra muốn xin ngươi, có thể liền đặt chân đều không có, chỉ có thể qua một thời gian ngắn lại mời ngươi, nếu là ngươi tiếp mời chậm thêm đến mấy ngày, chỉ sợ ta đã tại hồi hương trên đường. Tạ Hạc Xuyên nghe xong nói, phú quý không về cố hương, như cẩm y dạ hành a. Giang Minh sắc thực hẳn là trở về. Luôn luôn có chút không bị trói buộc, Giang Hành Chu lại bắt đầu ngại ngùng, tại hạ cũng không phô trương chi tâm, chỉ là chúng tiến sĩ, tự nhiên muốn trở về bái kiến phụ mẫu. Tạ Hạc Xuyên cũng gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta có thể có hôm nay, trong nhà nỗ lực không ít. Ta ngược lại thật ra muốn trở về, chỉ là gần nhất vừa nhìn một chỗ tòa nhà, còn tại thu thập đâu, cũng chỉ có thể đưa tin trở về. Trong kinh tốn hao không ít, chính hắn là không có tiền mua tòa nhà, tiền bạc hay là hắn thi đậu cống sĩ về sau, trong nhà sai người đưa tới. Hắn tại Quảng Lâm hạ mua không nổi, cũng vô lực mua Trầm Tùng Hiên cư dạng này lớn trạch viện, cho nên chỉ có thể ở hơi lệch một chút chỗ nào bán một cái điểm nhỏ. Tạ Hạc Xuyên vẫn là hỏi hắn muốn biết nhất, đúng rồi, nhị lang, ngươi tại hầu phủ ở thật tốt, thế nào chuyện ở đây? Cũng không thể là cùng huynh trưởng không hòa thuận, ta trước đó nhìn huynh đệ các ngươi tình cảm rất tốt ta. Phong Nghiên Sơ nghĩ thầm quả nhiên hỏi, tự nhiên cũng phải, ta ở kinh thành có một ít hảo hữu, bọn hắn không tiện bên trên nhà ta cửa, lúc này mới chuyển chỗ này chiêu đãi đám bọn hắn. Tạ Hạc Xuyên như có điều suy nghĩ gật đầu, á dạng này a. Giang Hành Chu cũng hiểu được mấy phần, cảm thấy đoán chừng là dính đến triều chính bên trên sự tình, hắn hiện tại bất quá là chưa phong quan nho nhỏ tiến sĩ, không ai sẽ chú ý tới hắn, cho nên vẫn là an phận làm tốt chính mình liền thành. Một phen yến ẩm qua đi, Phong Nghiên Sơ mục đích cũng đã đạt tới, cũng không lưu thêm hai người. Tạ Hạc Xuyên mặc dù cũng không tại chỗ cho thấy, nhưng hắn tại trên bàn cơm đã ám chỉ qua, nếu như đối phương muốn gặp phụ thân, chính mình là có thể giúp một tay rất yến. Chương 133, biết có ngươi người như vậy chương 133, biết có ngươi người như vậy kế tiếp, Phong Nghiên Sơ lại ở chỗ này chiêu đãi vài bằng hữu, sau đó đã đến Quỳnh Lâm yến lúc. Bản triều Quỳnh Lâm yến là bệ hạ mệnh lễ bộ cử hành, dưới tình huống bình thường sẽ đem yến hội thiết trí tại lễ bộ. Không biết có phải hay không bởi vì năm nay rét tháng 3 một án lễ bộ liên lụy trong đó, này giới Quỳnh Lâm yến tại hoàng gia giao phố viên cử hành. Hoàng gia lâm viên, thủ vệ sông nghiêm. Chư vị tiến sĩ mặc đang là trước kia lễ bộ phát lễ phục một vừa tiến bảo. Đây là Phong Nghiên Sơ lần thứ nhất đặt chân hoàng gia lâm viên. Nơi đây kiến trúc đều là xây dựa lưng vào núi, lầu các ở giữa, mái cong vểnh lên sừng, một bước một cảnh, làm người say mê. Núi đá ở giữa, thanh tuyền róc rách, nước chảy xung kích tảng đá phát ra thanh âm. Cùng xa xa diễn vui thanh âm hội tụ một chỗ, đúng là như thế dễ nghe êm tai. Nơi đây, thợ thủ công tinh xảo công nghệ cùng tự nhiên quà tặng, xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Quỳnh Lâm Yến chính là bệ hạ ban ân tri yến, nghi thức long trọng, cảnh tượng hùng vĩ. Trước kia bệ hạ không nhất định sẽ xuất hiện, mà lần này thật là đích thân tới. Đám người cùng một chỗ hành lễ, chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ ngồi cao tại bên trên, giơ tay lên nói, miễn lễ. Dưới đáy lập tức có thái giám truyền thanh, tuyên đọc ban thưởng yến thánh chỉ, lại là nhất giáp ba người trước ban rượu, chân hoa. Sau đó bắt đầu yến ẩm, tuy là ngự yến, nhưng đồ ăn bản thân cũng không phải là trọng điểm, càng nhiều hơn chính là một loại vinh quang biểu tượng. Bởi vì Phong Nghiên Sơ là đầu danh Trạng Nguyên, liền do hắn đại biểu toàn thể tiến sĩ hướng bệ hạ cùng quan chủ khảo mời rượu, lại gây nên bên trên đáp tạ tử. Mà cái này không chỉ là lễ nghi, càng là hắn khẩu tài cùng phong phạm biểu hiện ra. Về sau, bệ hạ ra đề, nhường chư vị tiến sĩ ngô hứng làm thơ, biểu hiện ra tài hoa. Mà cái này tự nhiên là Phong Nghiên Sơ cùng cái khác mấy cái đứng hàng đầu tiến sĩ dẫn đầu làm thơ. Làm thơ phụ sướng qua đi, lại có cung đình nhạc sĩ cùng vũ cơ, tấu nhạc, khiêu vũ trợ hứng. Bệ hạ tại mọi người đều không được tự do, bình thường ở thời điểm này rời đi. Mà tiến sĩ nhóm thì mượn cơ hội này, hoặc kết bạn cùng năm, hoặc bài kiến tiền bối. Ở đây rất nhiều quan viên Phong Nghiên Sơ không chỉ có từng tại nhà mình gặp qua, tại trong nhà người khác cũng đã gặp. Tỷ như thủ phụ thân đại nhân, quốc tử giám tế Tiểu Phương Tài Ân, hình bộ thượng thư An đại nhân, quan chủ khảo Cao Kỳ, cùng tín quốc công tử đại nhân. Phong Nghiên Sơ tự nhiên cũng giống vậy, hắn đầu tiên là bái kiến quan chủ khảo, Phong Nghiên Sơ bái kiến Cao đại nhân. Cao Kỳ vui tươi hớn hở nói, "A, là Võ An hầu phủ Phong Nhị Lang a." Chính là tiểu tử có tài đức gì lại nhường đại nhân nhớ kỹ danh tự. Tín quốc công tử đại nhân nói tiếp, hàm ẩn thâm ý nói, Phong Nhị Lang kiêm tốn, theo ngươi thường ngày đi, lão phu đối ngươi cũng là khắc sâu ấn tượng à. Quốc tử giám tế Tiểu Phương Tài Ân thích nhất những cái kia đọc sách người tốt, cho nên dù cho Phong gia cùng Phương gia cũng không trực tiếp quan hệ thông gia quan hệ, nhưng không trở ngại hắn thưởng thức người trẻ tuổi này. Ha ha ha, Phong gia có như thế ưu tú hai cái văn bối, ta cũng hâm mộ gấp à. Cao Kỳ dường như không nghe thấy bọn hắn lời nói bên trong hàm ẩn ý tứ, ta nhớ được ngươi năm đó thật là nghịch ngợm gấp à, ngay cả ngươi tổ phụ cũng mười phần đau đầu. Bây giờ khảo thí chúng Trạng Nguyên sẽ vì bệ hạ tập trung, là triều đình phân ưu, vì bách tính làm việc. Tiểu tử nhất định ghi nhớ đại nhân dạy bảo. Phong Nghiên Sơ nghe ra Cao đại nhân đối với hắn đề điểm, trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn. Rời đi Cao đại nhân nơi này, hắn lại đi cho thân đại nhân mời rượu. bởi vì hắn theo Lục hoàng tử nơi đó biết được, nguyên bản những người còn lại muốn đem hắn đánh rất 10 tên bên ngoài, là thân đại nhân đem hắn sách luận đơn độc lấy ra giao cho bệ hạ, mặc dù đối phương không nói, chính mình cũng chỉ có thể xem như không biết rõ. Kỳ thật cũng có cái khác tiến sĩ ý đồ tiến lên trèo lên vài câu, nhưng người ta căn bản không có phản ứng, Phong Nghiên Sơ cũng là mang bị tự tuyệt tâm tình đi, không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng hắn nói mấy câu. Phong Nghiên Sơ bái kiến thân đại nhân. Nguyên bản con mắt khép hở thân đại nhân mở hai mắt ra, nhìn về phía người trước mắt, qua trong một giây lát, giống như là mới phản ứng được đồng dạng, à, là Kim Khoa Trạng Nguyên a. Là không tệ người trẻ tuổi, sau này vẫn là phải lo liệu ban đầu tâm là đại thịnh làm việc. Nói xong lại nhắm mắt lại. Phong Nghiên Sơ chỉ có thể trở về câu, văn bối ghi nhớ tại tâm. Sau đó cáo lui, về sau lại bái kiến mấy tên quan viên, liền cùng cái khác đồng khoa nói chuyện phiếm. Lần này Quỳnh Lâm Yến, hắn cùng Đại Lang là tách ra hành động, nhiều người ngoài cảm thấy hai người tuy là huynh đệ, có thể quan hệ bình thường. Đại Lang dù sao cũng là Võ An hầu phủ thế tử, tại một đám vân quý người ta xem như có tiền đồ, biết tiến tới chính diện án lệ, cho nên bái kiến mấy cái quan viên về sau, vẫn là có không ít tiến sĩ bán hắn mặt mũi. Tạ Hạc Xuyên xưa nay đều gặp người ba phần cười, hắn lại cùng rất nhiều người đều biết, tựa như hoa hồ điệp đồng dạng khắp nơi giao tế. Trái lại Giang Hành Chu tình huống liền không có tốt như vậy, mặc dù cũng tại giao tế, có thể rõ ràng nhân số ít đi rất nhiều, có lẽ tất cả mọi người cảm thấy hắn ra cảnh bình thường, tại người trong quan trường mạch cùng tiền tài thiếu một thứ cũng không được, hắn vừa vặn đều không có. Quỳnh Lâm Yến kết thúc, trên đường trở về. Đại Lang mặc dù mình tại giao tế, kỳ thực một mực đang chú ý Phong Nghiên Sơ, ta nhìn thấy thân đại nhân nói chuyện của ngươi, là, liền nói để cho ta sau này có thể lo liệu ban đầu tâm là đại thịnh làm việc. Phong Nghiên Sơ cũng không giấu giếm, chỉ là hắn không có nói cho đại ca biết điện thí chuyện xếp hạng. Chẳng lẽ là bởi vì bệ hạ điểm ngươi là Trạng Nguyên? Kia cũng không đúng à, hạ từ kính chính là bản nhãn, hơn nữa xuất thân không kém, lúc ấy tiến đến bái kiến, thân đại nhân cũng không để ý tới. Đại Lang nghĩ đi nghĩ lại, dường như nhớ lại cái gì, chẳng lẽ là bởi vì ngươi điện thí ngày đó xét luận. Xem ra là, trong triều bách quan cùng một chỗ chờ đợi không đánh trận, có thể ngày sau Tây Đung Phạm bên cạnh, quan viên e sợ chiến không phải chuyện tốt, xem ra bệ hạ là muốn sửa lại trong triều hiện trạng. Phong Nghiên Sơ cũng là sầu muộn không thôi, cái này nói nghe thì dễ, Vũ hoàng tử tại quan văn bên trong thế lực không thể khinh thường. Đại hoàng tử một phái ngược là có chút không e sợ chiến, có thể phẩm hạnh năng lực cao thấp không đều, một khi khai chiến thế cục không ổn à. Đại Lang cười vỗ vô đệ đệ bà bay, ngươi bây giờ không có bị thủ quan, vẫn là chờ có quan thân về sau lại nói, hiện tại thở dài thở ngắn, chẳng phải là buồn lo vô cớ. Phong Nghiên Sơ cũng cười nói, đúng vậy a, ta gần nhất cũng thật là, vẫn là tâm không tĩnh. Đúng không, tối thiểu ngươi bây giờ có thể giải được, vậy hạ biết có ngươi người như vậy, cái này so với làm cái gì đều tốt. Chương 134, vẫn như cũ ở tại nơi này chương 134, vẫn như cũ ở tại nơi này Quỳnh Lâm Yến kết thúc về sau. Nhất giáp ba người rất nhanh liền bị thủ quan. Phong Nghiên Sơ được trao tặng Hàn Lâm viện tu soạn theo lục phẩm. Bảng nhãn hạ từ kính cùng thám hoa triệu hoài húc bị thụ Hàn Lâm viện biên tu chính thất phẩm. Mà còn lại nhị giáp cùng tam giáp còn cần thông qua triều khảo tuyển bạt khảo thí, khả năng cuối cùng xác định chức quan. Lần này khảo thí cũng không phải là vì xếp hạng, mà là vì thủ quan. Lúc này người quan hệ liền rất trọng yếu. Tốt nhất là chúng tuyển Hàn Lâm viện, tiếp theo là nhập lục bộ học tập, kém hơn một bậc chuyển xuống địa phương là chi huyện, kém nhất là tại địa phương là giáo chức. Mà triều khảo về sau sẽ từ lại bộ tổng hợp đánh giá. Bởi vì Phong Nghiên Sơ phụ thân tại lại bộ, liền có người muốn đi hắn cùng Đại Lang bên này quan hệ. Trong đó Tạ Hạc Xuyên liền mang theo đồ vật tới cửa. Mặc dù ta cũng không nói rõ, nhưng lấy sự thông tuệ của ngươi hẳn là minh bạch. Phong Nghiên Sơ nhìn xem ánh mắt của đối phương chân thành nói, ngươi quyết định xong chưa? Ngươi đều có mệnh, có thể ta hết lần này tới lần khác thi đậu tiến sĩ, như bị chuyển xuống địa phương là huệ lệnh, chỉ sợ đời này lên chức vô vọng, cái này gọi ta như thế nào cam tâm? Tạ Hạc Xuyên chắp tay chỉnh trọng nói, ta đã quyết định. Nếu như thế, ta liền giúp ngươi dẫn tiến. Chỉ là ta sẽ không can thiệp, cụ thể được hay không được đều xem bản lãnh của ngươi. Phong Nghiên Sơ cũng lộ ra yêu cầu của hắn. Đây là tự nhiên. Dù cho cuối cùng không thành, Tạ Hạc Xuyên cũng sẽ không quái đối phương, dù sao cái này cơ hội gặp mặt không phải ai đều có, rất nhiều người liền cái này gặp mặt cánh cửa cũng không tìm tới. Ngày kế tiếp, Phong Nghiên Sơ liền mang theo Tạ Hạc Xuyên gặp phụ thân. Dẫn người vào đi về sau thì rời đi, bên trong như thế nào không có quan hệ gì với hắn. Hắn không biết rõ Tạ Hạc Xuyên ở bên trong nói cái gì, chỉ là không đến một khắc đồng hồ đối phương liền hiện ra, đồ trên tay không thấy. Nhĩ Lang, đa tạ ngươi, vậy ta sẽ không quấy rầy. Đúng vậy, toàn bộ quá trình rất nhanh, Tạ Hạc Xuyên trước trước sau sau, liền nửa canh giờ đều vô dụng được thì rời đi. Nhĩ Lang, vào đi. Phong Nghiên Sơ nghe thấy phụ thân gọi, sau khi đi vào liền thoáng nhìn Tạ Hạc Xuyên mang tới đồ vật, bị đặt ở bàn trên bàn, không chút nào động. Phụ thân, những ngày này, cầu tới ta trước mặt không ít người, ta một cái đều không gặp, ngoại trừ người này. Phong Giản Ninh câu nói này nhìn như đang chân thuật, kỳ thực là đang hỏi nhi tử. Tạ Hạc Xuyên người này xuất thân bình thường, nhà hắn nếu là tại địa phương khả năng còn có mấy phần năng lực. Có thể ở kinh thành căn bản không thể giúp hắn, hắn ưa thích luồn túi leo lên, đối với người đều là mấy phần khuôn mặt tươi cười, cũng có nhiệt tình chi tâm, sẽ không bởi vì người này nhất thời không như ý mà bái cao dâm thấp, tương phản, sẽ còn tức thời giúp một cái. Phong Nghiên Sơ đem Tạ Hạc Xuyên người này nói một lần, hắn cũng không phải là tùy ý đem một người giới thiệu cho phụ thân. Kỳ thật nhi tử coi trọng nhất hắn vừa vặn là một điểm cuối cùng. Đường ra cùng nhà ta vẫn là quan hệ thông gia đâu, có thể tổ phụ mới không có, đường đại nhân liền xa xa né. Phụ thân, trung phú quý tất nhiên tốt, có thể khó liền khó tại hoạn nạn thời điểm. Phong Giản Ninh gật đầu nói, đúng vậy a, trung phú quý dễ, cùng trung hoạn nạn khó. Nhất là ở kinh thành, làm ngươi hoạn nạn lúc, còn nhiều người muốn nhân cơ hội giẫm một cước, để cho ngươi vĩnh viễn không xoay người thời điểm. Cho nên, ta cảm thấy về sau người này có lẽ có thể dùng. Phong Nghiên Sơ một mực lo lắng cửu hoàng tử đoạt đích thất bại, hoặc là bị Tín Quốc công xem như phá hôi. Phong Giản Linh nhẹ gật đầu, hắn đối với nhi tử nhìn người ánh mắt vẫn là rất tin tưởng, chiều khảo về sau, còn lại tiến sĩ nhậm chức còn phải hơn 2 tháng, ngươi là Trạng Nguyên, là muốn trực tiếp đi Hàn Lâm viện nhậm chức. Liên tại không khí gần như sắp muốn ngưng kết lúc, hắn mở miệng hỏi, ngươi có thể muốn trở về ở? Phong Nghiên Sơ lắc đầu nói, Quảng Lâm hạng khoảng cách Hàn Lâm viện cũng không phải là quá xa, nhi tử vẫn như cũ ở tại nơi này. Phong Giản Linh lời đến khóe miệng hóa thành một cái y mắng thở dài, trong lòng của hắn 10 phần chua xót, đây là hắn đối hai đứa con trai an bài, cũng là thứ tự lựa chọn của mình, tuy nói ở cùng một chỗ cũng không sao, nhưng vẫn là muốn để người ngoài trông thấy vợ An Hầu phụ khác biệt lựa chọn. Phong Nghiên Sơ thấy phụ thân cảm xúc xa xút, cố ý cười nói, phụ thân, nhi tử cũng không phải không trở lại, chỉ là tạm thời ở bên kia mà thôi, chẳng lẽ lại ngài không tưởng nhi, hy vọng tử trở về, trong lòng là muốn đuổi nhi tử đi. Phong Giản Linh quả nhiên bị chọc phát lời, mắng, nói nhăng gì đấy. Dù sao nhi tử bên ngoài, sau này là tại một cái xa lạ trên chiến trường, khó tránh khỏi lo lắng, lại dặn dò, nếu là có gì cần vi phụ hỗ trợ, tùy thời nói. Đương nhiên. Phong Giản Linh khoát tay nói, đi thôi, đi gặp ngươi tổ mẫu, mấy ngày nay ngươi vẫn bận, nàng có chút nhớ nhung ngươi. Nhi tử cáo lui. Phong Nghiên Sơ hành lễ cáo từ sau, trực tiếp đi lão thái thái nơi ở, chỉ là không nghĩ tới đi thời điểm, đại nương tử cùng thẩm nương Ôn thị cũng tại, mấy người chính đang thương nghị lấy là đại lang nhìn nhỏ chuyện, hắn đứng ở ngoài cửa tiến cũng không được, thối cũng không xong. Ai tại bên ngoài, còn không tiến bảo. Trúc Khê tiến đến cười hồi bẩm, về lời của lão thái thái, là nhị lang quân tại bên ngoài đâu. Ôn thị trêu chọc nói, tám thành là nghe thấy chúng ta đang nói đại lang việc hôn nhân, thật không tiện tiến đến đâu. Nhanh nhường hắn vào đi. Trước kia lớn mật nghịch ngợm, bây giờ lá gan lại nhỏ đi. Lão thái thái tâm tình rất tốt, nhường Trúc Khê tranh thủ thời gian dẫn người vào đến. Cho tổ mẫu vân an, cho mẫu thân, thẩm nương vân an. Phong Nghiên Sơ đi vào hành lễ. Ôn thị không biết tình hình thực tế, cố ý cầm thành thân nói sự tình, nhị lang à, ngươi cái này tại cửa ra vào chờ nửa ngày không tiến vào, chẳng lẽ nghe thấy chúng ta thương nghị đại ca ngươi việc hôn nhân, ngươi cũng gấp muốn kết hôn. Ngay tại Phong Nghiên Sơ chuẩn bị mở miệng lúc, lão thái thái một bên ngoắc nhường hắn tới, một bên nhìn như tại trình bày tình hình thực tế, đại lang dù sao cũng là thế tử, lại cư giải, đương nhiên muốn chức tăng cường đến. Nhị lang còn nhỏ, lại nói hắn vừa thủ quan, là học tập triều chính thời khắc mấu chốt, tự nhiên không thể bị quấy rầy. Đại nương tử cũng nói, đúng vậy à, mấy ngày trước đây còn có người hướng ta nghe ngóng nhị lang đâu, đều bị ta cự tuyệt, nào có ca ca còn chưa nhìn nhau kết hôn, đệ đệ lại sắp xếp ở phía trước đạo lý. Rõ ràng đại lang cùng nhị lang chỉ thua kém một tuổi, hơn nữa không lâu đều muốn vào triều làm quan học tập. Lại nói Võ An Hầu phủ mặc dù xuống dốc, có thể cũng không phải liên tiếp không cưới nổi. Ôn thị mặc dù không rõ Bạch Lao thái thái cùng đại nương tử vì sao nói như vậy, nhưng nàng tin tưởng nhất định có nguyên nhân, thế là vội vàng nên hợp, cũng không phải, mẫu thân cùng đại tẩu tẩu nếu là không nói, ta cái này du một đầu còn nghĩ không ra đâu. Lão thái thái cùng Phong Nghiên Sơ nói chuyện một hồi, sau đó đối đại nương tử nói, nhị lang mắt thấy muốn đi nha môn, ngươi cái này làm mẹ khó tránh khỏi muốn vì hắn chuẩn bị một chút, hôm nay trước hết đến nơi này, ngươi cùng nhị lang trở về đi. Chương 135, chờ lấy cười nhạo ta chương 135, chờ lấy cười nhạo ta đảo mắt tới bên trên trước ngày, Phong Nghiên Sơ mặc lục sắc quan bào tiến đến Hàn Lâm viện điểm danh. Dù sao cũng là ngày đầu tiên, hắn muốn trước đi gặp qua Hàn Lâm viện học sĩ Chu đại nhân. Phong Nghiên Sơ mới vừa vào cửa trông thấy một cái hơn 50 tuổi, thân mang ửng đỏ quan bào người đang biết cái gì. Hạ quan Phong Nghiên Sơ bái kiến Chu đại nhân. Hắn gặp lễ về sau, đối phương cũng không lên tiếng, mà là tiếp tục động tác trên tay. Qua một hồi lâu, cũng không kêu lên, chỉ đình chỉ bút biết mà còn hỏi, ngươi chính là Kim Khoa Trạng Nguyên. Phong Nghiên Sơ bảo chỉ vốn có động tác, ngôn ngữ đơn giản, là. Thẳng đến lúc này, kia Chu đại nhân mới đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn, ta Hàn Lâm viện luôn luôn thanh tịnh, so ra kém hầu phủ phú quý, ngươi là Trạng Nguyên không giả, có thể ta đã thấy Trạng Nguyên cũng không ít. Có Trạng Nguyên một bước lên mây, có bây giờ trên thân còn mang theo lục phẩm chức quan nhàn tản kiếm sống, còn có bị chuyển xuống tới chỗ, chỉ sợ đời này đều không về được kinh. Trạng Nguyên lại như thế nào? Tiến vào quan trường đó là ngay cả một chút bọn nước cũng tung tóe không nổi. Phong Nghiên Sơ mặc dù không rõ ràng đối phương vì sao lần thứ nhất gặp mặt liền cho mình một hạ mã uy, bất quá vẫn như cũ câu lấy lên nói, đại nhân lời nói, hạ quan ghi nhớ tại tâm. Chu đại nhân dường như nói đủ, thua tay nói, tốt, ta còn đội vàng, đi xuống đi. Hạ quan cáo lui. Vừa ra cửa liền gặp đi vào trong hạ tử kính, hai người lẫn nhau khẽ gật đầu ra hiệu. Chẳng biết tại sao, Phong Nghiên Sơ theo bản năng tại cửa ra vào hơi chút dừng lại, bên trong Chu đại nhân hoàn toàn đổi một bộ sắc mặt. Không chỉ có sớm nhường đứng lên, ngựa khí càng là ấm áp, dường như thật là cùng vãn bối nói chuyện. Phong Nghiên Sơ chỉ hơi ngừng chân thì rời đi, ngay tại hắn đang muốn hướng người khác hỏi đường thời điểm, một cái hơn 30 tuổi, giống nhau mặc lục sắc quan bảo người tiến lên phía trước nói, xin hỏi thật là Phong Tu Soạn. Phong Nghiên Sơ chắp tay hỏi, chính là hạ quan, xin hỏi ngài là? Người kia khoát tay nói, cái gì hạ quan không giới quan, ta cũng chỉ là đang lục phẩm thị độc, tên là Trương Vọng, vốn là từ ta dẫn ngươi quen thuộc Hàn Lâm viện, ai ngờ vừa rồi tiêu chảy, lúc này mới chậm. Một hồi ta lĩnh ngươi đi gặp thấy các thị giảng, thị độc học sĩ, hôm nay chủ yếu lấy quen thuộc làm chủ. Thì ra người này chính là dẫn hắn quen thuộc hoàn cảnh, tên là Trương Vọng đang lục phẩm thị độc. Vậy thì làm phiền Trương đại nhân, ngươi cũng quá khách khí. Dứt lời, mang theo hắn bốn phía chuyển lên. Đến cùng là Hàn Lâm viện, sách chính là nhiều, mà người trong viện lại tương đối thiếu, hoặc là đều trong phòng, hoặc là ôm sách đội vàng trải qua. Trương Vọng thấy Phong Nghiên Sơ hiếu kỳ, nói rằng, chúng ta cái địa phương này nhất là thanh quý, ngoại trừ tu sử, viết thư bên ngoài, còn phải chịu trách nhiệm là bệ hạ khởi thảo chiếu thư, trừ cái đó ra, bệ hạ nếu là muốn trưng cầu ý kiến trong sách vở vấn đề, tự nhiên là thị độc học sĩ, thị giảng học sĩ phụ trách, như ta loại này liền đánh trợ thủ. Hắn lại chỉ vào cách đó không xa phòng ốc nói rằng, sau này ngươi là ở chỗ này, phụ trách biên tu ta Đại Thịnh Quốc sử, ta dẫn ngươi vào xem. Làm Phong Niên Sơ sau khi đi vào, lúc này mới phát hiện cũng không phải là tất cả mọi người vội vàng viết thư, có ngay tại nói chuyện phiếm, có ngay tại lật xem sách vở, đương nhiên còn có chút đang viết cái gì. Trương Vọng tự nhiên nhìn ra đối phương chấn kinh, lập tức giải thích nói, ngươi không cần kinh ngạc, chỉ cần tại quy định kỳ hạn bên trong hoàn thành phía trên nhiệm vụ, thời gian còn lại, chúng ta nơi này thanh nhàn nhất. Lúc này bên cạnh một cái quan viên giải thích, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, là ngươi vận khí tốt, đoạn thời gian trước chúng ta vừa là bệ hạ biên kết thúc nông tang bản kỳ, khoảng thời gian này đúng lúc là nhàn rỗi. Trương Vọng thấy thế nói, Hàn Lâm viện đại khái tình huống ta đều đã giới thiệu cho ngươi kết thúc, còn lại ngươi chậm rãi liền biết, ta liền cáo tử. Phong Nghiên Sơ đáp lên nói, đà tạ Trương đại nhân. Vị này quan viên thuận thế tiếp nhận, cho Phong Nghiên Sơ chỉ vị trí, về sau lại nhất nhất giới thiệu tất cả đồng liêu, may mà hắn trí nhớ khá tốt, đều nhớ kỹ. Cứ như vậy, vừa giữa trưa cứ như vậy đi qua. Hàn Lâm viện là có phòng bếp, mà những quan viên này vì tiết kiệm, đại đa số đều ở chỗ này dùng cơm. Phong Nghiên Sơ vì không làm đặc thủ, cũng cùng đi. Cũng đã từng nếm qua đồ ăn tương đối, xem như chênh lệch rất xa, hương vị coi như xong, chỉ có thể nói có thể ăn, hắn cơ hồ là kiên trì ăn xong, toàn bộ quá trình liền lông mày đều không có nhíu một cái. Cũng vừa vặn là hành động này, nhưng một số người đối với hắn có chỗ đổi mới. Buổi chiều, trước đó vị kia quan viên liền góp đi lên, Phong đại nhân, ngươi có thể a? Tất cả mọi người còn tưởng rằng ngươi giữa chưa nhất định nhường trong nhà mang cơm đâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà ăn xuống dưới. Lưu đại nhân, cơm này chư vị ăn đến, ta Phong Mỗ tự nhiên cũng ăn được. Phong Nghiên Sơ nói rằng, đó là ngươi không biết rõ trước kia cũng có một cái xuất thân phú quý, vốn định cùng đại gia cùng uống cùng ăn, ngày đầu tiên cũng đi ăn Hàn Lâm viện cơm, không nghĩ tới vậy mà phun ra, có thể đem tất cả băng buồn nôn qua sức. Lưu đại nhân nói thẳng ra trước đó một sự kiện. Phong Nghiên Sơ chứa giật mình biểu lộ, chỉ lặng lặng nghe, cũng không phụ họa, sau đó mới nói, Lưu đại nhân, tại dưới đệ nhất nhật tiến nhập Hàn Lâm viện, chỉ cảm thấy nơi đây sách đều là cơ bảo, cho nên muốn đi đọc vừa đọc. Lưu đại nhân ha ha cười, ngươi đi đi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Phong Nghiên Sơ đi thư khố cho mượn một quyển sách liếc nhìn, hắn vừa mới minh bạch, những người này kỳ thật vẫn muốn nhìn chuyện cười của hắn, về sau cũng sẽ tiếp tục nhìn chuyện cười của hắn. Không cần nghe ngóng liền biết, vị yêu tiến vào Hàn Lâm viện gia cảnh giàu có đại nhân, kết quả sẽ không tốt, nếu không Lưu đại nhân sao dám đem nó xem như trò cười giảng, chung quanh không người ngăn cản. Những người này đơn giản là cảm thấy hắn cái này hầu phủ công tử xuất thân vân quý, dù cho thi đậu tiến sĩ, được trạng nguyên chi danh, cũng cùng bọn hắn không phải bạn cùng đường. Có thể thì tính sao? Hàn Lâm viện xưa nay không là hắn đường ra, chỉ là hắn tương lai quan đồ điểm xuất phát. Nơi này nhìn như thanh quý, có thể bên trong lão Hàn Lâm đến không hết, bọn hắn ở chỗ này chịu đựng, đại đa số người không nhìn thấy thăng thiên hy vọng, cảm thấy như thế cũng lộ ra đến bọn hắn không giống bình thường, không cùng cái khác người thông đồng làm vậy. Ban đêm, mới vào cửa Phong Nghiên Sơ còn chưa kịp ngồi xuống uống chén trà, Tôn Diên Miên liền đến. Hắn hào hứng khá cao, trong giọng nói có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, nhị lang, ngươi hôm nay tại Hàn Lâm viện qua thế nào? Vẫn được. Phong Nghiên Sơ lại không bằng đối phương ý, cố ý thản nhiên nói. Vẫn được. Tôn Diên Miên trong lòng quả nhiên kỳ quái, câu tiếp theo liền nói ra tình hình thực tế, thế nào? Những cái kia Hàn Lâm nhóm không có làm khó dễ ngươi. Không có, bọn hắn nhiều nhất là muốn chờ cười nhạo ta mà thôi. Những người kia càng như thế, ngược lại càng có thể kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Chương 136, ra ngoài đại biểu là Vũ An Hầu phủ. Chương 136, ra ngoài đại biểu là Vũ An Hầu phủ. Tôn Diên Miên ngồi vào bên cạnh, đầu tiên là đánh giá một phen Phong Nghiên Sơ, xem ra những người kia không có làm khó bên trên. Ngay sau đó bưng lên trà xanh cạn hớp một cái, vì chính mình giải thích, cái này Hàn Lâm viện Chu đại nhân là hai triều nguyên lão, tại Hàn Lâm viện trọn vẹn chờ đợi có 30 năm. Tiên đế trước khi Lâm Trung Thánh chỉ đều là hắn mô phỏng, cho nên bệ hạ đăng cơ sau, đối với hắn cũng là có nhiều kính trọng. Chỉ là người này xuất thân bần hàn, làm quan nhiều năm như vậy, kinh thành liền tòa nhà cũng không đặt mua hạ. Cuộc đời thích nhất những cái kia hàn môn xuất thân người, đối người dạng này vẫn quý tử đệ chán ghét nhất, cho nên ngay tiếp theo toàn bộ Hàn Lâm viện cũng là trên làm dưới theo, dù sao ai để người ta là Hàn Lâm viện đứng đầu đâu. Tôn Diên Nhiên nói đến chỗ này, hỏi ngược lại, ngươi cũng đã biết Thẩm Cung Hữu? Thẩm Cung Hữu? Phong Nghiên Sơ nghĩ tới, ta nhớ được hắn là Tề Quốc công phủ Thẩm Nhị Lang Vân, mấy năm trước Tề Quốc công phủ phạm tội, bệ hạ đoạt tước hạ ngục, hắn bị đẩy đi 3000 dặm. Hắn không thể không đối với chuyện này khắc sâu ấn tượng, dù sao năm đó nhị thúc còn bởi vậy bị tổ phụ đánh gãy chân. Tôn Diên Miên lúc này mới nói, có thể nói đâu, lúc trước hắn liền thi đậu tiến sĩ, tiến vào Hàn Lâm viện. Chẳng lẽ là hắn? Phong Nghiên Sơ nhớ tới chuyện 3 ngày đến. Cái gì chẳng lẽ là hắn? Tôn Diên Miên khó hiểu nói. À, hôm nay Hàn Lâm viện quan viên nói, từng có vừa ra thân phú quý quan viên, lần đầu tiến vào Hàn Lâm viện, vì cùng mọi người rút ngắn quan hệ, còn cố ý ăn Hàn Lâm viện cơm, kết quả phun ra, chẳng lẽ là hắn? Hắn đem hôm nay Lưu đại nhân lời nói một lần. Tôn Diên Miên nói, cũng không phải hắn đi, về sau còn mời Hàn Lâm viện đám người kia ăn cơm, có thể hắn đắc tội là Chu đại nhân, tự nhiên không ai bằng lòng đi. Cuối cùng tập Lưu hạng chuyện xảy ra, bệ hạ vốn là có tâm sửa trị, lại thêm tưởng đổ mọi người đẩy, Tề Quốc công phủ liền bại. Ta nghe phụ thân ta nói, lúc trước cái này Chu đại nhân cực lực hướng bệ hạ gián ngôn, xử tử Thẩm Cung Hữu, cũng may bệ hạ nhớ tới Tề Quốc công một mạch cùng thái tổ hoàng đế xuất thân đồng tộc, lúc này mới phán quyết lưu vong. Đúng là như thế. đa tạ ngươi đến cáo chi. Phong Nghiên Sơ giờ mới hiểu được tới, như cái này Chu đại nhân đem hắn xem như Thẩm Cung Hữu, vậy thì xem là người. Tôn Diên Nhiên vẫn như cũ không yên lòng, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, cái này Chu đại nhân là lão ngoan cố. Có đôi khi liền thủ phụ thân đại nhân mặt mũi cũng không bán, chính là bệ hạ cũng bị hắn khí qua, nếu không lấy hắn tư cách, làm sao đến mức tại Hàn Lâm viện học sĩ trên ghế ngồi chờ lâu như vậy. Làm quan nhiều năm, liền Hàn Lâm viện cửa đều không có từng đi ra ngoài, nhưng ngươi cũng chớ xem thường, hắn tại Hàn môn học sinh bên trong hy vọng rất cao. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Ngươi hiểu rõ liền tốt. Kỳ thật Tôn Diên Nhiên nguyên bản hôm trước liền muốn nói cho Phong Nghiên Sơ, có thể kinh ngoại ô Tân An huyện xuất hiện một đám đạo tặc, nơi đó huyện lệnh báo cáo kinh triệu phủ, kinh triệu phủ phái đi người không chỉ có bắt không có kết quả, lại còn thụ thương. Cấp trên lại để cho kinh Tây Võ bị doanh trước đi bắt, cho nên hắn hai ngày này đi một chuyến Tân An huyện, hôm nay mới trở về. Lại nói Phong Nghiên khai từ khi tự mình giám sát tứ lang về sau, đối phương cũng là chăm chỉ, mỗi ngày báo đến. Đại lang cầm đối phương mới biết sách luận đầu tiên là phê bình một phen, sau đó nói, tuy nói sách luận có chút tiến bộ, có thể ngươi đồng sinh thí miễn cưỡng thông qua, nếu như vẫn là trình độ này, kia phía sau viện thí ngươi liền đừng nghĩ. Nhìn xem tứ lang túi đầu dáng vẻ, hắn rốt cuộc hiểu rõ nhị lang tâm tình, liền mở miệng động viên, bất quá ngươi cũng không cần thất vọng, có tiến bộ vẫn là tốt, còn nữa ngươi là hầu phủ công tử, liền phải có hầu phủ công tử khí độ. Bất luận là làm việc, vẫn là cử chỉ nhấc chân đều muốn kiên cường chút. Ngươi không chỉ là chính ngươi, ra ngoài đại biểu là chúng ta Võ An hầu phủ. Nói đến đây, hắn vô vô đối phương cóng, trịnh trọng nói, ngóc đầu lên, thẳng tắp cái eo. Dù cho phạm sai lầm chịu phê bình cũng muốn như thế, huống chi ngươi cũng không có sai chỗ. Tứ lang kinh ngạc gật đầu, đại ca, ta đã biết. Thanh âm vẫn như cũ không lớn, nhưng tối thiểu không còn cúi đầu. Tốt, ngươi một lần nữa viết một lần lấy thêm cho ta. Đại lang đem sách luận trả lại đối phương, kỳ thật trong lòng của hắn khó tránh khỏi cảm thán thời gian quá ngắn. Là. Tứ lang tiếp nhận sách luận, ngồi trở lại vị trí, suy tư đại ca lời bình lời nói, cẩn thận sửa chữa viết lại. Tứ lang chỉ biết học vẹn, đối phương diện khác thư tịch không có chút nào đọc lướt qua, nhưng khoa cử khảo thí không vẹn vẹn chỉ có tứ thư ngũ kinh, còn có cái khác kéo dài chỗ, cho nên không chỉ có muốn học tốt, còn muốn rộng mà bắt. Mắt thấy đã đến viện thí kỳ hạn, về thời gian có chút không kịp, trừ phi xảy ra kỳ tích, nếu không tứ lang lần này mong muốn thông qua viện thí là không thể nào, cũng là Phong Nghiên Minh còn có cơ hội. Phương Di nương chỗ ở giờ phút này nàng đang cho nữ nhi phát biểu, ngươi cũng trưởng thành, thế tử rút ra thời gian của mình dạy bảo tứ lang đọc sách, ngươi cái này là muội muội, tốt xấu theo chút hầu bao khăn đưa qua, cũng là ngươi tấm lòng thành. Nhị muội Phong Nghiên Uyển vừa nghe đến theo đồ vật liền đau đầu, vội vàng cự tuyệt, Di nương, ngươi để cho ta theo đồ vật đưa đi, ta cái kia một tay thứ tú có thể đem ra được sao? Như thật đưa qua, chỉ sợ không phải tâm ý, là trò cười a. Phương Di nương khi dùng ngón tay điểm nữ nhi cái chán, ngươi còn biết không lấy ra được à? Vậy còn không tranh thủ thời gian luyện tập. Phong Nghiên Uyển đầu lắc như chống bỏi dường như, tạm thời ôm chân Phật, vô dụng. Đại ca ngươi một mực tại trong nhà, cũng không phải ngày mai liền muốn ra cửa, làm sao tới không kịp? Phương Di nương thấy nữ nhi có mong muốn chuẩn đi dự định, lập tức đổi giọng điệu, nếu không dạng này, cũng không cần ngươi theo đồ vật, một hồi nhường Bình Nhi dạy ngươi đánh túi lưới, đến lúc đó đưa qua vừa vặn rất tốt. Phong Nghiên Uyển thấy Di nương nhà ra, nàng cũng lo lắng bức gấp đối phương, liền lui một bước, đáp ứng nói, vậy được rồi. Phương Di nương thấy nữ nhi bằng lòng, sợ hãi nàng đổi ý, vội vàng nói, sợi tơ ta đã chuẩn bị xong, Bình Nhi, ngươi hai ngày này liền theo cô nương, cần phải nhường nàng đánh ra mấy cái có thể nhìn túi lưới. Là, Di nương. Bình Nhi sớm liền lấy ra sợi tơ, chuẩn bị đi theo nhị cô nương cùng một chỗ trở về. Di nương động tác thật nhanh. Phong Nghiên Uyển thấy Di nương như thế thần tốc, chỗ nào không rõ ràng đây là bị lừa rồi. Có thể thấy được Di nương nguyên bản liền định nhường nàng đánh túi lưới, theo hầu bao khăn bất quá là thăm dò mà thôi. Phương Di nương mới mặc kệ đâu, nàng khó khăn lừa nữ nhi đạo thủ, trong miệng thúc giục, ngươi mau trở về làm, chớ trì hoãn. Kỳ thật đây là Trương Di nương cho nàng ra chủ ý, quả nhiên dễ dùng. Cảm giác chính mình tốt chịu khó nha, 11 nguyệt một ngày nghỉ đều không có mời, chương 137, hắn làm sao lại cho ngươi chương 137, hắn làm sao lại cho ngươi về sau cũng xác thực như dự liệu như thế, tứ lang viện thí cũng không thông qua. Kỳ thật trước đó, hắn trong lòng vẫn là mơ hồ chờ đợi chính mình có thể qua, cho nên, làm kết quả sau khi ra ngoài, vẫn còn có chút thất vọng. Đại lang Phong Nghiên khai rất rõ ràng, đằng trước nói lời bất quá là an ủi ngữ điệu. Lại nghĩ tới tứ lang lịch luyện không đủ, cho nên sách luận viết cũng không đủ khắc sâu, liền cho hắn viết một cái sách đơn, những sách này đều phải nhìn. Tứ lang tiếp nhận sách đơn, phát hiện đều là cái gì địa chất, nông sách, thủy lợi, bình thường, thậm chí còn có kiến trúc phương diện sách, có chút vô phương ứng đối nói, có thể đây đều là tạp thư. Đại lang thừa cơ dạy bảo, tạp thư. Như thế nào tạp? Chỉ có những cái kia vô dụng chi thư mới có thể được xưng là tạp, không cần chỉ nhìn chằm chằm tứ thư ngũ kinh. Đang khi nói chuyện, chỉ vào trên giấy nhóm sách đơn nói, những sách này là vì khoáng đạt tầm mắt của ngươi, phong phú học thức của ngươi. Chỉ có tầm mắt mở rộng, lòng dạ mới có thể khoáng đạt, ngươi biết sách luận thời điểm tự nhiên sẽ thành thạo điêu luyện, mà đây là bởi vì đầu của ngươi là phong phú. Tứ lang gật đầu nói, đại ca, ta hiểu được. Đại lang không biết là thật minh bạch hay là giả minh bạch, nhưng không khỏi đối phương đánh mất lòng tin, mở miệng cổ vũ, "Ân, ngươi tuổi tác còn nhỏ, không cần quá mau, từ từ sẽ đến." "Là, đại ca." Tứ lang làm sao không biết đây là tự an ủi mình, đại ca so với hắn lớn tuổi 2 tuổi, nhị ca vẹn vẹn 1 tuổi, có thể hắn hiện tại liền tú tài đều không có thi đậu. Tứ lang không biết là, hắn tương đối người vốn chính là đứng đầu nhất, mà hắn cũng không so với cái kia ưu tú người trên lệch quá nhiều. Đại lang lại nghĩ tới những thứ này sách có giá trị không nhỏ, huống chi cũng không tốt tìm, nhân tiện nói, "Có chút sách, ngươi nơi đó chỉ sợ không có, trực tiếp đi tìm phụ thân mượn. Sau đó lại chỉ vào trong đó hai quyển, cái này hai quyển phụ thân nơi đó cũng không có, ngươi có thể đi Trầm Tùng Hiên cư tìm ngươi nhị ca mượn. Nhà ta bên trong đều không có, nhị ca lại có. Tứ lang kinh ngạc không thôi. Đại lang nghe xong cười giải thích, cũng đừng xem nhẹ ngươi nhị ca, chỗ của hắn sách, ngoại trừ bản thân dùng bên ngoài, rất nhiều đều là Vương Di nương đưa đến hầu phủ đồ cưới. Nhị lang ngoại tổ phụ thật là đọc sách người, lại tàng thư tương đối khá, ta còn mượn dò xét mấy quyển, chỉ là lại mượn đi ra ngoài, nếu không liền cho ngươi. Đây là tứ lang lần đầu tiên nghe nói, hắn trước kia chỉ biết là nhị ca Di nương trong nhà vốn là người đọc sách, không nghĩ tới nhị ca ngoại tổ phụ lại có nhiều như vậy tàng thư. Chiêu khảo thành tích lại bộ đã hạch định, những này nhị giáp tam giáp tiến sĩ nhóm đều có chỗ. Đại lang Phong Nghiên khai được an bài tới hộ bộ học tập, Tạ Hạc Xuyên đi công bộ, Giang Hành Chu thì đi địa phương là huyện lệnh. Kinh ngoại ô vẫn là cái chỗ kia. Tạ Hạc Xuyên cảm khái nói, lần trước cũng là ở cái địa phương này, chúng ta cùng một chỗ đưa Nguyên Khang hồi hương, thời gian qua đi mấy tháng, lại muốn đưa ngươi đi địa phương đi nhậm chức. Giang Hành Chu cười nói, không cần thương cảm, thân là một huyện chi trưởng, chấp trưởng toàn huyện tư pháp, hành chính, tài chính và thuế vụ, văn giáo, vừa vận lịch luyện chính mình, không chừng cấp trên nhìn năng lực ta xuất chúng, ngày sau còn có cơ hội hồi kinh đâu. Đối mặt Giang Hành Chu lạc quan, Phong Nghiên Sơ cũng hiểu được, mặc dù tại địa phương nhâm huyện lệnh, có thể mọi việc phức tạp, một chút đều không thể so với kinh thành nhẹ nhõm, chúng chi còn có địa phương thân hảo nông thôn hảo cường cả tay. Đối với địa phương mà nói, ngươi tuy là huyện lệnh, mà dù sao là lưu quan, những địa phương kia hảo cường chưa hẳn phục ngươi, cho nên cần phải chú ý cẩn thận. Giang Hành Chu biết đối phương lời nói đều là thành thật với nhau ngữ điệu, nghiêm mặt nói, nhị lang yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Tạ Hạc Xuyên mặc dù vui luồn túi, nhưng kỳ thật hắn cùng Giang Hành Chu chỗ cũng không tệ lắm, đối phương là tính tình thật người, liền cam kết, như có chuyện khó khăn, nhất định phải gửi thư, chỉ cần có thể giúp, ta khẳng định hỗ trợ. Ba người lại nói chút lời nói, Phong Nghiên Sơ ngẩng đầu nhìn sát trời, thời gian đã không còn sớm, chắp tay nói, lại tiếp tục chỉ hoãn chỉ sợ muốn bỏ lỡ dịch trạm, Giang huynh, núi cao sông dài, vạn mong bảo trọng. Tạ Hạc Xuyên cũng chắp tay chào từ biệt, Giang huynh, thuận buồm xuôi gió. Dù cho dù tiếp đến đâu, cũng muốn cáo biệt, Giang Hành Chu cũng trở về lễ nói, nhị lang, Tạ huynh, cáo tử. Dứt lời cưỡi lửa mà đi. Nhường Phong Nghiên Sơ không nghĩ tới chính là, về thành trên đường vậy mà đụng phải Trần Trạch Văn. Hai người quan hệ bình thường, gặp mặt nhiều nhất khách khí gật đầu, nếu là quanh mình không người, lẫn nhau ở giữa càng là làm như không thấy. Phong Nghiên Sơ, Trần Trạch Văn gọi lại tiến lên người. Phong Nghiên Sơ kém chút coi là lỗ tai của mình nghe nhầm rồi, dừng lại nghi ngờ nói, hóa ra là Trần Lang Quân, không biết gọi lại tại hạ có chuyện gì quan trọng. Ngữ khí bình tĩnh không lay động, dường như vừa rồi chính là không có nhìn thấy người. Bởi vì khi còn bé bị đánh qua, cho nên Trần Trạch Văn dù cho sau khi lớn lên nhìn thấy người này, trong lòng vẫn cảm giác có phải hay không kỉnh. Đối phương hành vi cử chỉ nhìn xem không có có sai lệch, có thể hắn vẫn là phát giác đối phương âm dương quái khí, giọng nói chuyện khó tránh khỏi sông một chút, nếu không phải có việc, ai sẽ bảo ngươi. Sau đó nhìn chằm chằm một bên Tạ Hạc Xuyên không nói lời nào. Tạ Hạc Xuyên tự nhiên tức thời, vội vàng nói, tại hạ trong nhà còn có việc, liền xin cáo từ trước. Tốt, ngày khác lại tụ họp. Phong Nghiên Sơ cũng không ngăn cản, mà là chắp tay từ biệt. Trần Trạch Văn một mực chờ tới đối phương rời đi, mới từ tụ nang bên trong xuất ra một cái bịt kín lấy tin, hắn giọng một cái nói, đây là Tôn Diên Nghiên để cho ta chuyển giao cho ngươi. Ngay sau đó cường điệu, ta cũng không có nhìn lên a. Phong Nghiên Sơ tiếp nhận phong thư sau cũng không trực tiếp mở ra, mà là thu lại, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn thế nào để ngươi chuyển giao? Tựa như là phía Bắc xảy ra chuyện gì tình trạng, vậy hạ mệnh Ninh Nguyên tướng quân Bắc thượng, hắn cũng muốn tùy hành, đang tìm trên đường đi của ngươi vừa vặn gặp ta, ta nhìn hắn vội vã dáng vẻ, sau đó hỗ trợ làm thay thôi. Trần Trạch Văn cũng không giấu giếm, ngược lại giải thích. Phong Nghiên Sơ bị đối phương nói lời hấp dẫn, phía Bắc, chẳng lẽ là Tây Nhung Phạm bên cạnh? Vẫn là cùng đoạn thời gian trước Z tháng 3 một án có quan hệ. Ngươi cũng biết. Lời mới vừa thốt ra, Trần Trạch Văn liền hướng bốn phía nhìn một chút, nói rằng, nơi này không thích hợp nói chuyện, chúng ta tìm yên lặng điểm địa phương. Lúc này, hắn cũng không để ý trước đó điểm này ngăn cách. Mẫu thân hắn dù sao cũng là Bình Chiêu công chúa, cho nên có tin tức gì rất nhanh liền biết. Hai người tùy ý tìm một chỗ quán trà, lại khiến người ta trông coi không cho phép tới gần. Ngươi biết cái gì, đúng hay không? Trần Trạch Văn vừa ngồi xuống liền mở miệng đặt câu hỏi. Phong Nghiên Sơ cũng không trả lời, ngược lại nâng chung trà lên hỏi, ngươi mời. Phương mới tống biệt Giang Hành Chu, hắn hơn nửa ngày không uống nước, đang cảm thấy khát nước. Trần Trạch Văn không nhịn được nói, tốt tốt tốt, ta mời. Hắn lúc này mới uống một ngụm, ân, trà này ngược là có chút đồng dạng. Như muốn uống trà ngon, ta ngày khác xin ngươi. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Trần Trạch Văn cảm thấy sự kiên nhẫn của mình bị một chút xíu tiêu hao hầu như không còn. Hắn cũng không trả lời, việc này ngươi hỏi ta làm gì? Mẫu thân ngươi chính là Bình Chiêu công chúa, ngươi biết khẳng định so với ta nhiều. Chương 138, một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Chương 138, một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Trần Trạch Văn vô ý thức hạ giọng, phía Bắc truyền đến tin tức, Hình Lao tướng quân bị thương. Làm sao lại thụ thương? Chẳng lẽ là mật thám? Phong Nghiên Sơ lập tức ý thức được một chuyện khác, nói rằng, Linh Nguyên tướng quân còn chưa bắt thượng, như việc này tiết ra ngoài, vạn nhất bị Tây Nhung biết, vậy coi như hỏng. Cái này còn không biết, trước mắt tin tức tạm thời bị dầu diếm, trong kinh người biết mặc dù không nhiều, nhưng cũng đều đoán được phía Bắc xảy ra vấn đề. Trần Trạch Văn nói đến đây dặn dò, ngươi bạn không thể truyền ra ngoài. Phong Nghiên Sơ im lặng nói, vậy ngươi trả lại cho ta nói, hai ta quan hệ rất tốt sao? Hai ta mặc dù quan hệ đồng dạng, nhưng ta còn là hiểu rõ cách làm người của ngươi, ngươi có sự kiêu ngạo của ngươi, có một số việc là khinh thường đi làm. Đối phương đột nhiên xuất hiện tán dương lại nhường hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải nói, đa tạ ngươi xem lên. Trần Trạch Văn lại nói, ngươi chừng nào thì đoán được, Z tháng 3 một án cùng phía Bắc có quan hệ. Gia trưởng thi ngày thứ 2 liền đoán được. Nói đến chỗ này, Phong Nghiên Sơ ánh mắt sắc bén, thử lạnh nói, thử, dám can đảm loạn ta đại thịnh triều đường, sớm tối có một ngày, Tây Đung tất nhiên vong. Lúc này, Trần Trạch Văn chỉ cảm thấy trước mắt Phong Nghiên Sơ đang phát sáng, ngay cả phụ thân đều là lấy đàm luận làm chủ, thấy đối phương ngự khí kiên định, không khỏi nói, từ khi bị ngươi đánh cho một trận về sau, ta cũng là khổ luyện võ nghệ, qua nhiều năm như thế cũng không kém. Hai năm trước vừa có tham quân suy nghĩ, liền bị ta mẫu thân và phụ thân liên hợp nói một trận. Ngươi muốn gia nhập quân đội, muốn đến thì đến thôi. Phong Nghiên Sơ cảm giác đối phương có chút không quả quyết, muốn làm cái gì, chẳng lẽ phụ mẫu phản đối thì không đi được sao? Nói câu ngươi không thích nghe, ngươi mặc dù được sủng ái, mà dù sao là con thứ, đường đại nương tử là mẹ cả sao thật sâu quản, mà ngươi lại như vậy tinh lịch, muốn làm cái gì chỉ cần phụ thân ngươi đồng ý liền có thể. Trần Trạch Văn bây giờ đã có thể coi nhẹ đích thứ vấn đề. Ta không giống, mẫu thân là hoàng thất công chúa, chỉ cần nàng không đồng ý, phụ thân ta nhất định đứng ở phía sau duy trì. Nếu ta kiên trì, mẫu thân sẽ còn tiến cung hướng bệ hạ khóc lóc kể lể, kết quả cuối cùng chính là ta bị bệ hạ gọi tiến cung mắng một trận. Giờ phút này, hắn dường như cảm thấy mình cùng Phong Nghiên Sơ quan hệ hóa giải không ít. Kỳ thật vấn đề trọng yếu nhất là, ngươi chỉ cần hướng bệ hạ chứng minh ngươi có thể liền có thể, nếu không sẽ chỉ làm người cảm thấy là tiểu hài tử cáo kỉnh, thêm phiền không hiểu chuyện. Phong Nghiên Sơ chỉ xảy ra vấn đề hạch tâm, nếu là Trần Trạch Văn năng lực thật sự xuất chúng, đều không có bình chiêu công chúa chuyện gì, bệ hạ tất nhiên đồng ý. Trần Trạch Văn nghe xong gật đầu tán thành nói, ngươi nói đúng, ta hiện tại thiếu chính là lịch luyện, chỉ cần có thể tại lịch luyện trong trường thành, nhường bệ xem ra năng lực của ta, mục đích nhất định có thể đạt tới. Này mới đúng mà, đừng lao phàn nàn, hành động. Phong Nghiên Sơ cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà nghe lọt được. Một câu bừng tỉnh người trong động, Phong Nhị Lang, cảm ơn. Trần Trạch Văn tâm tình không tệ, cho tới giờ khắc này mới uống một ngụm trà, liền khẽ cau mày, trà này sát thực đồng dạng, ngươi vậy mà uống nhiều như vậy, ngày khác đưa ngươi tốt hơn. Hẹn gặp lại. Dứt lời đặt chén trà xuống, đẩy cửa rời đi. Phong Nghiên Sơ cách cửa hô, nhớ kỹ thanh toán. Dưới lầu truyền tới một thanh âm, chút tiền đấy đều phải nhắc nhở, ngươi thật keo kiệt. Đinh Liệu, trả tiền. Trở lại Trẩm Tùng Hiên cư về sau, Phong Nghiên Sơ lúc này mới mở ra Tôn Diên Nhân Tin. Khi hắn nhìn thấy nội dung bên trong thời điểm, quả thực kinh tới, Từ gia thật sự là thật to gan. Không sai, là Từ gia, mà không phải Tín Quốc công phủ. Từ gia chính là Thái Tông hoàng đế nhà ngoại. Năm đó Từ gia bất quá là Thành Châu thương hộ, thái tổ nhà nghèo lại vui thích đọc sách, Từ gia liền đem Từ Thái hậu gả cho thái tổ, cũng giúp đỡ đọc sách. Thời gian cản triều những năm cuối, hoàng đế ngu ngốc, thế gia cản tay đem khống triều đình, quan trường hắc ám, thái tổ từ quan trở lại quê hương. Làm sao lúc ấy Bắc có An Hoài quốc công thành chiếm đất đồ sát bách tính, Nam có Nam Ly quốc không an phận ý đồ bắt thượng. Địa phương bên trên, quan viên nghiền ép, thiên hạ bách tính khổ không thể tả. Vì thiên hạ an bình, vì khu trừ ngoại địch, càng là vì bách tính thoát ly khổ hại, thái tổ chỉ có thể thuận theo dân ý về sau tại Thái Tông trợ giúp phía dưới, thành lập đại thịnh triều. Từ gia cũng nước lên thì thuyền lên, bởi vậy một phân thành hai. Trưởng tử thừa kế tước vị, thứ tử hồi hương kế thừa gia nghiệp, tiếp tục hành thương. Có thể những năm này Từ gia lá gan càng lúc càng lớn, chuyện làm ăn tự nhiên cũng liền lớn. Vì lợi ích chút nào không điểm mấu chốt, vậy mà cùng Tây Nung có chút liên quan. Bất luận là Thanh Châu Từ gia vẫn là kinh thành Tín Quốc công phủ, bọn hắn đều họ Từ. Chẳng lẽ Thanh Châu xảy ra chuyện, Tín Quốc công phủ sẽ hoàn hảo không chút tổn hại? Tôn gia chính là võ tướng xuất thân, tại biên cương có mình người, lúc này mới dò ra chuyện ẩn ở bên trong. Làm hảo hữu, Tôn Diên Nhiên biết Phong Nghiên Sơ chỗ buồn sự tình, cái này mới truyền tin cáo chi, tương lai có thể nhiều chút thẻ đánh bạc, chỉ là trước mắt không có thiết thực chứng cứ. Từ gia, nếu biết chuyện này, thời khắc mấu chốt tự nhiên muốn dùng tới. Phong Nghiên Sơ cười lạnh, Từ gia, tốt một cái Từ gia. Hắn nghĩ tới càn triều những năm cuối hạ gia kết cục, càn triều hạ hoàng hậu nhà ngoại bởi vì cự phú, bị ngay lúc đó hoàng đế kiêng kỵ, lại thêm triều đình cuối cùng toàn tộc bị tận tru. Cuốn sách này cùng bên trên một bản cái này bắt đầu có chút thảm là cùng một cái thế giới xem, bên trong có tương quan nội dung. Vào lúc ban đêm, hắn liền trở về Võ An hầu phủ. Ngươi thế nào lúc này trở về? Thật là chuyện gì xảy ra? Phong Giản Ninh không muốn đả trễ như vậy, thứ tử vậy mà trở về. Phong Nghiên Sơ liền đem chuyện nói một lần, phụ thân, đây chính là đối phó Tín Quốc công tốt nhất chứng cứ, nếu đem đến thật có bằng nhất, nhất định có thể giúp đỡ đại ân. Phong Giản Ninh không nghĩ tới vậy mà lại thu được dạng này một tin tức tốt, hưng phấn trong lòng không thôi, thật lâu mới bình tĩnh trở lại, chuyện này nhất định phải bí mật tiến hành. Từ khi ngươi tổ phụ qua đời, Hạ Tân liền rảnh rỗi, Vân Trương huấn luyện công tác cũng đã kết thúc, liền nhường hai bọn họ tự mình điều tra. Hạ Tân, lão hầu gia hộ vệ bên cạnh. Vân Trương, nhị thúc Phong Giản luôn hộ vệ bên cạnh, bất quá một mực giữ lại trong phủ huấn luyện những hộ vệ khác. Phong Nghiên Sơ suy tư nói, chuyện này không đội bằng được, một người đi Thanh Châu, một người đi phía Bắc, đồng thời điều tra. Phía Bắc ngược lại cũng dễ nói, vốn là có rất nhiều tiểu thương đi. Chỉ là Thanh Châu bên kia, chỉ sợ còn cần người đánh nhiệm trợ. Phong Giản Ninh vỗ bàn một cái này dễ xử lý. Liền nói đại lang cùng ngươi đồng thời thi đậu tiến sĩ, ngươi càng là được đầu danh trạng nguyên, bây giờ đều đã thu quan, hết thảy đều kết thúc, đang song trở về tế bái tiên tổ. Liền để ngươi tổ mẫu cùng mẫu thân ngươi cùng đi. Nhường tứ lang đi theo. Không, nhường tam đệ đi cùng. Có thể lão tam. Quá không ổn trọng. Không, phụ thân, vừa vặn tương phản, tam đệ mặc dù nhìn xem không ổn trọng, thực tế hắn nhất biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, thô bên trong có mảnh. Tứ đệ là gan quá nhỏ, như xảy ra bất chắc, chính hắn trước hết không có chú ý. Phong Nghiên Sơ hiểu rất rõ hai người này tính tình, tứ đệ chưa lịch luyện có chút không có thành tựu. Tam đệ thì tương phản, mặc dù không thích đọc sách, thế nhưng nguyên nhân chính là này đối ngoại so người khác mạnh. Theo ý ngươi lời nói, chuyện này chỉ nói cho ngươi tổ mẫu, những người còn lại đều giấu giếm. Hai cha con nhanh chóng thương nghị ra kết quả. Chương 139, không bằng về một chuyến Thanh Châu. Chương 139, không bằng về một chuyến Thanh Châu. Phong Nghiên Sơ cũng không dừng lại, cùng phụ thân đàm luận xong sau liền trở về Trầm Tùng Hiên cư. Ngày kế tiếp, đại nương tử cùng Ôn thị thỉnh ăn lúc, liền nhìn thấy Lao thái thái thở dài thở ngắn, trên nét mặt có phần có chút tiếc nuối ý tứ. Mẫu thân, thật là trong nhà có ai gây ngài tức giận. Ôn thị một bên dâng trà, vừa nói. Lao thái thái tiếp nhận chén trà, ngay tại miệng chén đều nhanh muốn đụng phải miệng môi thời điểm, lại đưa nó để lên bàn, thở dài, bây giờ trong nhà ai dám cho ta khí chịu. Đại nương tử suy nghĩ lấy nói rằng, mẫu thân có thể là tưởng niệm nhị lang, không phải nhường nhị lang hạ trước sau trở về một chuyến, cũng là không cần, chỉ là nghĩ đến Lao hầu gia. Hắn tại thế thời điểm, liền nóng trong nhà ta tử tôn hậu bối có thể không chịu thua kém chút. Bây giờ đại lang cùng nhị lang như thế tiền đồ, nhà người ta cầu đều cầu không được. Kỳ thật tối hôm qua Lão thái thái liền đã nghe nhi tử nói, liền định hôm nay diễn một màn hí. Như thế mẫu thân càng hẳn là cao hứng mới là, tội gì xấu một đâu. Đại đương tử trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, chỉ là còn chưa đoán ra Lão thái thái ý tứ. Ai, ta đêm qua mộng thấy Lao hầu gia, hắn đang bị tổ tông răn dạy, nói hắn có phải hay không lên mặt, võ an hầu hậu bối quên đi tiên tổ. Lão thái thái vẻ mặt xấu muộn. Cái này sao có thể? Đại lang cùng nhị lang ưu tú như vậy, tổ tông cao hứng còn không kịp đâu. Ôn thị khuyên giải nói. Cùng Ôn thị khác biệt, đại nương tử trực tiếp mở miệng hỏi, mẫu thân kia ý của ngài là? Lão thái thái rồi mới lên tiếng, ta nghĩ đến có phải hay không tổ tông trách tội chúng ta, qua nhiều năm như vậy một mực ở lâu kinh thành, rất ít về Thanh Châu tế bái. Hiện tại đại lang cùng nhị lang đều đã thụ quan, trấn ai lạc địa, chắc hẳn sẽ không lại ra cái gì không may. Ta nghĩ đến không bằng về một chuyến Thanh Châu, đem việc này cáo chi tổ tông, cũng coi là hồi hương tế tổ. Đại nương tử ngược lại không cảm thấy có cái gì, mẫu thân muốn trở về tế tổ tự nhiên là tốt, chỉ là hầu gia nói thế nào. Lão thái thái vì vứt đi thanh nhi tử quan hệ, nói rằng, ta còn chưa cùng hắn nói sao, nếu là trở về khó tránh khỏi là một phen dày vò, ta cũng không muốn thêm phiền toái. Ôn thị cười nói, nhìn mẫu thân lời nói này, phiền toái gì không phiền toái, chỉ muốn đại ca đồng ý, con dâu bồi ngài cùng đi. Nói lên gả tiến đến nhiều năm như vậy, con dâu cho tới bây giờ không có trở về qua đây. Đại nương tử mặc dù không hiểu Lao thái thái thế nào đống nhiên có ý nghĩ này, nhưng là xem như con dâu tự nhiên muốn duy trì, cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, mẫu thân, nếu là muốn trở về lời nói, con dâu cũng bồi ngài cùng đi. Lao thái thái cảm động không thôi, các ngươi đều là tốt. Buổi chiều, Phong Giản Ninh vừa trở về, liền bị gọi đi Lao thái thái chỗ. Hắn vào cửa liền hỏi, mẫu thân, gấp gáp như vậy đem nhi tử gọi trở về, thật là có dặn dò gì? Hay là ai nghịch ngợm? Lao thái thái trên mặt là một mảnh hiền hòa chi sắc, cũng không phải là ai nghịch ngợm, là ta muốn về Thanh Châu tế tổ. Phong Giản Ninh mặt bên trên biểu hiện ra nghi hoặc, Thanh Châu? Xa như vậy? Bây giờ đại lang cùng nhị lang vừa nhậm chức, không có thời gian bồi ngài đi, nhi tử cũng đi không được, không phải mở từ đường, ngài ở kinh thành tế tổ cũng giống vậy. Lão thái thái nghe xong lại có buồn bực sắc, ngươi thật là cảm thấy ta lớn tuổi, cố tình gây sự. Ngươi ngại phiền toái. Nguyên bản vẫn ngồi ở trên ghế ngồi Phong Giản Ninh vội vàng quỳ xuống tỉnh tội, mẫu thân, nhi tử tuyệt không ý này, ngài nói như vậy, thật là khiến nhi tử xấu hổ không chịu nổi. Đại nương tử liền vội vàng khuyên nhủ, mẫu thân, ngài đừng nóng giận. Lại đối phu còn nói, kỳ thật mẫu thân lần này mong muốn về Thanh Châu, cũng không phải là vì chính mình, mà là vì hậu phủ. Sau đó đem lời của Lão thái thái thuật lại một lần. Lão thái thái giờ phút này sắc mặt mới tốt chút, tự mình đem nhi tử nâng đỡ. Từ khi phụ thân ngươi qua đời, mấy năm này ngươi duy trì hầu phủ có chút không dễ, ta cái này làm mẹ há có thể không biết. Vừa vặn trong nhà gia đại lang cùng nhị lang dạng này tốt cháu trai, tự nhiên muốn về Thanh Châu tế tổ. Cái này vốn là chuyện của ngươi, chỉ là ngươi nói cũng đúng, kinh thành thế cục biến hóa, làm sao có thể tùy tiện xin nghỉ rời đi. Vậy thì do ta tự mình đi một chuyến, trọng yếu là yêu cầu đến tổ tông phù hộ hai người bọn hắn. Đúng vậy, Lão thái thái cảm thấy đã muốn về Thanh Châu, vừa vặn cầu tổ tông phù hộ hai cái tốt nhi, phù hộ võ an hầu phủ. Phong Giản Ninh thuận thế lên, hỏi, nếu như thế, liền làm phiền mẫu thân, chỉ là ngài muốn cho ai bồi ngài trở về. Lão thái thái giả bộ như hơi suy tư sau mới nói, ngươi nương tử chính là võ an hầu phu nhân, là tông phụ, trước đó còn không có trở về qua Thanh Châu, lần này liền nhường nàng cùng ta cùng đi. Còn những cái khác, tam lang không thích đọc sách, hiện nay trong nhà chỉ có hắn trên một người học tụ, nhất định đợi khó chịu, liền để hắn cùng một chỗ đồng hành hộ tống. Mẹ con hai cái có thể nói là làm bộ biểu diễn một phen. Đại nương tử nghe xong lập tức nói, là con dâu sơ sót, lại còn không có đi qua Thanh Châu tế bái tổ tông. Phong Giản Ninh cũng không để ý, khoát tay nói, cái này như thế nào cái ngươi, thứ nhất ngươi trưởng quản gia sự, thứ hai cũng là những năm qua quá bận rộn, không có thời gian. Đã lần này là ta cùng đi mẫu thân đi Thanh Châu, vậy trong nhà cái này một sạp hàng chỉ có thể vất vả đệ muội làm thay mấy ngày, ta cái này đi tìm đệ muội nói một câu. Kỳ thật tại đại nương tử trong lòng, quản gia tất nhiên trọng yếu, có thể nàng càng nhớ thương nữ nhi. Lão thái thái gật đầu nói, "Ân, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi a." Cho đến có người trong nhà đều đi về sau, mẹ con hai người cái này mới khôi phục như thường. Lúc này, Lão thái thái nói rằng, nàng trước sau như một biết cơ bản, kỳ thật nói cho nàng nghe cũng không có gì. Phong Giản Ninh lắc đầu nói, "Mẫu thân, việc này rất quan trọng, người biết càng ít càng tốt, không phải bạn bất đắc dĩ không thể nói." Lão thái thái có chút đau lòng nhi tử, "Tốt, nghe ngươi. Hạ Tân là phụ thân ngươi lão nhân bên cạnh, tại bên ngoài cho nhà ta xử lý không ít sự tình, làm người cũng nhanh nhẹn, phía bắc liền để hắn đi thôi." "Là, mẫu thân. Mà Vân Trương trước đây ít năm mặc dù cũng thường xuyên giúp phụ thân ngươi, nhưng so với Hạ Tân vẫn là yếu đi chút, nhường hắn đi Thanh Châu, vừa vặn có ta ở đây, cũng không ra được đường rẽ. Đại nương tử rời đi lão thái thái nơi ở, cũng không đi Ôn thị nơi đó, phản mà ngồi xe đi Trầm Tùng Hiên cư, nàng thực sự không yên lòng nữ nhi. Trịnh Vĩ mở cửa thấy là đại nương tử, hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là nhanh lên đem người nên tiến đến, tiểu nhân cho đại nương tử vẫn an. Nhị lang đâu? Lang quân đang trong phòng, tiểu nhân giúp ngài dẫn đường. Trong phòng Phong Nghiên Sơ nghe thấy thanh âm sau giang lên tiếp, nhi tử cho mẫu thân thỉnh an, ngài có chuyện gì gọi nhi tử trở về chính là, sao làm phiền ngài tự mình đến. Hắn đối với cái này không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người vào phòng về sau, đại nương tử vẫy lui hạ nhân, qua hai ngày, ta muốn cùng Lao Thái Thái về một chuyến Thanh Châu, tỷ tỷ ngươi còn tại Tín Quốc cấm phủ, ta cứ như vậy đi, thực sự không yên lòng. Còn mời mẫu thân yên tâm, tỷ tỷ nơi đó ta sẽ chăm sóc lấy, tất nhiên không khiến người ta khi dễ đi. Phong Nghiên Sơ bảo đảm nói. Đại nương tử cái này mới thoáng thở dài một hơi. Ta biết hai người các ngươi tình cảm tốt, ngươi cũng tất nhiên sẽ chiếu cố tốt nàng, ta bất quá bạch dặn dò ngươi một câu. Ta sau khi đi, trong nhà liền từ ngươi thẩm nương tạm quản, nếu là ngươi nơi này có cái gì ngăn thiếu, trực tiếp tìm nàng muốn. Mẫu thân yên tâm, nhi tử hiểu rồi. Chương 140, chỉ một mình ta người rảnh rỗi chương 140, chỉ một mình ta người rảnh rỗi Tam Lang biết được sau này mình không cần đi học tụ, tâm tình rất mỹ, cả ngày đều toét miệng cười, sợ hãi người khác không biết rõ dường như. Hắn giờ phút này đang chỉ huy Thụy Tuyết thu dọn đồ đạc, Trương Di nương cũng ở một bên nhìn xem. Mặc dù là đi theo trưởng bối, nhưng nhi tử dù sao là lần đầu tiên, nàng cái này làm gì nương vẫn là phải tự mình đến xem thử. Chỉ là còn không chỉ nghe thấy nhi tử chỉ huy bọn nha đầu thanh âm, trở ra đã nhìn thấy kia cười đến không khép lại được miệng, khí tắt qua một cái. Tam Lang đang cao hứng lấy, lại không đầu không đuôi bị đánh một cái, "Di nương, ngươi làm cái gì vậy? Nhi tử lại không phạm cái gì sai." Trương Di nương cũng không để ý, ngược lại nói, "Ta đây là chăm chú gia của ngươi, còn chưa đi sao liền cười thành dạng này, nếu là ra cửa chỉ sợ là thoát cương ngựa. Ta trước tạm hỏi ngươi, lần này Lao Thái Thái vì cái gì để ngươi bồi tiếp?" Tam Lang mạn bất kinh tâm nói, "Còn có thể vì sao a? Đại ca cùng nhị ca mới thụ quan, phụ thân cũng tại lại bộ đội vàng, lão tứ cùng đường ca muốn khoa khảo, chỉ một mình ta người rảnh rỗi thôi. Ngươi biết liền tốt." Trương Di nương tinh tế dặn dò, "Lần này ngươi đi ra ngoài muốn thường xuyên đi theo Lão Thái Thái cùng đại nương tử bên người, một khi ra ngoài, bên ngoài có thể chưa chắc có kinh thành như thế an toàn, khó tránh khỏi có một ít tiêu tiểu chi bối, những người này đều là kẻ liều mạng, bọn hắn không phải không cần biết ngươi là cái gì thân phận, chỉ nhìn ngươi có tiền hay không. Trong nhà khẳng định phải sắp xếp hộ vệ một đường hộ tống, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như thật có chuyện gì, ngươi muốn nghe lời của Lao Thái Thái." Tam Lang có chút không tin, nào có nguy hiểm như vậy. Hắn lần nữa vui sách một bàn tay, Trương Di nương bận lấy nhi tử lỗ thai nói, "Ngươi cho rằng ta là hứa ngươi? Cha ta khi còn bé đi theo gia gia đi thu heo, nửa đường bên trên liền đụng phải tập nhân, không chỉ có vương tha heo, ngay cả ta thái gia gia đều bị giết. Nếu không có Lục Phiến môn người song xuôi án vừa vặn trải qua, chỉ sợ cha ta tính mệnh cũng khó giữ được." "A, ngươi thế nào cũng chưa hề nói qua." Tam Lang không nghĩ tới chính mình còn có thể nghe được những này. Trương Di nương thở dài nói, "Cũng không phải chuyện gì tốt, nói chuyện này để làm gì? Ngươi cũng đã biết nơi đó cách kinh thành bất quá hơn 40 dặm. Lần này đi Thanh Châu đường xá xa xôi, trên đường đi còn không biết muốn gặp gỡ cái gì, cho nên ngươi muốn thêm chút tâm. Không cần dễ tin những người xa lạ kia. Trước đó ngươi nhị ca ở cái kia Long An tự, bên trong hai cái cử nhân còn không đều là người đọc sách, lấy kết giao bằng hữu danh nghĩa giết người đoạt của." Bị một nhắc nhở như vậy, Tam Lang không khỏi giật mình một cái, liền vội vàng gật đầu nói, "Di nương, ta nhớ kỹ." Trương Di nương nhìn chằm chằm nhi tử chăm chú nhìn trong một giây lát, "Ân, xem ra là để ở trong lòng." Lại cương điệu một lần, "Ngươi nhớ kỹ, lòng người khó lường." Phương Di nương chỗ ở nhị cô nương Phong Nghiên Huyện có chút thương tâm, nàng muốn cùng đi Thanh Châu thỉnh cầu bị bắt bỏ. "Cái này bên ngoài có gì tốt? Ngươi lại như thế liền có." Phương Di nương làn đến qua khổ người, trong lòng nàng chỗ nào cũng không bằng hầu phủ tốt, nàng là tiến vào hầu phủ về sau mới tính được sống cuộc sống tốt. "Ta chính là muốn đi đi. Lại nói tổ mẫu cùng mẫu thân đều để Tam ca cùng đi, thế nào ta lại không được?" Phong Nghiên Huyện chỉ cảm thấy bị khuất, nàng cảm thấy Tam ca còn không bằng chính mình đâu. Phương Di nương thấy nữ nhi nói không thông, nói thẳng, "Đây là Lao Thái Thái ý tứ, có bản lĩnh ngươi đi cầu đến Lao Thái Thái đồng ý." Nghe thấy lời này, Phong Nghiên Huyện thì càng thương tâm, "Ngươi cho rằng ta không có đi sao? Bên ta mới chính là cùng tổ mẫu nói, ai ngờ mới mở miệng liền bị cự tuyệt. Lao Thái Thái đều không đồng ý, đại nương tử càng sẽ không, hầu gia luôn luôn hiếu thuận rất ít phản bác Lao Thái Thái, ngươi liền từ bỏ à?" Phương Di nương một bên theo lên hoa, một bên quên, "Vậy ta nhường nhị ca đi cầu một cầu phụ thân đâu?" "Hai ca, phụ thân vẫn là sẽ nghe." Đây là Phong Nghiên Huyện nhiều năm như vậy phát giác được, nàng phát hiện chỉ cần là nhị ca yêu cầu, phụ thân rất ít cự tuyệt, thậm chí nói ra tới một chút ý kiến cũng biết bị tiếp thu, đang khi nói chuyện liền phải đi Trầm Tùng Hiên cư. Phương Di nương một tay lấy người ngăn lại, "Ngươi có thể yên tĩnh chút à, nếu là bởi vậy làm phiền ngươi nhị ca, đến lúc đó nhìn phụ thân ngươi không phạt ngươi, không chừng đại nương tử cũng biết phạt ngươi." Nàng rất rõ ràng nhị lang tại hầu phủ địa vị, nhìn xem là chuyện gia phủ, kỳ thật ảnh hưởng vẫn như cũ. Đừng nói Lao Thái Thái thường xuyên nhớ thương, đại nương tử càng là thường thường phái người tặng đồ. Nàng thấy nữ nhi an tĩnh lại, lại nói, ngươi thế nào biết ngươi nhị ca liền sẽ đồng ý đâu? Lão Thái Thái xuất phát này, Phong Nghiên Sơ một đường đem người đưa đến ngoài thành. Hắn nhìn xem cái kia trên mặt mơ hồ mang theo hưng phấn người, nghiêm nghị quát, "Tam đệ." Tam Lang quả nhiên bị thanh âm này thình lình giật nảy mình, "Nhị ca, ngài nói, lần này tiến về Thanh Châu, tổ mẫu cùng mẫu thân đều là nữ quyến, ngươi phải nhận lãnh trách nhiệm của ngươi. Câu nói này, Phong Nghiên Sơ là mỗi chữ mỗi câu nói, chậm chạp mà nặng nề. Tam Lang cũng nghiêm túc, hắn nhớ tới Di Nương trước đó từng nói với hắn lời nói, là, nhị ca, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng. Tuy nói bây giờ đại thịnh an bình, có thể khó tránh khỏi có một hai tiêu tiểu chi bối, cho nên cần phải bảo trì cảnh giác. Phong Nghiên Sơ dù chưa từng đi xa nhà, nhưng cũng biết cổ đại trị an cùng hiện đại so sánh còn là có chút chênh lệch, lúc này lại không có cái gì giám sát, định vị, chính là báo quan cũng rất chậm. Nhị ca, ta nhớ kỹ, ta Di Nương cũng như thế dặn dò qua. Tam Lang bảo đảm nói. Phong Nghiên Sơ gật đầu, lại phân phó Tam Lang sau lưng gã sai vặt Song Thọ. Song Thọ, ngươi là hắn gã sai vặt, chỉ cần hắn có chỗ không ổn, ngươi lại không cách nào khuyên can, nhất định phải bẩm cho lão thái thái cùng đại nương tử. Song Thọ thấy một lần nhị lang quân liền rụt rè, đội bằng đáp, tiểu nhân ghi nhớ. Ân, tốt nhất nói được thì làm được. Nếu để ta biết ngươi lá mặt lá trái, Phong Nghiên Sơ lời tuy chưa hết, nhưng Song Thọ đã minh bạch, đầu điểm giống như là gà con mổ thóc đồng dạng, tiểu nhân nhất định nhìn xem lang quân. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ ta nói, bao quát Thanh Châu. Phong Nghiên Sơ nói xong lời này, cũng không đợi Song Thọ hồi phục, liền đối với một bên hộ vệ Vân Trương nói, Vân hộ vệ, đường xá xa xôi, ngươi là lao tiền bối, kinh nghiệm phong phú, tiến về Thanh Châu còn làm phiền phiền ngươi quan tâm. Vân Trương chắp tay nói, mời nhị lang quân yên tâm, tiểu nhân nhất định bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Tam lang hộ vệ Lâm Tịch thấy Song Thọ tại nhị lang quân trước mặt, so tại lang quân trước mặt đều cung kính, nhịn không được nói, Song Thọ, ngươi thật là lang quân gã sai vặt, thế nào đối mặt nhị lang quân e sợ như thế? Song Thọ âm thầm liếc mắt, ngươi biết cái gì nha, tại trước đó lang quân bên người là người khác phục vụ, ngươi có biết vì sao không thấy? Lâm Tịch vô ý thức nói, chẳng lẽ là nhị lang quân? Song Thọ gật đầu nói, chính là. Ngươi đến lang quân bên người mượn, không hiểu rõ tình hình thực tế. Đừng nhìn nhị lang quân ngày thường ôn hòa, lại dọn ra ngoài ở, có thể toàn bộ hầu phủ không ai dám kinh thị. Những hạ nhân kia tại hắn trước mặt đều là ngoan ngoãn, thật có kia không có mắt, nhị lang quân đều không cần bẩm báo lao thái thái cùng đại nữ tử, có thể trực tiếp xử trí hoặc bán hắn ra. Cho nên, ngươi cứ nói đi. Lâm Tịch nuốt nước miếng một cái, giờ phút này hắn rất may mắn chính mình vẫn luôn rất an phận. Cùng lúc đó, Phong Nghiên Sơ cũng hướng phía lao thái thái cùng đại nương tử chắp tay cáo biệt, tổ mẫu, mẫu thân, tống quân ngàn dặm, chúng tu nhất biệt. Liên ở đây sau khi từ biệt. Trở về đi, ta tới Thanh Châu sẽ đến tin. Lao thái thái phất tay nói rằng, gần nhất có cảm cúm, hôm nay phát sốt đau đầu, cho nên chỉ có 2 canh, ngày mai khôi phục 3 canh, chương 141, lúc nào thời điểm cũng không tính là muộn chương 141, lúc nào thời điểm cũng không tính là muộn tiễn biệt về sau. Phong Nghiên Sơ liền cưỡi ngựa đi trở về. Chỉ thấy phía trước tới một đội kinh tây võ bị doanh người, nguyên bản không có lưu ý, cẩn thận nhìn lên, Trần Trạch Văn vậy mà tại bên trong. Đối phương rõ ràng trông thấy hắn, còn đáp ý hướng hắn dương lên đầu, sau đó hướng những người khác nói thứ gì, liền hướng nơi này tới. Phong Nghiên Sơ cũng xuống ngựa hỏi, ngươi chừng nào thì đi kinh tây võ bị doanh? 2 ngày trước thôi. Trần Trạch Văn nói xong, vỗ hắn bả vai của đối phương nói, cái này còn không phải nhờ có nhắc nhở của ngươi, ngày đó ta liền cho mẫu thân nói, mẫu thân không chỉ có kiên quyết phản đối còn tiến cung khóc lóc kể lể, vậy hạ quả nhiên đem ta gọi đi vào mắng một trận. Về sau ta liền nói cũng nghĩ là đại thịnh xuất lực, biết mình năng lực có hạn, muốn trước theo dưới đáy lịch luyện, bất quá ngươi này làm sao theo ngoài thành tiến đến. Đưa ta tổ mẫu cùng mẫu thân về Thanh Châu. Phong Nghiên Sơ không lắm để ý nói. Về Thanh Châu. Nhà ngươi lão thái thái đã có xuân thu, người đại lão này xa, không có dạy vò ra cái gì đến. Không phải chúng ta bằng lòng dạy vò, là lão thái thái nói ta cùng đại ca đều đã thụ quan, nàng muốn về Thanh Châu tế bái tiên tổ. Phong Nghiên Sơ giọng nói chuyện giống như bất đắc dĩ. Trần Trạch Văn cười nói, kia xác thực hẳn là trở về một chuyến, muốn đặt tại nhà người ta chỉ sợ càng lớn. Kinh Tây võ bị doanh bình thường đóng tại ngoài thành, thành nội trị an đồng dạng từ kinh triệu phủ cùng lục phiến môn phụ trách. Phong Nghiên Sơ mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không mở miệng hỏi, ngược lại nói, cũng xác thực rất nhiều năm chưa về Thanh Châu, hẳn là đi xem một cái, tế bái một phen. Trần Trạch Văn hơi chút do dự, một ít lời vẫn là không nói ra miệng, hai người lại nói vài câu, liền tạm biệt. Cách đó không xa, một gian tiểu quán lầu 2, một người đem một màn này thu hết vào mắt, kỳ quái nói, cái này Trần Trạch Văn cùng Phong Nghiên Sơ quan hệ lúc nào thời điểm tốt như vậy. Một bên Đường Mộc thấy thế cũng đụng lên đi nhìn, quả nhiên thấy hai người đang nói chuyện, sau đó không thèm để ý nói, ta còn làm cái gì đại sự đâu. Phong Nhị Lang cùng Trần Trạch Văn tuy nói khi còn bé đánh qua một trận, nhưng đó cũng là khi còn bé sự tình, bây giờ lớn lên rõ lý lẽ, tự nhiên khác biệt. Lại một họ Trương cũng đụng lên đi xem, Trần Trạch Văn tiến vào kinh tây võ bị doanh. Ta nói những ngày này thế nào không thấy hắn, tình cảm là nhận việc phải làm. Lập tức, hâm mộ ngữ điệu thốt ra, ai nha, cái này có ra thế cùng chỗ dựa người chính là khác biệt, ngay cả kinh tây võ bị doanh đều có thể vào. Đúng vậy a, cái này kinh tây võ bị doanh cũng không tốt tiến. Một cái khác giống nhau tại bên cửa sổ quan sát người họ Chu nói rằng. Lúc này, các tứ lang quân khẽ cười một tiếng. Hắn vẫn là biết kinh tây võ bị doanh, mở miệng ngăn cả nói, đừng muốn nói bậy, ngày hôm trước ta nghe ta nhị ca nói qua, Trần Trạch Văn tiến kinh tây võ bị doanh là bệ hạ tự mình khảo giáo. Huống chi kinh tây võ bị doanh chính là thái tông sở kiến, sớm có quy định, muốn đi vào nhất định phải thông qua khảo hạch, nếu không cho dù là hoàng thân hòa hân quý cũng không thể trái. Cắt ra lúc đầu là tại Huyền Lân vệ đảm nhiệm chức vụ, chính là bệ hạ thân tín, về sau có hậu đại đi lục phiến môn, có tập võ tổng quân, cũng có đi đọc sách khoa khảo. 2 ngày trước, Cắt Long liền đã bị bệ hạ bổ nhiệm tiếp quản kinh tây võ bị doanh, cho nên các tứ lang đã sớm biết việc này, chỉ là một mực không nói mà thôi. Vị kia Chu Lang quân lập tức ý thức được chính mình thất ngôn, đội vàng vỗ nhẹ mấy hạ miệng, ai nha, là ta lung tung phỏng đoán. Cái kia Trương Lang quân vì che giấu chính mình thất ngôn xấu hổ, cố ý đổi chủ đề, Trạch Văn cũng quá không có suy nghĩ, ngày khác chặn lấy người, nhất định phải nhường hắn mời chúng ta uống rượu. Những người còn lại nhao nhao đáp, kia là tự nhiên.
Đúng, chặn hắn.
Mà tại trong lúc này Đường Mục một lời không phát, hắn kỳ thật đã phát giác được Trần Trạch Văn dần dần xa lánh, đừng nhìn những người này nói náo nhiệt, cảm thấy lẫn nhau ở giữa tốt bao nhiêu dường như, kỳ thật nói cách khác miệng mà thôi. Chẳng biết tại sao, lại dưới đáy lòng sinh ra một loại, hắn cùng hai người kia chung quy là cảm giác không giống nhau. Lúc này quay đầu lại nhìn, mới phát hiện Phong Nghiên Sơ khảo thí chúng trạng nguyên tiến vào quan trường, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trần Trạch Văn cũng dựa vào võ nghệ tiến vào kinh Tây võ bị doanh, trái lại chính mình văn không thành võ chẳng phải, bây giờ liền đồng sinh đều không có thi đậu. Hắn quay đầu nhìn về phía những người còn lại, Trương Lang Quân năm ngoái thi đậu tú tài, Chu Lang Quân chính mình mặc dù không được, nhưng đệ đệ của hắn đã trúng cử nhân. Chớ nói chi là Cát Tứ Lang, cha Cát Long có phần bị bệ hạ tín nhiệm, đại ca vào lục phiến môn, nhị ca năm nay thi đậu tiến sĩ, chính hắn cũng tinh thông chút võ nghệ, chi sau tiến nhập kinh Tây võ bị doanh còn không phải lại càng dễ. Nhìn xem đám người cười cười nói nói bộ dáng, hắn giờ phút này mới hiểu được, vì cái gì Trần Trạch Văn dần dần rời xa. Vì cái gì hắn chủ động lấy lòng, Phong Nghiên Sơ làm như không thấy. Còn không phải là bởi vì chính hắn chẳng phải là cái gì, có thể dựa vào chỉ có tổ phụ. Nghĩ đến đây chỗ, đã mất tâm tiếp tục đợi ở chỗ này, hướng chúng nhân nói, các ngươi lại chơi bừa, ta đi về trước. Những người còn lại thấy Đường Mục lại sớm đi, có chút kỳ quái, chỉ có Cát Tứ Lang cười nói, có lẽ là cảm thấy chúng ta nhau nhau à, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục, ngày khác mời hắn đi gần đây mới mở Túy Xuân Lâu. Đường Mục sau khi trở về thần sắc có chút để bài, mẫu thân Tôn Thị nhìn thấy hỏi vài câu. Hắn lúc này mới thất hồn lạc phách nói, mẫu thân, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Tôn Thị thở dài một tiếng, ai trước kia phụ thân ngươi luôn nói ngươi, ngươi cũng không nghe, bây giờ ngươi có chính mình phát giác, cũng là không tính là mượn. Không mượn sao? Ta đọc sách không thành, phụ thân nhường tập võ, có thể ta cũng ăn không được cái này khổ. Bây giờ rất nhiều người hoặc là tương lai đã có chỗ, hoặc là chính mình có am hiểu. Chỉ cần ngươi có thể hiểu được, lúc nào thời điểm cũng không tính là mượn, chúng chi ngươi còn chưa kịp được con đâu. Còn nữa nói, ngươi từ hôm nay trở đi ở nhà đi học cho giỏi, tất nhiên nhất định có thể thi đậu. Tôn Thị cũng không đề cập hắn tổ phụ kỳ thật sớm đã từ bỏ bọn hắn đại phòng một mạch, đem càng nhiều hy vọng vùi đầu vào nhị phòng. Lập tức bất quá là phu quân còn đang vì đối phương làm chút sự tình, nỗ lực trèo chống mà thôi, đối phương lạnh lùng nàng sớm có cảm xúc, võ an hầu phủ còn chưa hoàn toàn cô đơn, đối con gái ruột nói từ bỏ liền từ bỏ. Đối với nàng mà nói, nhi tử có thể hiểu được đã rất khá, bây giờ cũng không tính muộn. Có thể tổ phụ bên kia Đường Một còn tại lo lắng cho mình duy trì nhân mạch. Tôn Thị nhịn lại nhịn, mới nói, ngươi tổ phụ bên kia tự có phụ thân ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình muốn làm chuyện. Ta còn là cùng tổ phụ nói một tiếng a. Tôn Thị bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu ứng. Nhưng Đường Một không nghĩ tới chính là, hắn sau khi nói xong, tổ phụ thái độ rất lãnh đạm, chỉ nói tiếng biết liền để hắn trở về. Cũng chưa căn dặn cùng loại với đi học cho giỏi loại này cổ vũ lời nói, mặc dù kỳ quái, nhưng hắn vẫn là nghe lời hành lễ cáo tử. Chương 142, lần này chấm phải làm lớn chương 142, lần này chấm phải làm lớn về sau thời gian vẫn như cũ, chỉ là theo hình miễn lao tướng quân hồi kinh, đồng thời cũng chuyển tới một tin tức, cái kia chính là đại thịnh quân đội tại phía Bắc, cùng Tây Nhung đã xảy ra mấy lần ma sát. May mắn Tôn Chi Vi kịp thời đổi tới đánh hai cầm, này mới khiến đối phương có chỗ thu liễm, tùy theo mà đến chính là bên cạnh mậu nắm chặt. Hình miễn hồi kinh ngày đó, Cảnh Hòa đế không chỉ có mệnh chính mình ngự dụng thái y tiến đến trần trị, càng là đích thân tới hình ra. Như thế nào? Cảnh Hòa đế nhìn Hồ thái y vẻ mặt không có thư giãn, khẩn trương hỏi lấy. Hồ thái y cẩn thận trần trị về sau, thở dài một hơi, hướng bệ hạ chắp tay nói, hình tướng quân không chỉ có tổn thương rất nặng, còn có dấu hiệu trúng độc, may mà kịp thời trần trị, nếu không chống đỡ không đến kinh thành, chỉ là dù sao đã có tuổi, còn cần an tâm tĩnh dưỡng. Ân, xuống dưới kê đơn thuốc a. Cảnh Hòa đế lúc này mới thoáng an tâm. Hình miễn liền lông mày đều không có nhíu một cái, nửa dựa vào trên giường, chắp tay nói, còn mời bệ hạ tha thứ lao thần không thể xuống giường hành lễ. Cảnh Hòa đế ngồi đối diện trên ghế ngồi, giơ tay lên nói, tội gì không tội, thân thể ngươi quan trọng. Nói đến chỗ này tiếng nói nhất chuyện, chỉ là ngươi đến cùng là thế nào tổn thương. Nguyên bản mi tâm giãn ra hình miễn chắp lên lông mày, chính là bệ hạ không hỏi, lão thần cũng phải lên tấu thư. Trước đây ít năm còn tốt, chỉ là gần 2 năm lão thần tuổi tác đã cao, tinh thần thực sự là có hạn. Vì không để phòng sơ suất, liền bắt đầu dùng phó tướng đằng khôi. Người này tổ tiên chính là Nhu Di tộc, huống hồ những năm qua này bọn hắn tại Đại Thịnh hỗn hợp, cùng Đại Thịnh người không cũng không khác biệt gì, cho nên trong quân có những người này cũng không kỳ quái. Cái này đều đi qua hơn 100 năm, huống hồ Nhu để chính là bị An Hoài quốc tiêu diệt. Chẳng lẽ lại Nhu Di tộc không an phận? Hình miễn lắc đầu nói, đó cũng không phải, kỳ thật đại đa số Nhu để người đã sớm đem Đại Thịnh xem như nhà, chỉ là nơi này đầu riêng lẻ vài người là Nhu để vương tộc về sau, từ An Hoài bộ giật dây, bị Tây Nhung lấy lợi dụ chi, hứa hẹn ngày sau điểm thảo trường nô bộc. Nói đến đây lần nữa chắp tay nói, là lao thần có tội, mất cùng đề phòng, nhiều loại này tặc nhân chui chỗ trống, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Còn mời bệ hạ giáng tội. Kia chấm hỏi ngươi, ngươi có thể kịp thời phát hiện, kịp thời bổ cứu. Hình miễn gật đầu nói, lao thần tại chỗ liền sai người đem nó bắt, tra hỏi ra phía sau màn sai bảo, cũng tra hỏi ra tham dự người, đem bọn hắn một mẹ hút gọn, may mắn sai lầm thật là lớn chưa thành. Cảnh Hòa đế lúc này mới tự mình đỡ dậy đối phương cánh tay nói, đã ngươi đã bổ cứu, còn bởi vậy bị thương, liền đem cái này xem như là lần này trừng phạt ta. Tạ bệ hạ khoan thứ. Trong lúc nhất thời quân thần hòa thuận, Cảnh Hòa đế đối Nhu để người hay là rất cảnh giác, hỏi, cái này Nhu để người cần phải gấp rút đề phòng, không phải dứt khoát xu thế cách Đại Thịnh thổ địa. Hình miễn nghe xong cũng không lập tức bắt bỏ, mà là hỏi ngược lại, vậy hạ, ngài có biết lao thần vì sao có thể thuận lợi như vậy bắt lấy những người này? nhưng cũng không chờ Cảnh Hòa Đế trả lời, chính mình liền nói, chính là những này nhu để người báo cáo, đồng thời phối hợp chúng ta giám thị, cái này mới đem một mẹ hút gọn, bởi vì bọn hắn nói qua, bọn hắn sinh ở Đại Thịnh, sinh trưởng ở Đại Thịnh sớm đã là nhà của bọn hắn. Mà những cái được gọi là nhu để vương tộc hậu duệ bất quá là bị lợi ích thúc đẩy, Tây Nung cũng không phải là chân tâm muốn hợp tác, bất quá là lợi dụng bọn hắn vương tộc hậu duệ thân phận mà thôi. Cảnh Hòa Đế hơi chút trầm ngâm, kia cũng không sao. Nguyên bản chấp còn lo lắng trong quân không có đại phu tốt đâu. Hình Miễn nghe xong cười nói, thuốc này à, vẫn là Tôn Chi Vi nhà tiểu tử kia cho đâu, nguyên bản đại phu còn chưa tin, là tiểu tử này kiên trì, lúc này mới cứu được Lao Thần một mạng, sau đó Lao Thần hỏi hắn thuốc ở đâu ra, có thể tiểu tử này chính là không mở miệng. Nói đến chỗ này thở dài, nếu là biết là ai, liền có thể nhiều chế một chút, kia trong quân thương vong liền có thể giảm mạnh. Cảnh Hòa Đế ánh mắt nhắm lại, hắn đã nghĩ đến là ai, sau đó cười nói, nếu là tiểu tử kia cho, chấm liền biết thuốc này xuất từ tay người nào, nguyên bản còn tưởng rằng hắn liền sẽ ra lông, không có quá để ý. Hình Miễn rất có chừng mực, cũng không mở miệng truy vấn là ai, ngược lại nói, đã bệ hạ biết, kia về sau liền dễ làm. Hắn lại đem phía bắc một ít chuyện nói cho Cảnh Hòa Đế, sau đó trịnh trọng nói, bệ hạ, Tây Nung lòng lang dạ thú, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, bây giờ cũng liền Tôn Chi Vi có thể sử dụng, trong triều tướng giỏi thiếu a, còn mời bệ hạ sớm làm chủ tính. Đây là trung thần lời hay, Cảnh Hòa Đế làm sao không biết, chẳng biết. Ngươi lại thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, tới thu liệm lúc, chẳng còn muốn mời ngươi đi săn đâu, lần này chẳng phải làm lớn. Là, lão thần cung tiễn bệ hạ. Đưa tiễn Cảnh Hòa Đế về sau, Hình Miễn cũng không nghỉ ngơi, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Kỳ thật trong triều không thiếu võ tướng, có thể những người này trấn thủ một phương có lẽ vẫn được, một khi ngăn địch nên chiến, chưa chắc là đối thủ, chớ nói chi là có chút thậm chí đỉnh lấy tổ tiên tên tuổi kiếm sống. Kể từ đó, chẳng phải là nói bệ hạ muốn lợi dụng lần này thu liệp, tham dò rõ ràng thật giả lẫn lộn người, thu liệp cũng là một cơ hội. Nghĩ đến đây chỗ, Hình Miễn nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt, miễn cho có ít người ngồi không ăn bám, không có năng lực lại chiếm vị trí, những người này xác thực cần phải thật tốt quét sạch một phen. Phong Nghiên Sơ còn không biết mình áo lót đã sớm rơi mất, bất quá cũng không quan trọng chính là, hắn lúc này đang xem theo phía bắc truyền về tin. Phong Giản Linh bắp thịt trên mặt bởi vì cảm xúc kích động mà có chút khẽ run, thật không nghĩ tới bên cạnh mậu nắm chặt về sau, vậy mà nhường Hạ Tân có ngoại ý muốn phát hiện. Chỉ riêng một lần lượng giao dịch liền có nhiều như vậy đổ sát. Những năm qua này càng không biết bao nhiêu. Phong Nghiên Sơ sau khi xem xong, chỉ cảm thấy từ ra, không, không ngừng từ ra, cả giận, quốc tặc. Quốc tặc. Vì lợi ích chút nào không điểm mấu chốt. Thật sự là dẫn ra cụ cải mang ra bùn, vốn chỉ muốn tra từ ra, có thể Hạ Tân đi phía bắc điều tra về sau mới phát hiện, còn có mấy nhà. Mà vì buôn lậu thuận lợi tiến hành, cái này phía sau nhất định còn dính dấp không ít quan biên. Đại Thịnh lại chỉ đã đến không thể không trị, tràn ngập nguy hiểm chi cảnh. Sau đó hắn thả ra trong tay tin, hỏi phụ thân cùng đại lang, phụ thân, đại ca, các ngươi nói những chuyện này bệ hạ biết sao? Phong Giản Linh lên tiếng trước nhất, vi phụ đoan chừng, buôn lậu khẳng định là biết đến, có thể cái này đổ sát đi. Chắc hẳn bệ hạ coi là cũng không nhiều. Đại ca cao mày nói, nếu biết nên trùng điệp trừng trị. Nếu không nát cùng phần gốc, há không lay được Đại Thịnh tăng cơ. Phong Nghiên Sơ nhìn Hạ Tân gửi thư, trước sau một liên hệ, càng thêm hoài nghi. Bây giờ trong triều võ tướng cũng không phải ít, nhưng chân chính có thể sử dụng cũng không nhiều. Nếu không bệ hạ cũng sẽ không bởi vì Hình lão tướng quân thụ thương, liền đem còn tại kinh Tây võ bị doanh nhậm chức Tôn tướng quân khẩn cấp điều đi biên quan. Cho nên ta muốn bệ hạ không chừng biết, chỉ là trước mắt còn đánh nữa thôi lên, nhất là Hình lão tướng quân thụ thương, thì càng đến ẩn nhẫn. Phong Giản Linh nghe xong có chút đáng tiếc thở dài, như nhà ta còn theo võ liền tốt, không chừng là một cái cơ hội. Chương 143, nhanh đừng đi mất mặt. Chương 143, nhanh đừng đi mất mặt. Gió thu chen đi mùa hạ nóng bức, cũng vì lá cây đổi lại trang bị mới. Trước kia thu liệp, Vũ An lão hầu gia còn tại thế lúc còn có tư cách tham gia, từ khi hắn sau khi qua đời chính là Đinh Ưu, Võ An hầu phủ vô duyên tham gia. Về sau mấy năm, bệ hạ càng là bị bỏ thu liệp, cho đến năm nay lại bắt đầu lại từ đầu cử hành. Lần này bệ hạ là phải làm lớn, hai người các ngươi khẳng định là muốn đi, tứ lang quá mức hèn nhát, lại thêm còn muốn đọc sách liền không cần đi. Về phần Minh Nhi Phong Giản Đình còn chưa có nói xong, nhị thúc Phong Giản luôn liền thay trả lời, hắn cũng không cần đi, để ở nhà đọc sách. Phong Nghiên Minh tức giận nói, phụ thân, dựa vào cái gì? Nhi tử cũng nghĩ đi, lại nói ta còn chưa có đi qua đây. Phong Giản luôn lạnh hừ một tiếng nói, liền ngươi kia xả thuật, nhanh đừng đi mất mặt, lần này bệ hạ lớn xử lý, khẳng định phải khảo giáo các nhà người trẻ tuổi. Nếu là khảo thí cái gì mỹ thực nhấm nháp giải thi đấu, ngươi có lẽ có thể đến khôi thủ. Đối mặt phụ thân trân trọng, Phong Nghiên Minh tức giận không thôi, có thể lại không cách nào phản bác, bởi vì đối phương nói đúng, chính mình năm đó cảm thấy xả thuật quá khổ, cũng không phải cái gì đáng khóa, liền qua loa cho xong, lúc này chính được quả báo. Phong Giản Linh thấy thế lại nói, đồng nhi xả thuật cũng không tệ lắm, lần này liền dẫn nàng cùng đi. Phong Nghiên Sơ nghe xong lời này, tranh thủ thời gian đề nghị lấy, phụ thân, nhị muội muội luôn luôn ưa thích bị xạ chi thuật, những năm này luyện tập xuống tới cũng không so với cái kia các minh đệ trên lệnh, liền để nàng cùng đi, vừa vặn cũng cùng tam muội muội làm bạn. Phong Giản Linh cũng không phải là không nghĩ tới nhị nữ nhi, chẳng qua là cảm thấy nàng là con thứ, đi về sau khó tránh khỏi phải bị những cái kia con vợ cả tương đối. Bây giờ thấy thứ tử nói như vậy, yên tâm đáy điểm này lo lắng, gật đầu ứng, nếu như thế, kia nàng cũng cùng đi. Phong Nghiên Uyển nguyên bản còn có chút thất vọng, bây giờ thấy nhị ca cầu được phụ thân đồng ý, tất nhiên là hưng phấn không thôi, liền vội vàng đứng lên hành lễ nói, nữ nhi nhiều cảm ơn phụ thân, đa tạ nhị ca. Phong Giản Linh gật đầu nói, đã đồng ý ngươi đi, liền không thể đọa ta Võ An hầu phủ thanh danh. Nữ nhi đi nhớ. Phong Giản Linh nói đến đây, lại không khỏi căn dặn mấy đứa bé, trước kia tuy nói nhà ta cũng từng tham gia thu liệp, có thể đi nơi nào đều lấy du ngoạn kết giao làm chủ. Lần này bệ hạ lớn xử lý, không chỉ có tôn thất quý, tứ phẩm trở lên đại thần, còn có rất nhiều võ tướng gia cũng muốn đi. Nghĩ đến khẳng định sẽ có tỉ thí, nhà ta tuy là văn thần, có thể các ngươi thở nhỏ liền luyện tập kỵ sạn, xuất ra bản lãnh của các ngươi đi ra, đã nghe chưa? Bốn đứa bé cùng một chỗ chắp tay nói, nhi tử, nữ nhi, chất nữ, ghi nhớ phụ thân, bá phụ dạy bảo. Phong Giản Ninh sau đó căn dặn hai cái nữ hài tử, chẳng ai ngờ rằng bệ hạ lớn xử lý thu liệp, dưới mắt đại nương tử bồi tiếp các ngươi tổ mẫu đi Thanh Châu, ta với các ngươi huynh trưởng khó tránh khỏi có không thể chú ý tới chỗ, liền để các ngươi đại tỷ tỷ bồi tiếp cùng đi, các ngươi muốn nghe nàng. Là, hai cái nữ hài tử rất hưng phấn, nhất là Phong Nghiên Uyển sau khi trở về, liền lục tung tìm thích hợp y phục. Làm Phương Di Nương sau khi đi vào, còn tưởng rằng là gặp tặc, nhíu mày hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Phong Nghiên Uyển cười đến mặt mày cong cong, Di Nương, ngươi biết bệ hạ muốn cử hành thu liệp sao? Phương Di Nương tuy nói tại hậu viện rất ít đi ra ngoài, nhưng nàng làm sao có thể không biết rõ, hỏi ngược lại, đây không phải ngừng nhiều năm sao? Thế nào? Năm nay lại muốn phản nặng? Phong Nghiên Uyển cười hì hì nói, cũng không phải, cho nên ta ngay tại tìm quần áo đâu. Phương Di Nương nghe xong phốc phốc cười, vậy cái này cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi lại không đi được, còn như vậy hưng phấn. Ai nói ta không đi được? Ta không chỉ có thể đi, phụ thân còn đồng ý đâu. Phong Nghiên Uyển có chút không vui, cảm thấy Di Nương cái này là coi thường người. Nhà ta đại nương tử lại không tại, ngươi thẩm nương đi lại không thích hợp, ai bồi tiếp các ngươi? Phụ thân cố ý nhường đại tỷ tỷ bồi tiếp chúng ta, đợi đi đến về sau, ta nhất định phải mở ra bản lĩnh, nhường những người kia lau mắt mà nhìn. Ta võ an hầu phủ nương tử cũng là cung ngựa thành thạo. Phương Di Nương nghe xong cũng thật cao hứng, bất quá nàng là một góc độ khác, cảm thấy nữ nhi cũng nhanh đến vừa rồi, đi đang dễ dàng lưu ý những cái kia ưu tú lang quân, ngươi muốn tìm quần áo, ta giúp ngươi. Đang khi nói chuyện cầm lấy một bộ tương sắc hoa cúc văn cầm quần, tràn đầy phấn khởi nói, cái này đẹp mắt, vẫn là váy dài đây này, mặc càng lộ ra ngươi đoan trang tao nhã hào phóng. Phong Nghiên Uyển lắc đầu nói, không ổn không ổn, ta là đi tham gia thu liệp, mặc cái gì váy dài váy, đến lúc đó cưỡi ngựa đi săn nhiều không tiện à? Phương Di Nương khi đánh một cái nữ nhi quáng, ngươi hồ đồ, chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng là đi thu liệp, ngươi muốn nghĩ tới ngày đó có bao nhiêu tốt lang quân, mắt thấy ngươi cũng nhanh đến thành thân tuổi tác, còn không thừa cơ nhìn mấy cái tốt đến, lặng lẽ nói cho ngươi đại tỷ tỷ, đến lúc đó đại nương tử trở về sau cũng tốt vì ngươi cụ thể chủ tính. Di Nương, nói nhăng gì đấy, nữ nhi còn nhỏ đâu, lại nói đại ca ca cũng còn chưa thành thân thì càng không nóng nảy, ta đi về sau nhưng là muốn cho chúng ta hầu phủ trên mặt làm rạng rỡ. Tính toán, không cần ngươi hỗ trợ, chính ta chọn. Phong Nghiên Uyển nói dứt lời, liền đem Phương Di Nương đẩy đi ra, thầm hừ mang theo nha hoàn San Hô tiếp tục chọn lựa. Mà Phương Di Nương thì cũng không rời đi, ngược lại cách cửa nói rằng, đại ca ca ngươi cùng nhị ca ca là nam tử, cái này đều tốt nói, dù cho muộn 2 năm cũng không có gì. Ngươi mặc dù không tới tuổi tác, nhưng có thể sớm nhìn nhau tốt định ra đến, cũng miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. Đại nương tử còn không biết năm nay lúc nào thời điểm trở về, dù cho trở về khẳng định trước là ca ca của ngươi nhóm cưới vợ, sau đó khả năng đến với ngươi. Phương Di Nương đang nói hưng khởi, cửa bỗng nhiên bị mở ra. Chỉ thấy Phong Nghiên Uyển cầm trong tay một giỏ để đó không dùng thật lâu kim khâu vải gấm, trực tiếp nhét vào trong tay nàng, "Di Nương đừng nói nữa, ta không nghe." "Đúng rồi, những kim này tuyến ngươi liền mang về a, từ hôm nay mi lên, ta không học được." Sau đó cửa phanh một tiếng đóng lại. Khí Phương Di Nương hô, "Ngươi muốn chọc giận chết ta nha. Ngươi thật là một cái cưỡng tính tình." Đối với nữ nhi này, nàng là không có cách nào, đứa nhỏ này sinh ra tới chính là khí chính mình, nếu là đem tính tình của nàng phân một nửa cho tứ lang liền tốt. Trong phòng, Phong Nghiên Uyển cùng San Hô dán cửa nghe lén, "San Hô, Di Nương đi rồi sao?" Giống nhau động tác San Hô cẩn thận nghe trong chốc lát, ngoài cửa không có động tĩnh, ứng cần phải đi à. Phong Nghiên Uyển mở cửa khe hở nhìn lên, quả nhiên đi, cao hứng nói, "San Hô, chúng ta tiếp tục." Về sau, hai người lại tràn đầy phấn khởi chọn lựa ra. Chương 144, cũng không phải ta một người chương 144, cũng không phải ta một người đảo mắt liền tới thu liệp này, bãi săn khoảng cách kinh thành không đủ 100 dặm. Một đoàn người đều theo chiếu phẩm giai tiến về, lúc đầu Phong Giản Linh phẩm cấp liền tới tư cách đều không có, vừa vặn bên trên lại có võ an hầu tất bị, cho nên Phong Nghiên Sơ một đoàn người mặc dù không gần phía trước, nhưng cũng không có quá dựa vào sau, vừa lúc thẻ ở giữa. Phong Nghiên Mẫn cũng không theo Tín Quốc công phủ tiến đến, mà là cùng Phong gia cùng một chỗ. Đi trước trên đường, trùng trùng điệp điệp, trước đó vẫn không cảm giác được đến, bây giờ nhìn lên mới phát hiện, kinh thành vậy mà có nhiều như vậy, đạt tới tiến về bãi săn tiêu chuẩn quan viên huân quý. Các nữ quyến có thể ngồi xe ngựa, cái này có thể khổ những cái kia cưỡi ngựa người, ăn đầy miệng thổ. Trong xe ngựa, đây là Phong gia ba nữ hải tử lần thứ nhất đi xa, tỷ tỷ Phong Nghiên Mẫn vẫn còn ổn trọng chút, nhị muội Phong Nghiên Uyển nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi nhìn xem bên ngoài. Ai ngờ Phong Nghiên Sơ trực tiếp tới một câu, "Đều là thổ, mau thả hạ rèm." Tam muội Phong Nghiên Đồng cũng quên đủ, "Nhị tỷ tỷ, vẫn là đem rèm buông ra à, cái này thổ đều thổi tiến trong xe ngựa." Phong Nghiên Uyển tiết khí buông xuống rèm, "Ai, ta còn tưởng rằng trên đường sẽ rất có ý tứ chứ, không nghĩ tới ngoại trừ cái này liên miên xe ngựa đội bên ngoài, không có cái gì. May mà chúng ta một nắng hai sương chờ lấy xuất phát." Phong Nghiên Mẫn thừa cơ nói rằng, "Ngươi cho rằng đâu? Ta có thể nói cho các ngươi biết hai cái, lần này bệ hạ lớn xử lý thu liệp, đi người trong đầu không biết có bao nhiêu vương công quý tộc, quan to lộ ra hoạn, các ngươi làm việc cần phải cẩn thận, đừng không cẩn thận đắc tội với người." "Nghe cẩn thận sao?" Hai người liền vội vàng gật đầu ứng với, "Nhớ kỹ." Mắt thấy hoàng hôn lúc, xem như tới bãi săn, bất quá cũng may bởi vì trước kia thường đến, cũng là tu một chút ở người ốc xá đình viện. bệ hạ tự nhiên vào ở Liệp cung, những người còn lại theo đẳng cấp ở Phong Nghiên Sơ cũng là lần đầu tiên đến. Hắn bốn phía nhìn nhìn, nơi này là chuyên môn là ở người mà thiết trí, cho nên cảnh trí bình thường, diện tích cũng không lớn, ba mặt đều là phòng ở cùng trước kia khác biệt, bởi vì người tới tương đối nhiều, cho nên có sân nhỏ thậm chí là hai ba nhà chen tại một chỗ. Tỷ như nhà hắn liền cùng Nghi Bình Hầu La Gia ở tại cùng một cái viện. Nhĩ Lang, bên trong đã thu thập xong, ngươi cưới một ngày ngựa, nhanh đi rửa mặt một phen. Tỷ tỷ Phong Nghiên Mẫn thấy nhị đệ đang quan sát bốn phía, mở miệng khuyên nhủ. Biết, tỷ tỷ. Phong Nghiên Sơ một bên đứng mới, một bên đi vào trong, ta nhìn xung quanh ở không ít vân quý, tuy nói có thị vệ trông coi, có thể trong đêm vẫn là phải tỉnh táo chút. Nếu như thế, vậy ta liền cùng hai cái muội muội ở cùng nhau a. Phong Nghiên Mẫn đem nhị đệ đẩy vào trong môn, lại nói, thay giặt y phục đã chuẩn bị tốt, ngươi đừng quá lề mề, một hồi còn muốn dùng cơm đâu. Bên ngoài sắc trời dần tối, làm tiến vào trong phòng thời điểm, ánh nến đã dấy lên. Tẩy đi một ngày cho bụi cùng mọi mệt, hắn đổi lại một cái màu ngọc bạch mây trôi văn trường bảo, liền ra ngoài dùng cơm. Ở cùng một chỗ liền điểm này không tốt, vừa ra cửa liền gặp Nghi Bình Hầu La Phủ Hiên tại cách đó không xa, đứng bên cạnh chính là cùng nhị thúc Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã La Kiệt, hai người đang tại trống trải trôi nói chuyện. Phong Nghiên Sơ chỉ có thể chắp tay hành lễ, Võ An Hầu phủ Phong Nghiên Sơ gặp qua La Hầu, gặp qua La Tam gia. La Phủ Hiên vuốt vuốt tròm râu cười vẻ mặt hòa ái, là Phong gia nhị lang a. Không tệ, không tệ. La Kiệt trực tiếp hỏi, thế nào ngươi nhị thúc không đến? Nhị thúc ở nhà dạy bảo Đường Minh đọc sách, không rảnh phân thân. Đừng nhìn Phong Nghiên Sơ nói vô cùng dễ nghe, trên thực tế nhị thúc căn vốn không muốn tham gia cái gì đổ bỏ thu liệp. La Phủ Hiên thua tay nói, không phải dậy, ngươi lại đi thôi. Cáo tử. Một mực chờ Phong Nghiên Sơ rời đi về sau, La Phủ Hiên lúc này mới tiếp tục đối với nhi tử cảnh cáo nói, lần này ngươi nếu là lại xảy ra sự cố, trên người ngươi chức quan nhàn tản đừng có mong muốn nữa. La Kiệt trên mặt có chút không vui, phụ thân, không đến mức a. Ngươi như thế nhẫn tâm. La Phủ Hiên lạnh hừ một tiếng nói, lúc trước cũng là bởi vì ngươi đọc sách không thành, này mới khiến ngươi trong quân đội gánh chịu một cái chức quan nhàn tản, nhưng lần này có tin tức truyền đến, bệ hạ có lòng thăm dò những cái kia trong quân đội nhậm chức quan lại vân quý tử đệ, như không hợp cách, dù cho lúc ấy không phát làm, sau đó nhất định phải tức trước. Không đến mức a, bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, cũng không phải ta một người, chẳng lẽ lại đều muốn thanh trừ ra ngoài? La Kiệt là không tin. La Phủ Hiên khi mắng, hồ đồ. Ngươi không thấy Hình Miễn tới rồi sao? Nhất định là người này trở về sau, không biết cho bệ hạ lật ra thứ gì đầu lưỡi, lại khuyến khích lấy bệ hạ lớn xử lý thu liệp, ngươi nếu là không được, về sau coi như cả một đời dân chúng thấp cổ bé họ a. Nói xong phất tay áo rời đi. Vậy phải làm sao bây giờ? La Kiệt lo lắng không thôi. Kỳ thật trong kinh ngoại trừ kinh Tây Võ bị doanh bên ngoài, còn có một cái công phòng doanh, nơi này nhức đầu nhiều đều là những cái kia treo chức quan nhàn tản quan lại vân quý tử đệ, cùng hắn đồng dạng. Phong Nghiên Sơ trở ra, phát hiện trừ mình ra đều tới. Phụ thân Phong Giản Linh hỏi, liền chờ một mình ngươi, thế nào lúc này mới đến? Hắn sau khi ngồi xuống, đồng thời nói rằng, tại bên ngoài vừa vặn gặp Nghi Bình Hầu, hắn đang cùng La Tam gia nói chuyện. Nghĩ đến là bởi vì bệ hạ muốn thừa cơ khảo sát trong quân đội võ quan tình huống, La Kiệt người này điển hình văn võ không thành. Phong Giản Linh nói đến chỗ này, cầm lấy đũa nói, may mà cùng chúng ta không quan hệ, ăn cơm. Ban đêm, Phong Nghiên Sơ là cùng Đại Lang ở tại cùng một gian phòng, đây là lần thứ nhất hắn cùng đối phương ở cùng nhau. Nhĩ Lang, ngươi đã ngủ chưa? A, còn không có, thế nào? Vừa rồi trên bàn cơm nghe phụ thân lời nói, xem ra bệ hạ đã bắt đầu là chuẩn bị chiến đấu Tây Nung chuẩn bị, có thể bệ hạ tuổi tác không nhỏ, ba vị điện hạ lại phía sau lời nói Đại Lang cuối cùng chưa nói ra miệng, đổi giọng tiếp tục nói, Nhĩ Lang, ngươi nói Tây Nung có phải hay không cũng cảm thấy như vậy, mới nhiều lần khiêu khích. Ta muốn khẳng định có nguyên nhân này. Chúng ta đại thịnh những năm này võ bị lòng, chữa dị thể ước võ, tướng giỏi khan hiếm. Trong chiều tranh đấu không ngớt, mấy vị điện hạ lại nhìn không ra là văn vũ đều chọn người, có lẽ bệ hạ cũng vừa vặn bởi vậy mới một mực tại lập chữ bên trên do dự. Phong Nghiên Sơ không biết rõ hắn lại trong lúc vô tình quy xuất chân tướng. Bệ hạ không có lập chữ nguyên nhân thực sự, liền là ba người nhi tử đều không đủ ưu tú. Là thế này phải không? Ta không xác định, có lẽ a. Đại Lang đánh giá lại nói, đại điện hạ tính tình hỉ nộ không chừng, tuy nói dưới trướng có võ tướng thế lực, nhưng năng lực có hạn. Vũ điện hạ coi trọng văn thần, ngoại tổ phụ càng là môn sinh vô số. Cửu điện hạ quá nhỏ, mọi thứ đều là hoàng hậu nương nương định đoạt. Có thể Lê gia cũng là văn thần, bên người nâng đỡ cũng cơ hồ đều là quan văn, như thế nói đến, bọn hắn tại võ một chữ này bên trên sát thực khiếm khuyết. Nhưng vào lúc này, Phong Nghiên Sơn ngưng thần lắng nghe, lại có người tới gần. Thầm nghĩ trong lòng, an gan hùn mật báo, dám đường hoàng tới gần thu liệp chi địa. Sau đó lập tức hạ giọng nhắc nhở, đại ca, giống như có người. Chương 145, thậm chí ngay cả cung đều kéo không ra chương 145, thậm chí ngay cả cung đều kéo không ra Đại Lang Phong Nghiên Khai đứng dậy nói nhỏ, ta đi nhìn một cái. Phong Nghiên Sơn lập tức ngăn cản, nơi đây có thị vệ trông coi. Bình thường ngoại tặc hẳn là vào không được, cho nên rất có thể chính là nội bộ người. Đang khi nói chuyện đã im ắng cầm một cây chống đỡ cửa sổ chi can, ngươi đừng nội, ta đi nhìn một cái. Dứt lời, đem cửa vụng trộm mở một cái khe hở, chỉ thấy người kia tựa ở Nghi Bình Hầu trước cửa, một bên nghe lén, một bên nhớ thứ gì. Ban đêm kia sáng mặc dù ám, nhưng vẫn là lờ mờ có thể nhìn ra quần áo không chỉ có là màu đen, còn có chút giống như là chế thức, nhất là cặp chân kia bên trên giống vẫn là giải quan. Trong lòng của hắn ông một tiếng, cấp tốc đóng cửa lại, một lần nữa nằm lại trên giường. Nhĩ Lang, là ai? Đại Lang gặp hắn lại lặng lẽ lui về đến, hạ thấp giọng hỏi. Phong Nghiên Sơ giơ ngón trỏ lên đặt ở bên miệng, vừa chỉ lỗ tai của mình, giá hiệu đừng lên tiếng. Hai người cứ như vậy nằm, qua thật lâu, bên ngoài lại phát ra một chút cực kỳ thanh âm rất nhỏ, lúc này người kia rời đi. Nói thật, nếu không phải Phương mới đối phương ngoại ý muốn phát ra hơi lớn một chút tiếng vang, Phong Nghiên Sơ căn bản không phát hiện được. Người đi, đến cùng là ai? Ta hoài nghi là bệ hạ thám tử, chuyên môn tham thính các phủ đệ tin tức. Trong phòng một mảnh đen kịt, có thể Phong Nghiên Sơ dường như có thể nhìn thấy đại ca tỏa sáng ánh mắt. Quả nhiên, đại lang cả kinh nói, cái gì? Chẳng lẽ bệ hạ âm thầm có một cỗ chuyên môn tham thính các phủ tin tức thế lực? Hoàn toàn có khả năng này, vì kịp thời nắm giữ các quan viên trọng yếu động tĩnh, phủ đệ của bọn hắn khẳng định sẽ bị giám thị, không chừng đây cũng là phía trên ẩn mà không nói sự tình, chỉ là chúng ta không biết rõ mà thôi. Phong Nghiên Sơ không cảm thấy bệ hạ sẽ âm thầm phái người thám tính Võ An Hầu phủ bí mật. Ngay sau đó đại lang lên đường, cũng không cần quá lo lắng, phía trên sẽ không đem tâm tư đặt ở Võ An Hầu phủ, quá không có lời. Ngày kế tiếp tỉnh lại, những người khác quả nhiên cũng không phát giác. Hôm nay cũng là thu liệp thời điểm, chỉ là trước lúc này, đám người cần cưỡi ngựa tiến về mục đích. Đây là Phong Nghiên Sơ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hùng vĩ cảnh tượng. Mênh mông trên vùng quê, vòng ra một mảnh đất trống làm điểm xuất phát, trên trận trống rỗng, chỉ có cấm quân tại bốn phía tuần tra. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy nơi xa có một rừng cây, có màu quýt, màu vàng, lục sắc, đem cánh rừng nhuộm cực đẹp, đứng ở chỗ này, chỉ cảm thấy người nhỏ bé. Võ An Hầu phủ vị trí ở giữa rựa vào sau, cho nên lăn lộn ở trong đó có chút khó tìm. Làm Phong Nghiên Sơ ngồi xuống về sau, liền có người trong cung bưng lên nước trà điểm tâm. Lướt qua một ngụm, rõ ràng là chế thức, cũng không khó ăn, nhưng cũng không thể nói mỹ vị. Tất cả mọi người đã đến, theo huýt dài hào vang lên, Cảnh Hòa đế cưỡi ngự liễn mà đến. Đám người lập tức đứng dậy chờ đón, chờ hắn ngồi vào trên đài cao, lại chắp tay hành lễ, ngay sau đó chính là Cảnh Hòa đế nói chuyện. Chỉ là cụ thể nói thứ gì, bởi vì Võ An Hầu vị trí quá xa, Phong Nghiên Sơ chỉ có thể ở gió trợ giúp phía dưới, mơ hồ có vài câu thổi lọt vào trong tai, không ở ngoài là một chút cổ vũ chi ngôn. Chỉ là trong đó có một câu là quan trọng nhất, cái kia chính là nhường trong triều những này dẫn võ trước người cùng một chỗ tranh tài, chọn ra tôi yêu, liền có ngự tứ. Đám người bất luận thật cũng tốt, giả cũng được, đều tại cao hứng reo hò, ngay cả La Kiệt loại này không có thực lực người nhìn qua đều cao hứng không thôi. Bên kia nói náo nhiệt. Ngay tại Cảnh Hòa đế vừa nói xong lời này, Lục hoàng tử liền tiến lên phía trước nói, "Bệ hạ, bọn hắn đi săn có ban thưởng, kia chúng thần những này làm hoàng tử há có thể rơi vào người sau, chỉ là cùng bọn hắn so, khó tránh khỏi sẽ do thân phận hạn chế nhường cho, không bằng để cho huynh đệ chúng ta mấy người so sánh lẫn nhau." Cảnh Hòa đế cũng không mất hứng, nếu như thế, chấm liền đem này chia làm bốn loại, một loại là trong triều dẫn võ chức quan viên tranh tài, hai loại là mấy vị hoàng tử so, ba loại, như chiêu trung văn quan muốn tham dự, cũng có thể tiến hành tranh tài. Về phần bốn loại, liền do các phủ tuổi trẻ làng quân nhóm tỉ thí một phen, chỗ được đều có ban thưởng. Chúng thần tạ bệ hạ. Chỉ là trong rừng này con ngồi dù sao cũng có hạ, chư vị trước tiên có thể tại định cái bia tranh tài xạ tiễn, thông qua người mới có thể đi. Cảnh Hòa đế mặc dù cười, nhưng trong lòng cũng định tốt, hắn chính là muốn tại chỗ thẹn một thẹn những cái kia liền tiễn đều bắn không chuẩn bó quan, xem bọn hắn còn mặt mũi nào mà tiếp tục chiếm vị trí. Nhưng vào lúc này, Bình An công chúa chắp tay nói, bệ hạ, bởi vì cái gọi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nữ nhi tuy là nữ tử, nhưng cũng nghĩ là ở đây tất cả nương tử thỉnh cầu ngài để chúng ta tham gia à. Cảnh Hòa đế cười ha ha nói, tốt một bậc cân quắc không thua đấng mày râu, chấm đồng ý. Tạ bệ hạ long ân. Võ An Hầu phủ bên này cách quá xa nghe không rõ, làm truyền lời thái giám lần thứ nhất truyền lời sau, Phong Nghiên Uyển mắt trần có thể thấy xa xút. Nàng thở dài, ta còn tưởng rằng có thể kết quả đi săn đâu, không nghĩ tới đều là các ngươi nam tử chơi, cùng chúng ta không có quan hệ. Phong Nghiên mẫn nhẹ khẽ đẩy một chút muội muội, thấp giọng nói, nói cẩn thận, không thể mặt lộ vẻ buồn bực sắc, đã đi không được, kia liền ở chỗ này chờ bọn hắn trở về. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta sai rồi. Phong Nghiên Uyển phát giác chính mình thất ngôn, trong lòng hối hận. Phong Nghiên mẫn thấp giọng dặn dò, biết sai liền tốt, hôm nay đến rất nhiều người, chúng ta đại biểu là Võ An Hầu phủ, không thể đọa hầu phủ thanh danh. Không đầy một lát, lại có thái giám truyền lời, nói các phủ nương tử nhóm cũng có thể tham gia đi săn, bất quá trước muốn thông qua bắn cái bia khảo hạch. Đám người theo thái giám ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên đã có một ít người kéo cung xạ tiễn. Cái kia thái giám lại nói, dựa theo trình tự, tất cả mọi người qua được một lần, hiện tại là trong triều võ quan nhóm tại tỉ thí. Trên đài cao, Cảnh Hòa đế trên mặt không hiện, kỳ thật đã tức gần chết. Nếu nói văn thần bất thiện xạ tiễn tình có thể hiểu, thật có chút võ quan cũng chênh lệnh muốn chết, nhất là những cái kia đi cửa sau quan lớn hơn quý tử đệ, cơ hồ muốn si đi hơn phân nửa. Hình Miễn, ngươi có thể nhìn thấy giữa sân tình hình. Hình Miễn khoảng cách bệ hạ gần vô cùng, nghe thấy đặt câu hỏi, thở dài lắc đầu nói, bệ hạ, bọn hắn mặc cho thật là võ trước, có thể là có chút người thậm chí ngay cả cung đều kéo không ra. Nó thực hiện hạ ở trong sân xạ tiễn chính là La Kiệt, có thể hắn xạ thuật thực sự quá kém, bất quá bắn 30 tên, lại có 2 lần bắn không trúng địa, còn có một tiễn khoảng cách hồng tâm rất xa. Trần Trạch Văn đứng tại đối phương sau lưng phát ra thổn thức thanh âm, La Bách Hộ, ngươi cái này dẫn đang lục phẩm võ trước, thế nào đem tiễn bắn thành bộ dáng như thế? La Kiệt trên mặt nóng lên, ném cung tiễn xám xịt đi. Hắn lúc đầu dự định tại đi săn một chuyện bên trên làm giả, đồng thời đã mua được nhân thủ, chỉ là không nghĩ tới bệ hạ bỗng nhiên tới một màn như thế. Cái này khiến hắn đánh lên chống lui quân, mong muốn kiếm cơ cự tuyệt, có thể cái này lại là cấm chế, không thể không đến. Chương 146, thật sự là tốt giáo dưỡng. Chương 146, thật sự là tốt giáo dưỡng. Trần Trạch Văn lạnh hừ một tiếng, cầm lấy cung tiễn liên xạ 3 lần, bang 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 toàn bộ chính chúng hồng tâm, sau đó nhìn xem rời đi La Kiệt hướng chúng nhân nói, không có bản sự, còn điễn nghiêm mặt chiếm bách hộ vị trí. Nơi này đầu, những cái kia thật là có bản lĩnh vỗ tay tán thưởng, những cái kia không có bản sự kiếm sống trong lòng vẻ u sầu ngàn bạn. đảo mắt đến phiên các phủ làng quân tham gia định cái bia tranh tài, trên cơ bản đều đi, chỉ là trình độ cao thấp không đều. Làm Phong Nghiên Sơ đến sân tập bắn, Trần Trạch Văn còn chưa đi, thậm chí nói rằng, Phong Nhị Lang, bắn nhanh mấy lần ta xem một chút. Hắn nhíu mày nhìn lại, ngươi sẽ không chuyên môn là cười nhạo ta à? Đang khi nói chuyện cầm lấy cung tiễn thử một chút. Trần Trạch Văn khoát tay nói, kia không thể, ta nhớ được Võ An Hầu phủ ngày bình thường cũng dạy các ngươi kỵ xạ chi thuật. Vậy là tốt rồi, nếu không ngươi chỉ có thể thất vọng. Hắn nói chuyện ở giữa cài tên kéo cung, chỉ nghe hưu một tiếng, mũi tên bay ra, chính trúng hồng tâm, kế tiếp hai lần tự nhiên như thế. Toàn bộ quá trình vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì hắn tại xạ tiễn lúc còn cùng người nói chuyện. Bên cạnh lập tức có người khen, tốt. Phong Nhị Lang thật là cho chúng ta hân quý tử đệ làm vẻ vang a. Vừa dứt lời, Đại Lang Phong Nghiên Khai cũng nâng cùng bắn ra, nhao nhao chính trúng hồng tâm. Lại có người nói, không nghĩ tới Phong Đại Lang quân xạ thuật không kém gì em trai a. Phong Nghiên Khai khiêm tốn nói, ta xạ thuật không bằng nhị đệ nhiều vậy, hắn trên ta xa, huống chi trong nhà ta còn sắp xếp ở hàng chót. Trong lúc nhất thời, đám người kinh thán không thôi. Võ An Hầu phụ tốt giáo dưỡng, hai vị không chỉ có đọc sách xuất chúng, ngay cả xạ thuật cũng không thua những cái kia võ quan, bội phục, bội phục. Ngay sau đó chính là Tín Quốc công phủ từ Đại Lang quân bắt đầu xạ tiễn, ba mũi tên của hắn đều lên cái địa, có thể khoảng cách hồng tâm rất xa. Phong Nghiên Sơ đối Tín Quốc công không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt, mà giờ khắc này cũng là quang minh chính đại hướng đám người cho thấy hắn thái độ thời cơ tốt, thế là hứ một tiếng, liền cái này. Từ Đại Lang quân biết mình trình độ không được, nghe thấy lời ấy trong lòng không khoái, mỗi người đều có chính mình bất thiện sự tình, ta liền bất thiện xạ thuật, so ra kém ngươi Võ An Hầu phủ, liền một cái nương tử đều hùng hãn vô cùng. Phong Nghiên Sơ thấy đối phương vậy mà công kích tới nữ quyến, mở miệng châm chọc nói, ngươi là bất thiện kỵ xạ, có thể cũng không thấy ngươi giỏi về đọc sách à, thật sự là văn võ không thành. Vẫn tại này Trần Trạch Văn cũng mở miệng nói, người ta Võ An Hầu phủ không chỉ có lang quân muốn đọc sách cũng học tập kỵ xạ, ngay cả nương tử nhóm cũng giống vậy, không giống ngươi không có như thế cầm ra, còn không cho người nói. Lại dính liễu người ta trong phủ nương tử, thật sự là tốt giáo dưỡng. Từ Đại Lang quân sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng nhanh rời đi, chỉ là không biết là khí vẫn là xấu hổ. Mà mọi người ở đây không có một cái đi lên thuyết phục, bởi vì người ta Phong Nhị Lang là Trạng Nguyên, Trần Trạch Văn võ công cũng không yếu, càng là tiến vào kinh Tây võ bị doanh, nơi đó không có mấy phần bản sự cũng không tốt tiến. Phong Nghiên Sơ lúc này mới phát hiện Trần Trạch Văn còn ở nơi này không có rời đi, kinh ngạc nói, ngươi thế nào còn ở lại chỗ này? Ta nhớ được trên người ngươi thật là có võ trước, không cùng những người kia cùng một chỗ. Lúc nói chuyện ra hiệu lấy cách đó không xa võ quan đội ngũ. Trần Trạch Văn lắc đầu nói, không nóng này đi qua, lại nói ta như rời đi sao có thể thấy được Từ Đại Lang quân trò cười. Phong Nghiên Sơ cười một tiếng, mới nói, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Hẳn là ngươi miệng quá độc chọc giận những người kia. Trần Trạch Văn lạnh hừ một tiếng, nói, chẳng lẽ ta không nên trào phúng sao? Còn nói cái gì võ quan đâu? Kết quả cái bia đều thoát, có thậm chí liền cung đều kéo không ra, thật sự là mất mặt. Cùng bọn hắn đứng tại một chỗ, nếu để cho người khác cho là ta cũng giống vậy kia há không nguy rồi. Phong Nghiên Sơ gật đầu nói, ngươi thế mà nói rất có lý. Nơi xa, Cảnh Hòa Đế nhìn một màn này, đối Bình Chiêu công chúa kinh ngạc nói, ta nhớ được nhà ngươi tiểu tử kia không phải cùng Phong Nghiên Sơ không hòa thuận sao? Bây giờ đây là và được rồi. Bình Chiêu công chúa cười nói, bệ hạ, ngài còn biết, nhà ta tiểu tử kia từ miệng nhỏ bên trên liền không tha người, hắn kỳ thật bội phục Phong Nhị Lang, chỉ là khi còn bé đem người đắc tội, bây giờ giải khai không vui. Đương nhiên tốt. Cảnh Hòa Đế gật đầu nói, ta biết nhà ngươi tiểu tử kia, nhân phẩm ngược lại không chênh lệch, chỉ là cái này tính tình khó chịu một chút. Cũng không phải, trước đó ta còn kỳ quái hắn thế nào đống nhiên đưa ra đi toàn quân, cuối cùng mới hiểu được là cái này Phong Nhị Lang cho ra chủ ý. Đúng là hắn, kia trách không được. Ta liền nói à, tiểu tử thúi kia ngoài miệng còn có thể nói ra những lời kia, tình cảm là có người giáo. Cảnh Hòa Đế cười ha ha lấy, tâm tình dường như khá hơn một chút. Một bên Hình Miễn thấy thế nói, công chúa, ngài nói thật là Võ An Hầu phủ. Bình Chiêu công chúa gật đầu nói, đúng vậy a, chính là Võ An Hầu phủ sắp xếp hành lão nhị. Trần Phò Mã cũng cùng giọng nói, ta ngược lại thật ra gặp qua Phong Nhị Lang mấy lần, đứa bé kia từ nhỏ liền nói chuyện có lý có cứ, nhớ đến lúc ấy rõ ràng là hắn đánh Trạch Văn dừng lại, có thể lời nói ra lại nhường ta cảm thấy rất có đạo lý, làm đúng. Bây giờ càng là chúng Trạng Nguyên Lang. Hình Miễn ánh mắt rất độc ác, hắn vừa rồi nhìn lên Phong Nghiên Sơ thân pháp, liền biết hắn học tập xạ tiễn tối thiểu nhất có 10 năm, đúng là như thế, ta gặp hắn cái này xạ thuật luyện tối thiểu có 10 năm. Chỉ tiếc Võ An Hầu phủ đã theo văn, nếu là hắn thở nhỏ tập võ, đọc thuộc binh thư, lại lịch luyện một phen, tương lai không chừng sẽ trở thành một gã tướng giỏi. Những người còn lại đều không để ý, ngược lại Cảnh Hòa Đế nói rằng, ái khanh lời ấy dường như mười phần thưởng thức người này. Hình Miễn mặc dù không rõ bệ hạ là sao như thế hỏi, nhưng vẫn là giải thích nói, chỉ có thể nói cái này Phong Nhị Lang quân làm mầm mống tốt, có thể kiên trì luyện tập xạ thuật 10 năm, giải thích do hắn là kiên trì bền bỉ tính tình, mà có thể được chúng Trạng Nguyên chứng minh đầu óc hắn linh mẫn, người loại này học tập binh thư tất nhiên sẽ không kém. Chỉ là đáng tiếc hắn chưa hề tiếp xúc qua chiến sự. Dưới trận so thật sự nhanh, đảo mắt liền tới các phủ nương tử tỷ thí. Bây giờ tuy nói không cấm nữ tử tập võ, có thể tập tục vẫn là nhiều lấy cầm kỳ thư họa chờ làm chủ, cho nên kết quả cũng không nhiều, mà Võ An Hầu phủ ba vị nương tử đều xuất động. Người khác gặp cũng chỉ có thể thán một câu, Võ An Hầu phủ tổ tiên không hổ là võ tướng, cái này hầu phủ nương tử đều thiện kỵ xạ công phu. Trước hết nhất xạ tiễn chính là Bình An công chúa, nàng không chỉ có thiện kỵ xạ, càng có chút công phu trong người bên trên, cho nên tiễn bắn đặc biệt tốt, không kém chút nào nam tử, ngay cả Cảnh Hòa Đế cũng đắc ý không thôi, tại trên đài cao cười ha ha lấy, lại trong lời nói đều là tán dương. Chương 147, đầu danh người, chấm đều có ban thưởng. Chương 147, đầu danh người, chấm đều có ban thưởng một bên khác, Phong gia 3 tỷ bội cũng bắt đầu xạ tiễn, tỷ tỷ Phong Nghiên Mẫn mặc dù cũng không toàn bộ chính chúng hồng tâm, nhưng thành tích cũng không kém. Tam muội Phong Nghiên Đồng thành tích hơi yếu một ít, nhưng so với những người khác mà nói đã mạnh hơn quá nhiều. Trong đó ưu tú nhất phải kể tới nhị muội Phong Nghiên Uyển, mỗi một tiễn đều bắn tại hồng tâm. Có thể thấy được nàng là thật tâm ưa thích, sau khi bắn xong bên cạnh người cũng là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Theo xạ tiễn tỷ thí kết thúc, hợp cách người chỉ còn lại gần một nửa, còn lại thì bị đào thải. So với toàn quân bị diệt phủ đệ, Võ An Hầu phủ thành tích 10 phần chói sáng. Vĩnh Định Bá phủ chỉ có Đại Lang quân thông qua khảo hạch, bất quá hắn nhà là quan văn, cho nên thành tích như vậy không tính quá kém. Vĩnh Định Bá Vương Tăng Hồng thậm chí còn tại cùng người bên ngoài nghị luận. Hắn trước kia bởi vì triều chính muốn cùng Lão Hầu gia Phong Tĩnh Lương thương nghị, cho nên đi qua Võ An Hầu phủ, tự nhiên cũng đã gặp Phong gia mấy đứa bé. Bây giờ ngay cả Phong gia chúng nữ nhi đều thông qua khảo hạch, khó tránh khỏi khen vài câu. Cái này Võ An Hầu phủ hài tử thật sự là rất có tiên tổ chi phong, toàn bộ thông qua ban đầu si. Một bên Vĩnh Định Bá phu nhân lại chú ý tới địa phương khác, thật đúng là nhà hắn Đại Lang không chỉ có trung tiến sĩ, cũng kéo tốt như vậy, dáng dấp ôn nhuận như ngọc, tương lai lại phải thừa kế tước vị. Nhà ta Tương Nhi tới tuổi rồi, chỉ tiếp Võ An Hầu phu nhân buổi tiếp Lao Thái Thái đi Thanh Châu, nếu không hôm nay có thể cùng nàng nói một câu. Nói đến chỗ này đẩy Vĩnh Định Bá một thành, ngươi đi tìm Võ An Hầu nói một chút. Vương Tăng Hồng khoát tay từ chối, hôm nay thu lời đâu, lại nói nhiều người như vậy, để nói sau. Để nói sau. Vĩnh Định Bá phu nhân khí hừ một tiếng, đều là mở cớ. Như bị định ra sao có thể tốt. Vương Tăng Hồng dường như hơi không kiên nhẫn, ai nha, tốt lang quân còn nhiều, cũng không phải chỉ có Phong gia Đại Lang một cái. Mau mau đứng dậy, bệ hạ muốn tuyên bố đi săn bắt đầu. Quả nhiên, trên đài cao, Cảnh Hòa Đế đứng dậy đứng phía trước, cao giọng nói, chư vị đã thông qua xạ tiễn tranh tài, đều là xạ thuật xuất chúng người, đầu danh người, chấm đều có ban thưởng. Đang khi nói chuyện đã có người trong cung đem ngự tứ chi vật mang lên. Theo thứ tự là một cây tám lang xuyên vân trường thường, một thanh ngọc như ý, một bức ngũ nhu đồ, một trường áo tím sừng dài cùng, một đỉnh chân châu quan. Đám người trông thấy một màn này lúc, trong lòng lập tức giật mình, nhất là những cái kia đục nước béo cò người, tỉ như La Kiệt Chi Lưu. Thì ra bệ hạ sớm liền định tiến hành định cái bia xạ tiễn ban đầu si, nếu không như thế nào chuẩn bị như thế hoàn thiện thỏa đáng, mỗi một kiện ban thưởng đều là tinh phẩm. Bởi vì kia cán tám lăng xuyên vân thương là tiên đế từng dùng vật, mà ngũ nhu đồ mấy ngày trước đây còn treo tại Cần Chính điện bên trong, chớ nói chi là áo tím sừng dài cung, nghe nói là bệ hạ đã từng là tiên thái tử chuẩn bị. Theo huýt dài hào vang lên, trên trận tất cả mọi người cưỡi ngựa hướng cách đó không xa cánh rừng chạy đi. Trong rừng những động vật nghe thấy cái này chấn thiên tiếng vó ngựa, thất kinh phi nước đại đảm bệnh. Lục hoàng tử thường xuyên ở ngoài thành đi săn, hắn tiến vào cánh rừng liền siết rừng ngựa, hướng còn lại mấy vị hoàng tử cùng hoàng thất tử đệ nói rằng, chư vị, ta nhìn phụ hoàng lần này ban thưởng tương đối khá, cho nên hôm nay liền muốn toàn lực mà làm. Dứt lời chắp tay cáo biệt, mang theo thị vệ cưỡi ngựa rời đi, nhưng hắn câu nói này nhưng thật ra là đối đại hoàng tử nói. Đại hoàng tử bản thân kỵ xạ công phu không kém, chỉ là những năm qua này bỏ bê rèn luyện không bằng lúc trước, nhường hắn không nghĩ tới chính là lão lục cũng dám cùng hắn tranh chấp. Đấy mắt xẹt qua vẻ không thích, trên mặt không lộ ra chút nào đi ra, ngược lại nhìn như khoan dung nói, cái này lục đệ à, chính là như thế không phong khoáng, chúng ta lớn tuổi, như thế nào lại cần hắn nhường cho, đại gia cố gắng hết sức liền có thể. Nhìn đại ca lời nói này, ta thừa nhận so với xạ thuật am hiểu hơn đọc sách tập văn, mấy vị khác đệ đệ còn nhỏ, tự nhiên cũng không sánh bằng ưa thích đi săn lục đệ, cho nên lời này đến cùng nói cho ai nghe, mọi người ở đây lòng dạ biết rõ, đại hoàng huynh làm gì dắt dắt chúng ta. Vũ hoàng tử trong lòng cười nhạo, hắn thừa nhận chính mình kỵ xạ chi thuật không được, đây cũng là mọi người đều biết, lão lục lời kia rõ ràng là cố ý nói cho lão đại nghe được, nhưng đối phương vậy mà rõ ràng. Ngươi, thử, chờ xem. Đại hoàng tử khí chỉ vào ngũ hoàng tử, có thể cuối cùng không có mắng ra miệng, bởi vì cách đó không xa tới hai người, không khỏi gặp khó coi liền cưỡi ngựa rời đi. Phong Nghiên Sơ nguyên bản cùng Đại Lang cùng một chỗ, ở giữa đụng phải mấy cái đối phương người quen, hai người liền tách ra. Trần Trạch Văn đối ban thưởng chi vật rất tha thiết, bất quá hắn cùng Phong Nghiên Sơ không thuộc về người cạnh tranh, dự định hai người kết bạn cùng một chỗ đi săn, hắn có chút lo lắng nói, "Nhị Lang, tuy nói mảnh này cánh rừng không nhỏ, bên trong khẳng định có không ít con mồi, nhưng lần này người tới cũng nhiều, tới chúng ta trong tay còn không biết có thể còn mấy." Phong Nghiên Sơ cũng có lòng tranh chấp, hắn nhìn nhìn người bên cạnh, nói, "Nhiều người như vậy cùng một chỗ, sợ rằng sẽ kinh tới con mồi, tách ra hành động a." Dứt lời hai người rời đi nguyên bản đội ngũ. Còn lại mấy người cũng không thấy ảo não, còn may mắn nói, "Rời đi vừa vặn, hai người bọn họ xạ thuật lợi hại như vậy, như thật cùng nhau lời nói, khẳng định không tới phiên chúng ta." Rời đi về sau Phong Nghiên Sơ không nghĩ tới sẽ gặp ngũ hoàng tử bọn hắn, chỉ là đối phương đã nhìn thấy, hai người chỉ có thể tiến lên chào, gặp qua chư vị điện hạ. Ngũ hoàng tử cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác, nói chuyện giọng điệu cũng mười phần ấm áp, hóa ra là Trạng Nguyên Lang cùng Trạch Văn. Đây chính là ngũ hoàng tử, đối ngoại thời điểm, bất luận đối phương là người nào, thái độ đều sẽ mười phần ôn hòa. Chúng thần quấy rầy mấy vị điện hạ, còn xin thứ tội. Trần Trạch Văn chắp tay tạ lỗi. Ngũ hoàng tử khoát tay nói, cái gì nhiều không nhiều, tất cả mọi người tại mảnh này cánh rừng đi săn, đụng tới cũng thuộc về tự nhiên, chắc hẳn các ngươi cũng muốn đoạt giải nhất, liền không ở thêm. Đã nhìn ra hai người không có tiếp tục lưu lại ý tứ, liền dứt khoát để cho người ta rời đi. Hai người chắp tay cáo biệt, lập tức cưỡi ngựa đi. Thằng đến đi ra thật xa, Trần Trạch Văn lúc này mới thở dài một hơi, hắn vừa rồi cũng trông thấy cửu hoàng tử, Võ An Hầu tuy là cửu hoàng tử người, có thể Phong Nhị Lang cũng không có đi theo cha ý tứ. Cho nên hắn liền nói tránh đi, Vũ điện hạ đọc sách phi thường tốt, mẫu thân của ta bắt đầu hy vọng ta cũng có thể nhiều đọc sách, liền thường xuyên bắt hắn so sánh, điều này sẽ đưa đến ta gặp hắn tổng không được tự nhiên, hận không thể cách hắn xa xa mới tốt. Còn lại chưa nói là, bởi vì về sau ngũ hoàng tử liên lụy vào đập đích, mẫu thân hắn cảnh cáo hắn không cho phép tới đi quá gần. Phong Nghiên Sơ như thế thông minh một người, lại làm sao có thể đoán không được? À, nếu như thế chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian so một lần ai đánh con mồi nhiều nhất, lại không thể gây tổn thương cho cùng gia lông, như thế nào? Xem nhẹ người không phải, đi tới. Dứt lời, hai người một bên cưỡi ngựa đi từ từ, một bên cẩn thận tìm kiếm con mồi. Chương 148, trong rừng tại sao có thể có lão hổ? Chương 148, trong rừng tại sao có thể có lão hổ? Cách đó không xa, một cái mai con túi đầu ăn cỏ, mỗi ăn mấy ngụm liền cảnh giác ngẩng đầu bốn phía trước vọng, chuyển động lỗ tai thu thập trong không khí tin tức. Phong Nghiên Sơ liễm âm thanh nín thở vừa muốn đáp cung xạ tiễn, có thể con ngựa một tiếng mũi vàng, kinh động đến xa xa thân ảnh, mai con lập tức toát ra trốn hướng nơi xa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe hưu một tiếng, một mũi tên xuyên qua hai mắt, nhặt lên con mồi treo ở ngựa sau. Lúc này con ngựa đã trở đi lớn nhỏ chung sáu con mồi, đều không tổn thương da lông. Trần Trạch Văn cũng khen, tốt tiếp pháp. Mà hắn con mồi số lượng như thế. Phong Nghiên Sơ cười nói, ngươi đây là tại khen chính mình đâu? Trần Trạch Văn khoát tay không thừa nhận, ta là thật khen ngươi, hai ta khác biệt, ngươi suốt ngày bên trong đọc sách, lại vẫn nhín chút thời gian luyện tập xạ tiễn. Lại đọc sách cùng xạ tiễn cũng đều lợi hại như vậy, ngươi nói có để hay không cho người bội phục? Chỉ thấy hắn nhíu mày nói, nguyên bản vẫn không cảm giác được đến, trải qua ngươi kiểu nói này, ta lúc này mới phát hiện chính mình cố gắng như vậy thì tới. Trần Trạch Văn cười mắng, tốt ra mặt dày, khen ngươi hai câu lại muốn lên mặt. Hai người đang nói chuyện, Lục hoàng tử cưỡi ngựa mà đến. Hắn xa xa đã nhìn thấy Phong Nghiên Sơ cùng Trần Trạch Văn hai người, liền thuận thế tới. Nha, hai người cái này không kém hơn hạ a. Lục hoàng tử vừa cẩn thận hơi đánh giá, tiếp tục nói, xạ thuật có thể a, vậy mà một tiễn xuyên qua hai mắt, thế nào? Hai người các ngươi đây là tại tranh tài. Phong Nghiên Sơ cùng Trần Trạch Văn cùng một chỗ chắp tay hành lễ, thần Phong Nghiên Sơ, Trần Trạch Văn, bái kiến điện hạ. Chờ Lục hoàng tử ra hiệu miễn lễ về sau, Trần Trạch Văn lúc này mới lên tiếng nói, đúng vậy a, nếu chỉ nhìn số lượng tự nhiên không chỉ chừng này, chỉ là ta hai người tự giác xạ thuật không kém, có lòng so sánh lẫn nhau. Đang khi nói chuyện, lại nhìn một chút Lục hoàng tử tám con mồi, xem ra Lục điện hạ thu hoạch tương đối khá a. Lục hoàng tử thở dài nói, thật sự là thất sách, sớm biết ta cũng như các ngươi như vậy bán, như thế xem ra ta mặc dù về số lượng thắng được, nhưng đến đấy đã thương ra lông. Phong Nghiên Sơ nghe rồi nói ra, lần này đi săn chúng pin là lấy số lượng thủ thắng, ta sở dĩ không thương tổn ra lông, cũng là nghĩ đem săn tới ra đưa cho tổ mẫu cùng mẫu thân. Ngay tại mấy người chuyện phiếm lúc, đột nhiên nghe thấy một tiếng manh thú tiếng thét. Kia là hổ khiếu. Trần Trạch Văn thốt ra. Lục hoàng tử cả kinh nói, trong rừng tại sao có thể có lão hổ? Bất quá hắn hoài nghi có người thừa cơ mưu đồ cái gì. Mà Phong Nghiên Sơ thì thập phần lo lắng trong nhà tỷ muội cùng đại ca, nguy rồi, còn có nữ quyến. Dứt lời cũng mặc kệ hành lễ sự tình, cưỡi ngựa tìm thanh âm mà đi, Trần Trạch Văn thì vội vàng chắp tay sau đuổi theo. Lục hoàng tử chỉ vào trong đó một tên thị vệ, lập tức dặn dò nói, ngươi nhanh đi bẩm báo bệ hạ, những người còn lại theo ta cùng một chỗ săn hổ cứu người. Làm Phong Nghiên Sơ nhanh đến trước mặt thời điểm, con ngựa bởi vì cảm nhận được nguy hiểm trì trệ không tiến, cho dù hắn mấy lần vùng roi cũng giống vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể vứt bỏ ngựa mà đi. Nhanh đến trước mặt, liền nhìn thấy một cái mánh hổ táo bạo không thôi, đang muốn hướng phía trước đánh tới. Mà cách đó không xa lại là nhị muội Phong Nghiên Uyển, nàng vốn là muốn cưỡi ngựa mà chạy, có thể con ngựa bị hổ uy dọa đến bốn phía tán loạn. Trung quanh càng là có cái khác nữ quyến bốn phía chạy trốn lúc rít gào lên âm thanh, có thể vừa vặn là thanh âm này chọc giận cái này táo bạo lão hổ. Nhị muội, chớ lộn xộn. Phong Nghiên Uyển nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này, nàng không có giống còn lại nương tử dọa đến thét lên run chân, đã là rất bình tĩnh, đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến, quay đầu nhìn lại, lại là nhị ca, ngươi đừng quản ta, nhanh chính mình trốn. Nhưng vào lúc này, con hổ kia một cái bổ nhào, Phong Nghiên Uyển dọa đến nhắm chặt hai mắt, cho là mình mệnh liền phải bàn giao ở chỗ này. Nhưng thân thể đột nhiên bay lên không, mở mắt nhìn lên, nhị ca tại lao hổ nhào trước khi đến, đã ôm lấy nàng chạy trốn. Ngay tại Phong Nghiên Uyển ngơ ngác nhìn Phong Nghiên Sơ thời điểm, hắn thừa dịp mánh hổ lần nữa đánh tới quanh người, nhìn thấy một gốc tráng kiện cao lớn cây, một cái phi thân, đem Phong Nghiên Uyển thả trên tầng cây. Lão hổ là biết trèo cây, tại mất đi mục tiêu lúc, liền phát hiện trên cây người. Mắt thấy lão hổ liền phải leo lên cây, Phong Nghiên Sơ một cái nghiêng người bay đạp, nhường lão hổ lệch cách mục tiêu. Sau đó nhảy đến trên mặt đất, đem nó dẫn cách đại thụ. Phàm là trước tới tham gia thu liệp quan viên cùng hân quý là không cho phép đeo vũ khí, cho nên Phong Nghiên Sơ bên hông cũng không có nhuyễn kiếm. Sau lưng lão hổ không ngừng truy, dù sao là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này, nói không khẩn trương sợ hãi kia là giả, hắn chỉ có thể bằng vào khinh công càng không ngừng chạy. Trần Trạch Văn trong tay cũng chỉ có cung tiễn, hắn cũng không dám lên trước, chỉ có thể xa xa trợ công, kéo cung xạ tiễn, nhưng cũng không đem lão hổ bắn chết, đau đớn ngược lại càng thêm chọc giận nó. Nhưng vào lúc này, một thanh âm còn như tiếng trời truyền đến, Phong Nhị Lang, tiếp thương. Hóa ra là Lục hoàng tử chạy tới. Phong Nghiên Sơ tiếp nhận trường thương, trở lại quét qua, hơi làm ngăn cản, lại thừa cơ dùng bên cạnh thân cây mượn lực, một cái quay thân đằng không bay lên, trường thương giống như mãnh long xuất hải, tiến quân thần tốc, đâm về thân hổ. Phốc thử một tiếng, đâm trúng, lão hổ chịu đau rơi xuống dưới. Nhưng vào lúc này, dư thị vệ cũng cùng tiến lên trước vây công, tuy nói kế tiếp Phong Nghiên Sơ cũng có thể một mình giết chết lão hổ, có thể những người này đến nhường chuyện biến càng thêm thuận lợi, đám người cũng là trường kiếm thẳng vào đâm về lão hổ, cuối cùng phát ra một tiếng rên rỉ, ngã xuống đất không dậy nổi. Trần Trạch Văn cùng Lục Hoàng tử cũng cấp tốc đến đây, hai người khẩn trương hỏi, có thể có thụ thương. Đạt được lắc đầu đáp án về sau, Trần Trạch Văn cái này mới phản ứng được, khí đạt một ước, mắng, tốt ngươi Phong Nhị Lang, ngươi biết võ sao không nói sớm? Hại ta vì ngươi lo lắng hãi hùng, chỉ lo lắng ngươi táng vào miệng cọp. Phong Nghiên Sơ lại chưa đáp lại, ngược lại ngồi xuống kiểm tra lên con cọp này, sau đó mi tâm cao lại, thanh âm hết sức nghiêm túc, ta mặc dù không biết con hổ này vì sao xuất hiện ở chỗ này, nhưng nó sở dĩ táo bạo là bị hạ độc. Cái gì? Hạ dược? Lục Hoàng tử cùng Trần Trạch Văn hai thanh âm của người đồng thời vang lên, chỉ là nghi hoặc điểm không giống nhau. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, nhị ca, ta sợ mặt. Phong Nghiên Sơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Nghiên Uyển đang lấy một loại kỳ quái tư thế ok, rõ ràng là hướng xuống bò kẹt tại một nửa. A a, cái này đến. Kỳ thật hắn không cẩn thận đem đối phương ngắn ngủi quên đi. Đem Phong Nghiên Uyển ôm xuống cây về sau, đối phương liền khí đạp một cước, nhị ca, ta thật là ngươi thân muội muội, ngươi vậy mà dạng này giấu giếm ta. Hừ. Phong Nghiên Sơ háng giọng một cái, ra hiệu cách đó không xa có Lục Hoàng tử, còn không tranh thủ thời gian chào. Phong Nghiên Uyển lại khôi phục thành cái kia đoan trang đại khí nữ tử, đi lên trước hành lễ nói, võ an hầu phủ Phong Nghiên Uyển, bái qua Lục điện hạ. Lục Hoàng tử giơ tay lên nói, miễn lễ. Đúng rồi, ngựa của ta đâu? Phong Nghiên Sơ lúc này mới nhớ tới cái kia ném ở nửa đường bên trên ngựa. Thị vệ của ta cho ngươi nắm đâu?